Quyển 1, Đông Ngô Thái Tử. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thượng Thương Chi Nhãn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thượng Thương Chi Nhãn. Ngô Dục, ngươi thân là Đường Triều Thái Tử, dĩ nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo, phá diệt luân lý làm người việc. Ngươi là ta Đông Nhạc Ngô Quốc thiên thu muôn đời sỉ nhục. Ta Đông Nhạc Ngô Quốc vạn năm danh tiếng, ở trong tay ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiên đế như còn sống, muốn biết ngươi lại có như vậy cầm thú hành động, chắc chắn bị ngươi sống sờ sờ tức chết. Xung quanh có này sắc bén, hồn hển thanh âm tại xé rách màng nhĩ, Ngô Dục đầu đau như búa bổ, hắn vạn phần nỗ lực đi mở mắt, nhưng trên mí mắt như là treo trọng thạch, đầu óc không ngừng tại nổ vang, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhất định là nằm mơ, ta nhớ kỹ, ngày mai ta sắp đăng cơ là đế, hiện đã ngủ, ngày mai cần sớm lên. Lấy hắn võ đạo tu vi, chỉ có nằm mơ thời gian, thân thể mới có thể như vậy khó mà khống chế. Ngô Dục, ngươi phạm vào như vậy táng tận thiên lương chi sai, còn muốn diễn tới khi nào? Lại là một đạo sắc bén thanh âm, như gió lạnh rót tiến lỗ thai, hình như là có người ở bên thai thê lương hô to. Ân. Cảnh tượng trước mắt có một số sương mù, tự mình tựa hồ là tại trên một cái giường. Bây giờ chính là trời đông giá rét, lấy hắn võ đạo tu vi, vẫn đang cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Hả? Đau đầu bên trong, mơ hồ bên trong, Ngô Dục thấy giường một bên khác, ngồi một cái quần áo xốc xếp nữ nhân, khuôn mặt vô cùng yêu mị, quyến rũ mê người, rách nát quần áo khó mà ngăn trở trắng tinh non mịn tuyết cơ, lộn xộn buông xuống tóc dài tán tại trước ngực tuyết trắng chỗ, càng lộ ra động nhân. Như vậy mỹ nhân, tựa hồ cùng mình tại trên một cái giường. Nhưng nàng lại núp ở một góc, kinh hoàng nhìn mình, tinh xảo khuôn mặt sớm lấy treo đầy vệt nước mắt. Hi phi. Ngô Dục như gặp sấm sét giữa trời quang. Hi phi, là tiên đế chi phi, nói cách khác, là Ngô Dục hắn phụ hoàng nữ nhân. Ngô Dục cũng không thích nữ nhân này, vì cái gì nằm mơ, gặp phải cảnh tượng như vậy. Mặt khác, hắn cảm giác được thập phần lạnh lẽo, giống như trên người mình cũng chỉ ăn mặc một cái quần đùi. Đầu đau như búa bổ, hắn lại hôn mê bất tỉnh. Xôn xao. Một chậu nước đá tới đến trên đầu, Ngô Dục giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, quả nhiên áo không đủ che thân. Xung quanh khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là hung ác, thất vọng, buồn nôn ánh mắt. Đây không phải là mộng. Ngô Dục trong đầu vang một tiếng, tuy rằng thời khắc này vẫn là toàn thân không còn chút sức lực nào, tinh thần mơ hồ, nhưng là hắn lấy hiện tại tình huống chung quanh phán đoán, đây tuyệt đối không phải là mộng. Ngày mai ta sắp đăng cơ là đế, kia trên giường điêu có thải phượng, có thể không phải của ta giường. Nơi này là Hy Hòa Điện, chính là Hy Phi Hành Cung. Ta như thế nào xuất hiện ở nơi này? Mắt lướt qua mọi người, thấy quyến rũ mê người Hy Phi bị một đám cung nữ thị vệ vây quanh, trên thân đã phủ thêm thật dày da trồn áo khoác. Lấy Đông Nhạc Ngô Quốc chi quy định, chúng thần dân cấm đoán vào hậu cung, nhưng như vậy rất nhiều vương công đại thần, dĩ nhiên mỗi một người đều xuất hiện ở bên cạnh mình, đem chính mình vây quanh được con kiến chui không lọt. Hiển nhiên là phát sinh chuyện lớn bằng trời, liên tưởng đến chuyện mới vừa rồi, Ngô Dục biết phiền toái. Không được. Hắn chính muốn đứng lên, dĩ nhiên phát hiện căn bản không được, cả người bắp thịt mất đi lực lượng, hắn liền nằm đều lao lực. Ngô Dục. Ngươi thật là cầm thú. Hi Phi chính là mẫu phi của ngươi. Ngươi lại ý muốn xâm phạm. Nếu không phải bị đúng lúc phát hiện, ta Đông Ngô thể diện, đều để cho ngươi mất hết. Gièm pha, tuyệt thế gièm pha A. Tiên đế A tiên đế, đây là ta Đông Nhạc Ngô Quốc lớn rủi ro. Đại nhục nhã. Từng cái một vương công đại thần, đau lòng. Ta đã sớm nói, này Ngô Dục căn bản không xứng làm thái tử, càng không xứng làm ta Đông Ngô hoàng đế. Cực kỳ hiếu chiến, tính cách quái đản bạo lệ, bất chấp vương pháp, độc hành độc đoán. Không học đạo trị quốc, cả ngày say mê võ học, này há là ta Đông Ngô hoàng đế nên có bộ dạng. Người nói chuyện là một vị thân vương, tại Ngô quốc địa vị rất cao, từ trước đến nay xem Ngô Dục không vừa mắt. Ngô Dục trong lòng không nhịn được nghĩ cười lạnh, cái gọi là cực kỳ hiếu chiến, chân tướng là Ngô Dục tại 14 tuổi thời gian, liền mang Đông Ngô đại quân, ngăn cản nước láng giềng tấn công, sau cùng phản công, bắt nước láng giềng một phần tư quốc thổ, Đông Ngô thái tử tên, kinh sợ thiên hạ, bị tôn xưng là thiếu niên quân thần. Cái gọi là không học đạo trị quốc, say mê võ học, là Ngô Dục có hắn đạo trị quốc, hắn sùng thượng vũ lực trị quốc, năm nay mới 15 tuổi, cũng đã vọt tới võ đạo ngũ trọng thiên. Cả nước, thậm chí mấy nước, bạn cùng lứa tuổi bên trong, tại võ đạo tu vi trên không người có thể cùng Ngô Dục so sánh với, tại Đông Nhạc Ngô Quốc, Ngô Dục chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, võ đạo yêu nghiệt. Thậm chí có người tiên đoán, hắn tại sinh thời, chắc chắn vọt tới võ đạo thập trọng thiên thông thần cảnh giới, trở thành một đời võ đạo chí tôn. Như vậy võ đạo thiên tư, là Đông Nhạc Ngô Quốc truyền thừa vạn năm, nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế bên trong, chỉ có khai quốc đại đế mới có như vậy tạo nghệ. Tại đây thân vương trong miệng, dĩ nhiên biến thành cực kỳ hiếu chiến. Hừ, ta cũng không phục này Nô Dục, hắn bản không thái tử chi mệnh. Nếu không phải Vinh thái tử sớm chết yểu, như thế nào đến phiên hắn? Lại nói, mẫu thân hắn địa vị đê tiện, xuất thân sơn dã, nếu không phải ỷ vào tiên đế sủng ái, thái tử vị sao đến phiên hắn Nô Dục? Này Nô Dục, có sơn dã chi tiện huyết, quả nhiên thô tục, thấp hèn, hôm nay hành động, liền xuất sinh cũng không bằng. Nói chuyện vị này, chính là trong quân một gã nguyên soái, bất quá vô luận là võ đạo vẫn là quyền thế, đều bị Ngô Dục gáp chế một đầu. Hắn có một đứa con trai, không học vấn không nghề nghiệp, tại Ngô quốc quốc đô làm loạn, trùng hợp một lần tàn sát dân nghèo, đoạt nữ để cho Ngô Dục bắt gặp. Tên kia còn muốn đem cướp đoạt chi vật đưa cho Ngô Dục đây, kết quả Ngô Dục tại chỗ nổi điên, đem động ở quốc đô trên cửa thành, bạo phơi 3 ngày 3 đêm mà chết. Từ nay về sau Ngô quốc các hoàn khố nghe tin đã sợ mất mật. Cả nước bên trong, lại không người dám làm loạn. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô Dục hiểu, mình bị hãm hại, hơn nữa bị tại chỗ bắt được. Nhất định là có người chủ đạo chàng này vợ kịch lớn, lấy Hi Phi tới ngăn cản tự mình đăng cơ, như vậy, rốt cuộc là người nào, còn có thể áp chế hắn một đầu. Nói thật đi, luận thủ đoạn, luận võ đạo, Ngô Dục đều độc nhất vô nhị. Tự tiên đế băng hà, thật đúng là không ai dám không phục hắn, cộng thêm hắn ghét cái ác như kẻ thù, tại dân gian có to khổng lồ danh vọng. Thỉnh hạo thiên thượng tiên. Một tiếng thanh âm chói tai, để cho Ngô Dục đầu góc ông ông tắc hưởng. Hạo thiên thượng tiên, hắn. Ngô Dục một chút giật mình. Hắn nghe không sai, là hạo thiên thượng tiên 4 chữ này. Hạo thiên thượng tiên, là một vị tiên nhân. Hắn là Đông Nhạc Ngô quốc hộ quốc thượng tiên, nghe nói đã hơn 100 tuổi. Hắn là thần tiên cùng phàm nhân bất đồng, coi như là Ngô Dục tu hành đến võ đạo thập trọng tiên, trở thành một đời võ đạo chí tôn, hắn cũng viễn không đến tiên nhân tầng thứ, tiên nhân chính là tiên nhân. Chính là trời cao phái xuống, đến thế gian cứu khổ cứu nạn. Hộ quốc thượng tiên, không tham dự thế gian chiến sự, bọn họ làm sự tình chỉ có một kiện, chính là thủ hộ chúng sinh, chu sát yêu nghiệt, chỉ có lãnh thổ một nước bên trong có yêu vật ăn thịt người, hộ quốc thượng tiên mới có thể xuất hiện. Liên tiên đế, đều đối với này hộ quốc thượng tiên kính trọng vạn phần, rất nhiều sự tình, đều nghe theo hạo thiên thượng tiên phân phó. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tới rồi. Sở hữu vương công đại thần mặt đầy thành kính. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lại, tại Hy Hòa điện cửa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng, hình như là nháy mắt xuất hiện, Ngô Dục hoàn toàn không cách nào nắm bắt đến hành động quy tích. Nay Hạo Thiên Thượng Tiên, chỉ sợ sẽ là Ngô Dục duy nhất kính nể người. Hạo Thiên Thượng Tiên thần kỳ ở chỗ, tuy rằng nghe đồn có 100 tuổi trở lên, nhưng vẫn là một thanh niên bộ dạng, khuôn mặt hồng nhuận, thân thể cao ngất, tuy rằng tóc trắng bạch mi, nhưng cũng không che giấu được rừng rực sinh cơ. Đó là thần tiên mới có hạo nhiên chính khí. Hắn ăn mặc một thân tuyết trắng đạo bào, trên đó có rất nhiều bát quái đồ án, tay cầm phất một cái bụi, tà ma không được cẩn thân. Một đôi con mắt càng là rực rỡ như ngôi sao, thế gian rất nhiều tà ác, đều chạy không qua mắt của hắn. Cung nên hạo thiên thượng tiên. Vương công đại thần, cung nữ thị vệ, còn có kia Hi Phi, đều phục sát đất, té quỷ dưới đất. Chuyện hôm nay, ta đã biết. Hạo thiên thượng tiên thanh âm hết sức trẻ tuổi, vang dội to tiếng, đại khí, khiến tâm thần người khuấy động. Này chính là thần tiên thanh âm. Mời lên tiên khiển trách tội. Hi Phi đầy mặt nước mắt, toàn thân run nhẹ nhẹ, lộ vẻ thập phần đau lòng. Hạo Thiên Thượng Tiên nói, mà thôi, trị quốc, không thể dùng tội ác chi tài. Hắn kêu một đôi nóng rực mắt, nhìn Ngô Dục, để cho Ngô Dục có một loại thật sâu tội ác cảm giác, thậm chí kém chút trực tiếp nhận tội. Ngô Dục, ngươi lần này 10 phần sai, tiên đạo cũng là khó chứa, ta phụng mệnh trời, từ bỏ ngươi thái tử, hoàng đế vị. Kể từ hôm nay, phế trừ ngươi võ đạo tu vi, đi đầy xung quân, để cho ngươi tại trần thế lịch lãm. Một lần nữa là người. Tiên đạo khó chứa, phụng thiên tên, từ bỏ hoàng đế vị, phế trừ võ đạo tu đạo, đi đầy xung quân. Thảm. 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 Nghe được như vậy khiển trách, vương công đại thần hô to, thượng tiên anh minh. Ngô Dục trái lại lanh tĩnh, hắn không khóc không cãi, sở hữu kích phẫn nộ đều áp chế ở nội tâm, ở trong nội tâm, hình thành một tòa to khổng lồ cuộn trào mãnh liệt núi lửa, vô số dung nham tại quần quận lưu động, đó là máu cửu hận. Đây là mệnh. Là mệnh a. Ngô Dục nhịn không được cười khổ, hắn minh bạch. Ta đến đó trình độ. Cả nước bên trong, lại không người dám trị ta. Trừ hắn ra, Hạo Thiên Thượng Tiên. Nguyên lai, hắn mới là hôm nay người lập kế hoạch, Hạo Thiên Thượng Tiên để cho ta chết, đây là mệnh, ta không thể không chết. Hôm nay, thần muốn tiêu diệt ta. Ngô Dục nhịn không được cười to, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên. Can dở, tại Hạo Thiên Thượng Tiên trước mắt, sao có thể như vậy mất thể thống, cất tiếng cười to. Các đại thần càng thêm thất vọng. Ta Đông Ngô chi họa a. Xung quanh đều là như vậy nói, Nô Dục không để ý, hắn hôm nay cảm giác biết đến là toàn bộ thế giới sụp xuống. Những người phàm tục tục ngữ, cũng không cần phải đi thừa nhận rồi. Nô Dục, ban thưởng ngươi đoạn hồn tán. Ban thưởng, cái chữ này dùng đến buồn cười biết bao. Ban thưởng ngươi 10 năm khổ tu, hào tình vạn trượng, tất cả đều hôi phi yên diệt. Kể từ hôm nay, khi một tên phế nhân. Ngày mai đăng cơ, hôm nay đoạn hồn. Chẳng qua là bây giờ lại nhìn Hạo Thiên Thượng Tiên, hắn vẫn là quang mang vạn trượng, nhưng ở Ngô Dục trong lòng, hắn đã rơi xuống thần đàn. Hắn bất quá là, cả nước bên trong, mạnh nhất phàm nhân, nguyên lai cái này quốc gia, một mực là của hắn. Phục đoạn hồn tán, 10 năm khổ tu, nội tâm hào hùng, trôi theo dòng nước. Đêm khuya, Ngô Dục rất lánh tĩnh bị đưa cách nơi này, đi đẩy xung quân. Đi làm nhục thuẫn, phá hôi. Lấy thân phận của hắn, ở trên chiến trường có thể sống 10 ngày, đó chính là kỳ tích. Dục. Đống nhiên một tiếng quen thuộc, ấm áp thanh âm. Tại băng lanh trong xe tù, hấp hối Ngô Dục mở mắt, một cô gái không ngừng tại lay động xe tù, mắt phủ đầy tơ máu, mặt đầy vệt nước mắt. Ngô Ưu. Này đoan trang nữ tử là Ngô Dục tỷ tỷ, đã bị phong làm Vô Ưu công chúa. Tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng Ngô Dục kính yêu nhất nàng, nàng là cả nước bên trong, hiểu rõ nhất Ngô Dục người. Ngô Dục mẹ đi được sớm, bây giờ liền thừa lại Ngô Ưu một người thân. Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy? Ngô Ưu tại đây trong trời đông giá rét vô lực run rẩy, khóc lợi hại, nội tâm còn đau, như dao cắt. Tỷ, hôm nay không phải ta làm loạn, là thiên muốn chu ta, ngươi có thể hiểu. Ngô Dục vươn tay ra xe tủ, cùng Ngô Ưu kia tái nhợt bàn tay giữ tại cùng nhau, dù cho trời đông giá rét lẫm liệt, vẫn đang có thể cảm nhận được như vậy nóng ấm, lại để cho một đêm bình tĩnh Ngô Dục chảy ra nước mắt. Ta không hiểu, nhưng ta tin ngươi. Ngô Ưu thống khổ lắc đầu. Cái này được rồi. Ta không thẹn với lương tâm, chẳng qua là thiên đạo bất công mà thôi, không cần đau lòng. Kiếp sau, ta làm tiếp đệ đệ ngươi. Ngô Dục đống nhiên toàn thân run rẩy, đoạn hồn tán phát tác được lợi hại. Kiếp sau, kiếp sau. Nghe được cái từ, Ngô Ưu mặt đầy trắng bệnh, lảo đảo, ngã trên mặt đất. Lúc này bọn lính cao giọng hét lớn, lôi kéo xe tù, tại hoàng thành chủ đạo trên, cuồn cuộn mà đi. Kia xe tù chất liệu gỗ sa luân, cùng phiến đá xanh ma sát, phát ra ken két thanh âm, cùng dồn dập tim đập tựa như. Quay đầu lại, Ngô Ưu tuy rằng tại truy đuổi xe tù, nhưng nàng gầy yếu, theo không kịp, xe tù từ từ đi xa. Rầm. Đống nhiên trong lúc đó, trời giáng tuyết lớn. Ngẩng đầu, vô số hoa tuyết khuynh thành. Tuyệt mỹ đêm đông, chỉ có từng điểm ngôi sao, như thượng thương chi nhãn, xem kỹ thương sinh. Ngô Dục toàn thân chất đầy hoa tuyết, ly khai Ngô Quốc quốc đô. Quyền 1, Đông Ngô Thái Tử chương 2, 3000 tiên quốc. Chương 2, 3000 tiên quốc. Đông Thắng Thần Châu, 3000 tiên quốc. 3000 tiên quốc đều có hộ quốc thượng tiên tọa trấn. Đông Nhạc Ngô quốc là một. Đêm khuya, Ngô đô, hoàng thành, hậu cung. Khi hòa điện chỗ sâu, quần thần đã tán. Trong điện chỉ đốt một điếu nến đỏ, ánh lửa chập chờn, trên tường bóng người đều có quỷ mị chi mùi vị. Khi phi đã y phục nguyên vẹn, một trương diêm dúa loẻo loẹt gương mặt lại không thể thương chi thái, mà là lạnh, mị. Con mắt chỗ sâu ẩn tàng vẻ hưng phấn. Chuyện hôm nay, đa tạ sư tôn. Khi phi quỳ trên mặt đất, thành kính lễ bái. Ngươi là đồ nhi ta, phế một cái hoàng đế, một cái thái tử, đối với ta người tu đạo mà nói, bất quá là phàm trần việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ngày mai liền truyền cho ta hiệu lệnh, để cho Nguyên Hạo đăng cơ. Khi hòa điện bên trong, chỉ có Hi Phi một người, Hạo Thiên Thượng Tiên chi thanh âm, không biết là từ đâu bên truyền tới. Trong thanh âm, chính là sâu vô cùng thản nhiên. Nguyên Hạo, chính là Hi Phi trưởng tử. Lại tạ ơn sư tôn. Hi Nhi chắc chắn sống tốt phụng dưỡng ngài. Hi Phi thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp chớp động. Như thế nào đi nữa nói, Nguyên Hạo có huyết mạch ta, mặc dù không tu đạo chi tư chất, nhưng cũng không thể để cho tầm thường một đời, làm cái thế gian hoàng đế, rất tốt. Này muốn truyền đi, nhất định là tin tức động trời. Hi Phi trưởng tử Nguyên Hạo, dĩ nhiên là Hạo Thiên Thượng Tiên chi tử. Hai người này quan hệ, quả thật hỗn loạn. Sư tôn, ta vẫn đang lo lắng, kia Ngô Dục từ nhỏ đã là cái nghịch tử, rất có thủ đoạn, tuy nói võ đạo tận phế. Đi này xung quân, ta cuối cùng lo lắng hắn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hội Hi Phi mắt tại ánh đến làm nổi bật dưới, lóe ra nhẹ nhẹ huyết sắc quan mang. Yên tâm đi, ta đã để cho Vạn Thanh đi chặn giết hắn. Bảo chứng để cho hắn sống không quá ngày mai là được. Ta làm việc, cũng không lưu lại mối họa. Vạn Thanh sư tỷ. Hi Phi run rẩy run một cái, nữ nhân kia, nàng cũng sợ hãi. Đông Nô trong hoàng cung, chỗ tối tăm thời gian thường hội có người sống thất tung, nghe đồn trong cung có đại xà qua lại. Nuốt sống người sống. Giang giác. Giang giác. Hẳn là đến một đoạn đường núi, xe tù kịch liệt lay động. Đoạn Hồn tán một đêm, đã triệt để phế bỏ Ngô Dục căn cơ. Võ đạo ngũ trọng thiên, rèn thịt, mài gân, luyện cốt, nội tráng, đổi máu. Lịch Thiên đổi máu về sau, Ngô Dục có 50 con chiến mã chi lực lượng, thường trên chiến trường đơn độc xung phong liều chết, bắt giặc bắt vua, không người có thể ngăn. Nhưng bây giờ, toàn thân huyết nục, gân cốt, nội tạng, chiến huyết tất cả đều bị phế, đã tay trói gà không chặt. Miễn cưỡng mở mắt ra, hẳn là bình minh, mặt trời còn không có dâng lên, bốn phía có một số hôn ám, khoảng chừng 100 vị binh sĩ chính áp giải Ngô Dục đi trước biên cương. Một gã thân hình cao lớn, màu da ngăm đen bách phu trưởng, sắc mặt lặng lẽ, canh giữ ở Ngô Dục bên cạnh. Sa Luân cổn động, rất nhanh liền tiến vào một mảnh trong rừng. Tại này nháy mắt, đội ngũ rối loạn. Ngô Dục cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, trong rừng rậm tảng đá lắt thành đường nhỏ thập phần hẹp hòi, nguyên do đội ngũ kéo được tương đối dài, thiên vẫn chưa hoàn toàn phát sáng, phía trước tình huống thấy không rõ lắm. Canh tuổi mùi vị. Mùi này để cho Ngô Dục nhớ tới, từng trải qua cùng nước láng giềng tác chiến thời gian, đối phương lấy bảo vật dụ dùng một con yêu vật ám sát tự mình, kết quả bị tự mình tại chỗ chém giết, hiện ra nguyên hình sau, mới biết được là một con nhện tinh. Yêu nghiệt. Nhất định là yêu nghiệt, mới có mùi này. Xa. Xa. Phía trước truyền đến cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ đội ngũ, nháy mắt hỗn loạn. Bất quá là dã thú, không cần sợ hãi, theo ta chém giết. Bên cạnh vị kia Khôi Ngô bách phu trưởng, rút ra đao thuẫn, tổ chức binh sĩ xung phong liều chết đi tới. Lúc này mới ổn định thế cục, bất quá tiếng kêu thảm kia vẫn đang không ngừng, trái lại càng thêm bi thảm. Yêu vật kia tốc độ tương đương cực nhanh, khi Ngô Dục theo xe tù trên lúc đứng dậy, hắn con ngươi co lại, thấy rõ. Đó là một cái khoảng chừng có dài 5 trượng thanh xà, thân thể có thân cây lớn như vậy, lưỡi rắn phun ra đều có dài hơn 3 thước, răng nanh trên đen nhánh kia sắc nọc độc không ngừng rơi xuống, rơi vào trên tảng đá, cũng có thể ăn mòn ra từng cái một hố to. Yêu khí dày đặc, thập phần đáng sợ. Xé tan. Ở đó thanh xà xung phong liều chết quá trình, bọn lính đao kiếm trường mâu chém ở trên người của nó, căn bản không có vết thương. Trái lại xà yêu kia đã tu luyện thành tinh, cắn xé, va chạm. Này trăm người binh sĩ tại trong khoảnh khắc, có bị nuốt sống, có bị xé rách, có bị đuôi rắn đánh tới bên ngoài trăm trượng, tan xương nát thịt. Trốn, trốn a. Trong lúc nhất thời như địa ngục nhân gian. Liền kia bách phu trưởng, đều để cho xà yêu sinh sinh nuốt vào trong bụng. Còn lại không đến 15 người, hốt hoảng đào tẩu, đến mức cái khác tại xà yêu tàn phá bừa bãi phía dưới, máu thịt bé bét. Nó tại nhìn ta. Nô dục ý thức được, xà yêu kia tuy rằng tại hành hạ đến chết binh sĩ, nhưng lực chú ý tại trên người của mình. Quả nhiên, khi binh sĩ đào tẩu thời gian, nó cũng không truy đuổi, mà là hướng Ngô Dục du tẩu mà đến, điều này nói rõ hắn là có mục tiêu. Này giữa thiên địa, có phàm nhân, cũng có thượng tiên giáng thế, mà thượng tiên giáng thế mục đích, chính là vì tru sát yêu nghiệt. Thế gian, có thú, chim chờ hút thiên địa chi tinh hoa, tu luyện thành yêu, chung quanh hại người, xà yêu này tất nhiên là một, mà lại hiển nhiên có một số tuế nguyệt. Xà yêu tới gần, kia tanh tưởi chi khí xông vào mũi mà đến, thập phần tanh hôi. Hô! Đúng lúc này, Ngô Dục trăm triệu không nghĩ tới, xà yêu này vậy mà tại trước mắt mình hóa hình. To khổng lồ thanh xà bắt đầu thu nhỏ lại, da thịt huyết nhục một chút xíu biến hóa, sau cùng vậy mà tại trước mắt mình hóa thành một cái thanh y lìa nữ tử. Kia thanh y lìa nữ tử tóc dài như thác nước, khuôn mặt hẹp dài, cằm sắc bén, khóe mắt giơ lên, thân hình mặc dù thức tha, nhưng xà khí mười phần, khiến người ta sợ mất mật. Vạn Thanh! Ngô Dục nhận ra nàng tới, nàng chính là Hạo Thiên Thượng Tiên Chi đệ tử. Thời gian thường theo tại Hạo Thiên Thượng Tiên bên cạnh. Nay một nhận ra, đối với Ngô Dục tới nói, chính là to khổng lồ trùng kích. Hạo Thiên Thượng Tiên, là hộ quốc Thượng Tiên, chức trách chính là trảm yêu trừ ma. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nuôi dưỡng một con xà yêu. Ta Ngô Đô 10 năm qua, cộng vô cớ thất tung 1.368 người. Cha không thể cha, định là để cho này Vạn Thanh ăn. Nhưng Ngô Dục hiểu hơn, Vạn Thanh sở dĩ xuất hiện ở nơi này, đó là Hạo Thiên Thượng Tiên muốn giết hắn. Vạn Thanh rơi vào trên xe tù, kia âm trầm yêu khí dường như xúc tu bỏ trên thân thể của hắn. Ngô Dục lại gặp mặt. Vạn Thanh vươn ra đỏ tươi, hẹp dài lưỡi rắn, liếm màu đỏ sẫm đôi môi, màu xanh sẫm mắt hết mức nhìn chằm chằm trước mắt này mỹ vị. Thấy Ngô Dục mặt không biểu tình, nàng âm u cười nói, "Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi nên cảm tạ sư tôn ta, cho ngươi đi hoàng tuyển cùng ngươi cha. Vì xảo rượu chơi chết hắn, có thể lãng phí sư tôn ta không ít đan dược." Nha. Chắc không được cha vẫn còn ở Trắng Niên, lại trong vòng nửa năm già yếu đến chết. Thù giết cha. Huyết hải thâm cửu. Cửu hận núi lửa, điên cuồng trào động. Hạo Thiên, Hi Phi hai xuất sinh này, không có chút nào kỳ quái. Cha, tuy là đế hoàng, nữ nhân, con cái đông đảo. có khả năng từ trên người hắn lấy được yêu rất có hạn. Nhưng cha chính là cha, hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, để cho mình lên làm thái tử, đây là yêu. Đáng tiếc, không lấy báo ân. Vạn Thanh không có lưu tình. Chết! Nàng vươn ra hai tay, tay kia có lẽ có vạn cân đại lực. Đầy đủ đem Ngô Dục xé nát. Nghiên xúc. Đông nhiên, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng, một đạo kim sắc hào quang lóe lên. Người tu đạo. Tại này nháy mắt, Vạn Thanh sắc mặt thảm biến, nàng không nói hai lời, liền Ngô Dục đều không lo nổi, trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp xông vào chung quanh trong rừng, trốn chết mà đi. Cách đó không xa thì có một con sông lớn, trốn sông lớn chỗ sâu, Vạn Thanh toàn thân run rẩy, liều mạng chạy trối chết. Trước khi chết màn biến hóa này, để cho tâm trí kiên định Ngô Dục, thời khắc này đều ngây dại. Cha! Một vị đạo nhân, đột nhiên xuất hiện ở Ngô Dục trước mắt, một vị kia đạo nhân tóc đen phi dương, con mắt thâm thúy, hiện lên người trung niên bộ dạng, thập phần anh tuấn, trong con ngươi kiếm khí tung hành, toàn thân kiếm khí quấn quanh, xung quanh loạn bối bay lượn. Trong tay nắm một thanh kim sắc trường kiếm, vạn phần đáng sợ, tuy rằng còn cách một đoạn, nhưng cũng có thể cảm nhận được vậy kiếm khí ngút trời. Lại để cho yêu nghiệt này chạy thoát, mà lại tạo thành như vậy sát nghiệt. Đạo nhân nhìn khắp bốn phía, kiếm khí lâm liệt. Hy vọng. Nô Dục nháy mắt phản ứng lại. Vạn Thanh đào tẩu, thiên nhân đến đây. Tuyệt sử phùng sinh. Quyền 1, Đông Nô Thái tử chương 3, Kim Đan tiên nhân. Chương 3, Kim Đan tiên nhân. Tiên nhân kia tự nhiên thấy được hắn, đầu ngón tay một điểm, xe tù liền phá. Dù cho vẫn đang trọng thương, toàn thân vô lực, Nô Dục vẫn đang lảo đảo bò dưới xe tù, cho dù là bò, đều muốn bò đến tiên nhân kia trước mắt, tầng tầng lớp lớp dập đầu mấy cái dập đầu, dùng hết khí lực nói, tiên nhân, thượng tiên. Ta tên là Ngô Dục, là Đông Nhạc Ngô Quốc Thái tử, bị người hãm hại, luân lạc đến tận đây, thỉnh thượng tiên thu ta làm đồ đệ. Hắn ngẩng đầu, thấy kia thượng tiên yên lặng nhìn mình, không buồn không vui. Thu ta làm đồ đệ. Ta tất cùng tận một đời, báo đáp ngươi tri ân tình. Gặp lớn như vậy kiếp, thù giết cha, bị phế mối thù, Ngô Đô vô tội phạm nhân mối thù. Hôm nay là Ngô Dục nhân sinh thấp nhất cốc thời gian, như cái này đạo nhân chịu cứu hắn, Ngô Dục định lấy cái chết tương báo. Hắn từ trước đến nay đều là như vậy. Có ân báo ân, có cửu báo cửu người. Sư tôn. Đệ tử Ngô Dục, khấu kiến sư tôn, ở đây phát thệ, tất một đời tôn sư trọng đạo, tất hồi báo tiên ân. Hắn biết, bỏ qua lần này, cả đời sợ là vô vọng. Nói vậy tiên nhân kia, đều để cho hắn thời khắc này thái độ rung động đi. Ngươi bản căn cơ không sai, có thể vào tiên môn, bất quá lại trong đoạn hồn tán, đời này tu đạo vô vọng. Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Muốn làm ta Phong Tuyết Nhai đồ đệ. Ít nhất phải có áp đảo trên 10 vạn người thiên tư. Thiên nhân sắc mặt lãnh đạm nói. Ngô Dục như gặp sấm sét giữa trời quang. Hắn sớm nên có dự liệu. Nhưng là, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bỏ rơi người. Chỉ cần tiên nhân nguyện ý để cho ta giữ ở bên người, làm trâu làm ngựa, đều được. Ngô Dục nói đến chỗ này, ý chí đã mơ hồ. Đoạn hồn tán, quả thật đoạn hồn. Ngươi chúng đoạn hồn tán, bất quá, phàm nhân sự tình, ta Phong Tuyết Nhai không muốn nhúng tay. Mà thôi. Để ngươi đi ta tiên môn, cho Nhan Ly làm tạm dịch đi. Mơ hồ bên trong, Ngô Dục cảm giác được tự mình cưỡi mây đạp gió, bay lên. Đó là Hạo Thiên Thượng Tiên cũng không có thủ đoạn thôi. Thành công. Ngô Dục tại trong hôn mê, đều lộ ra nụ cười. Bành bạch. Đây là đốt tuổi lửa phát ra thanh âm, càng ngày càng vang. Hạo Thiên Thượng Tiên. Hi phi tiện nhân. Bột một tiếng, Ngô Dục đầu đầy mồ hôi, theo trên một cái giường gỗ ngồi dậy, mắt trợn thật lớn. Làm cái mộng. Bây giờ muốn lên, tự mình tuyệt sử phùng sinh, hẳn là theo tiên nhân kia trở về tiên môn. Ngô Dục nhìn khắp bốn phía, hắn tại một gian trong nhà gỗ, này nhà gỗ thập phần đơn sơ, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, có bàn trà, bàn ghế, tủ quần áo các loại trung gian đốt nóng bếp lò, tại đây trời đông giá rét mang cho Ngô Dục một tia ấm áp. Hít thở sâu một hơi khí, dù cho thân thể vẫn là suy yếu, Ngô Dục đều cảm giác hết sức thoải mái, hắn phát hiện đến không khí nơi này có một số khác biệt bình thường đồ vật, tư nhuận nội tâm. Không ngoài sở liệu, đây là linh khí, thế gian, tuyệt đối không có như vậy linh khí nồng nặc, ta như từ nhỏ ở đây tu luyện, hôm nay tất nhiên đến võ đạo thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên. Trong lòng hắn vui sướng, này nhất định là tiên môn. Bất quá, hắn tâm tính thành thục, cũng biết trong đoạn hồn tán, tu tiên vô vọng, nhớ kỹ kia thượng tiên nói, hình như là để cho hắn làm tạp dịch, phụ dưỡng Nhan Ly. Cái gọi là tạp dịch, phải là dưỡng thú, quét tước, đốn tuổi, tới hoa trở. Đạp đạp. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, một tiếng quạc kẹt, nhà gỗ cửa gỗ bị khe khẽ đẩy mở, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn đi, xuất hiện dĩ nhiên là một cái lưng còng lão giả, thân hình nhỏ gầy, so với Ngô Dục thấp một cái đầu, đầy đầu tơ bạc, trên mặt nếp nhăn trải rộng, ánh mắt cũng có chút đục ngầu, bất quá biểu tình cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ là không quá ưa thích Nô Dụ. Ngươi có thể tỉnh. Tranh thủ thời gian đứng dậy, mặc quần áo, làm việc. Lão giả thập phần nghiêm khắc, một đôi đục ngầu mắt nhìn chằm chằm Nô Dụ, lại làm cho Ngô Dụ có một số sợ hãi. Nô Dụ đánh giá hắn, chú ý tới lão giả này trên cổ dùng dây đỏ quấn quanh, dẫn theo thứ gì? Đó là một căn dài 2 tấc tiểu thiết đồng, lưỡng đầu là kim sắc, khá giống là hoàng kim chất liệu, trung gian còn lại là đen, như là ô thiết. Nơi này là tiên môn, ngươi đã tới rồi, cả đời thì phải đóng ở nơi này. Muốn ở chỗ này sống tiếp, phải biết tiên môn quy củ, mặt trên đem ngươi an bài đến ta chỗ này tới, ngươi phải chuyên cần làm việc, bớt nói, thủ quy củ, thiếu cấp ta gây phiền toái. Lão giả đem một thân ám màu lam quần áo ném ở Ngô Dục trên thân, sau đó vào bên cạnh gian phòng, không biết đang lộng cái gì. Nghe đến đó, Ngô Dục đại khái trên đã minh bạch, hẳn là tiên nhân kia đem mình an bài tại Nhan Ly nơi này, khi một cái tạp dịch, sau đó, mình bị an bài tại đây lão giả nơi này, do lão giả này tới mang mình làm sự tình. Lão giả này tựa hồ không quá ưa thích ta. Ngô Dục nghi hoặc thời gian, cấp tốc đứng dậy mặc quần áo, bây giờ đoạn hồn tán dược hiệu đã qua, thanh tỉnh không ít, nhưng là bị phá hư thân thể dường như khô héo cây cối, thiên sang bách khổng. Một hồi về sau, lão giả theo vợ bé trong đi ra, bưng ra một chén buốc khói canh canh, đưa cho Ngô Dục, thản nhiên nói, uống. Ngô Dục sinh tại hoàng cung, một mắt là có thể nhìn ra này chính là rất có hỏa hầu lao tham tài năng nấu bát suốt, thập phần chân quý, nơi này chỉ có 2 người bọn họ. Hiển nhiên chính là lão giả này chuyên môn vì hắn nấu, như vậy xem ra lão giả này hẳn là trong nóng ngoài lạnh, cũng không chán ghét tự mình. Đa tạ lão bá, ta tên là Ngô Dục, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Đã tới chi, thì an chi. Ngô Dục trong lòng có thập phần cường liệt, muốn nhìn một chút truyền thuyết này trong tiên môn ý niệm. Ta là Tôn Ngộ Đạo. Lão giả thúc giục hắn tăng nhanh tốc độ. Tôn bá. Ngô Dục cấp tốc uống xong kia bát súp, quả nhiên thần thanh khí sảng một chút, những thứ này thời điểm to khổng lồ hao tổn, cũng nhận được một chút bổ sung, định là tiên môn linh dược mới có hiệu quả như thế. Đuổi kịp. Lúc này, lão giả Tôn Ngộ Đạo đã mở ra cửa phòng, giẫm chân đi ra ngoài, Ngô Dục vội vã cùng đi ra ngoài, dù sao đối phương đối với bản thân có chiếu cố tri ân, đương nhiên phải nghe hắn phân phó. Ngô Dục đi ra nhà gỗ chi môn, dương mắt vừa nhìn, tức khắc sợ ngây người, hôm nay là mùa đông, thiên sơn bản ứng với tuyết trắng mênh mang, nhưng trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là vô số xanh biếc rừng cây, vô tận ngọn núi. Tiên vụ dày đặc. Tại tiên vụ bên trong, mơ hồ xuất hiện một chút liền Ngô Đô hoàng cung cũng không sánh nổi hùng vĩ, to lớn, tinh mỹ chi cung đình lầu các, quả thực vô số kể. Đây quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Chính là Ngô Dục tưởng tượng bên trong, thiên cung mới nên có bộ dạng. Ngô Dục hôm nay là ở một tòa màu xanh ngắt cao lớn ngọn núi sườn núi vị trí, xung quanh không nhiều đầu đá xanh đường nhỏ, kéo dài hướng đỉnh núi, chân núi chờ chỗ. Tôn Ngộ Đạo đã đi tại một cái đi thông chân núi phiến đá xanh trên đường. Ngô Dục đi theo sau, đạp kia phủ cỏ xỉ rêu đá xanh, bốn phía linh khí xông vào mũi, đồng nhiên có trên thiên cung cảm giác, siêu việt thế tục. Tiên cảnh. Lần đầu đến đây, Ngô Dục tâm tình kích động. Tôn Ngộ Đạo bước nhanh đi ở đằng trước, nói, đi tiên thú viên trước, ta chỉ giới thiệu cho người một lần. Chúng ta này tiên môn, chính là người tu đạo tiên môn, bất quá có điểm đặc thù, bởi vì nơi này rất nhiều đạo thuật, đều cùng kiếm có quan hệ, cố được xưng là kiếm tu. Chúng ta tiên môn thập phần bá đạo, tên là Thông Thiên kiếm phái. Thông Thiên, hiểu trời cao. Quả thực bá đạo, một cái tên, một cỗ khí thế bước tới, để cho Ngô Dục nghĩ tới kia trưởng giáo chân nhân Kim Kiếm. Quả thực kiếm khí thông thiên. Thông Thiên kiếm phái, chiếm đóng mấy nước chi địa, tông môn tại mấy nước trong linh khí nồng nặc nhất Bích Ba quần sơn. Toàn bộ Bích Ba quần sơn, có nửa cái quốc gia lớn như vậy, trong đó có vô số người tu đạo, ở đây tu đạo. Ý muốn thành chân chính thiên tiên, chân tiên. Phàm nhân, không được bước vào Bích Ba quần sơn. Tại mấy nước phàm nhân trong mắt, Bích Ba Quần Sơn, chính là thiên cung. Mà ngươi bây giờ, tại này Bích Ba Quần Sơn bên trong, ở một tòa gọi là Nhan Ly Phong trên ngọn núi. Tôn Ngộ Đạo lời này, nói xong Ngô Dục có một số kích động, nguyên lai, chân chính tiên môn, dĩ nhiên là cái dạng này. Tôn Ngộ Đạo nói tiếp, ngươi cần biết, Thông Thiên kiếm phái rất lớn, trong đó Chí Tôn là trưởng giáo chân nhân, chính là ngươi nhìn thấy một vị kia, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính là trong truyền thuyết lợi hại nhất kim đan tiên nhân. Đã tới gần thành tiên đi. Sau đó có tất cả trưởng lão, rất nhiều thế hệ trước người tu đạo. Nguyên lai, cứu mình một vị kia, dĩ nhiên là nơi này trưởng giáo Chí Tôn. Trừ lần đó ra, còn có đông đảo đệ tử. Trong đó, trong các đệ tử tôn quý nhất, chính là đệ tử Hạch Tâm. Ngoại trừ đệ tử Hạch Tâm, chính là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử số lượng, chính là đệ tử Hạch Tâm gấp 100 lần. Trên thực tế này Bích Ba quần sơn trên, nhiều nhất trái lại chúng ta, chúng ta là tập dịch, người tu đạo bận bịu tu luyện, chúng ta thì phụ trách chiếu cố tốt bọn họ ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nuôi nấng linh thú, trồng tiên linh, quét tước cung điện các loại. Một cái đệ tử hạch tâm nói như thế nào cũng có trên 100 tên tập dịch, một cái ngoại môn đệ tử, đều có 10 cái tập dịch. Nô Dục cực kỳ cảm tạ Tôn Ngộ Đạo. Hắn không chỉ chiếu cố tự mình, trả lại cho mình mở rộng chân chính tiên đạo thế giới. Nhớ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Đạo quay đầu lại, gàn từng chữ một, làm đệ tử tập dịch, chúng ta nhất thiết phải biết lớn nhất chuẩn tắc, đó chính là, tuyệt đối không thể đắc tội tiên nhân. Cho dù là ngoại môn đệ tử đều không được, bằng không đưa tới họa sát thân, không phải là ngươi, ta cũng phải tao ương. Chuyện này, nhất định phải khắc vào ngươi trong lòng. Nô Dục sinh tại Hoàng Cung, biết nên thế nào định vị tự mình, đi tới nơi này thông thiên kiếm phái, không khách khí nói, hắn chính là tầng dưới chót nhất. Cùng năm đó ở Đông Nhạc Ngô Quốc vị trí đổi một chút. Ngươi đừng nản lòng, đệ tử tạp dịch cũng có hy vọng. Phần lớn tạp dịch là tiên môn người tu đạo tại thế gian tìm tư chất miễn cưỡng quá quan trẻ em, năm đó ta cũng vậy như vậy tới chỗ này. Ở chỗ này, có thể cảm ngộ tu đạo, cũng có cơ hội tu hành một chút pháp môn, nếu là tư chất quả thực lợi hại, chỉ cần tại 15 tuổi trước, đến phàm thai đoán thể cảnh tầng thứ 6, thông qua nữa một chút khảo hạch, là có thể trở thành chân chính thông thiên kiếm phái đệ tử, tương lai có khả năng thành tiên nhân. Năm đó ta còn kém một bước, không có thể đi vào tiên môn, thành tiên đạo. Tôn Ngộ Đạo tựa hồ đối với không tiến tiên môn thập phần không cam lòng, nói đến đây, sắc mặt nặng nề, nghĩ đến là đang nhớ lại năm đó. Nô Dục lại chỉ nhớ kỹ một điểm, tựa hồ đang 15 tuổi trước, đến kia phàm thai đoán thể cảnh tầng thứ 6, là có thể tiến nhập này tiên môn. 15 tuổi. Hắn chính là 15 tuổi, tiếp qua 2 tháng, liền 16 tuổi, vĩnh viễn bỏ qua. Đáng tiếc, ta phế đi. Nô Dục nắm chặt nắm đấm, bằng không, nhất định muốn tranh thủ cơ hội này. Không thành tiên, giết thế nào tiên? Ta quên mất nói, cái gọi phàm thai đoán thể cảnh chính là các ngươi thế gian nói võ đạo thập trọng thiên. Tầng thứ 6, chính là võ đạo lục trọng thiên. Nếu như Ngô Dục không trúng đoạn hồn tán, mấy ngày nữa, hắn ắt có niềm tin tiến võ đạo lục trọng thiên. Đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc. Theo Tôn Ngộ Đạo, kém chân chính tiên môn, chỉ có một bước. Xuống núi phong về sau, tại đây núi sâu rừng hoang trong đó trèo đèo lội suối, rất nhanh thì đến mặt khác một ngọn núi cao. Mặt trên, chính là tương lai ngươi làm việc địa điểm, tiên thú viên. Theo ta đi tới, là tiên thú viên, là có tiên thú sao? Nô Dục nghĩ thầm. Lại lần nữa bỏ trên núi cao, Nô Dục có một số mỏi mệt mệt, bất quá tâm tình vẫn là kích động. Suy cho cùng này tiên môn mang đến cho hắn chấn động thực sự quá lớn. Bỏ hơn 1000 cấp phủ rêu xanh bậc thang đá xanh thang, tiên thú viên rốt cục liền tại phía trước, bất quá nhưng vào lúc này, trước mắt một tiếng sắc bén hí dài, một đầu cự vật liền tại Nô Dục trước mắt xông lên vân tiêu. Trên bầu trời, một con tuyết trắng cự điểu đang bay múa, cánh triển khai chừng dài 2 trượng, hai màu đen trắng lông vũ, có màu đỏ tô điểm. Liền này phi cầm đều là tiên khí 10 phần, hiển nhiên cũng có thể đơn giản xé rách hổ báo, tập trung nhìn vào, là này trong truyền thuyết tiên hạc. Kia tiên hạc phía trên, ngồi một cái váy trắng thiếu nữ, Nô Dục chỉ có thể nhìn thấy mặt sau, thanh ti theo gió bay lượn, vòng eo hết sức nhỏ, ngọc cơ tuyết trắng. Cùng tiên hạc cùng múa, quả nhiên là Nô Dục trong lòng kia thiên cung trên tiên nữ, mới nên có xuất trần tư thái, không ăn khói lửa nhân gian. Có hạo thiên thượng tiên cảm giác. Đây nhất định là tiên nhân. Tùy tiện một cái tiên nhân, dĩ nhiên mang cho Ngô Dục một loại hạo thiên thượng tiên cảm giác, đủ để chứng minh rất cường đại, cực kỳ xuất chúng. Này thông thiên kiếm phái như này tiên nhân đệ tử cũng không thiếu. Ngô Dục khắc sâu minh bạch, hạo thiên thượng tiên, nguyên lai cũng không phải thiên địa chúa tể, trên thế giới này, còn nhiều mà có thể nghiền ép hắn người. Hắn, không phải tiên. Vào thời khắc này, váy trang thiếu nữ quay đầu lại. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ, là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng thần tình lạnh lùng. Một đôi mắt như trong bóng tối mất đi hô hấp tái nhợt hồ điệp, chính như thiên đạo lạnh lùng, người tu đạo phần lớn như vậy. Túi đầu. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Đạo hung hăng gõ một cái Ngô Dục đầu. Này chính là chúng ta Nhan Ly Phong phong chủ, Tô Nhan Ly thượng tiên. Không chỉ có là đệ tử hạch tâm, vẫn là trưởng giáo chí tôn đệ tử thân truyền, tại sở hữu trong các đệ tử địa vị hầu như cao nhất, há là ngươi có thể nhìn thẳng. Ngô Dục, nhớ, tại đây thông thiên kiếm phái, gặp phải sở hữu thượng tiên, ngươi cũng phải cúi đầu. Tôn Ngộ Đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Không cúi đầu, ngươi sẽ chết. Sau cùng 6 cái chữ, tại Ngô Dục bên tai không ngừng quanh quẩn. Hắn nhìn ra được, Tôn Ngộ Đạo rất hồi hộp. Nguyên lai, tiên đạo càng dữ tợn. Quyền 1, Đông Ngô Thái tử chương 4, Ngô Dục chi tử. Chương 4, Ngô Dục chi tử. Nhan Ly Phong, tiên thú viên. Nơi này nuôi dưỡng hơn 10 chỉ tiên hạc, thập phần cao quý, cũng không mỹ vị cũng không muốn ăn. thậm chí còn có thể ăn được người tu đạo một chút tiên linh, chân bảo. Tiên hạc là một loại linh thú đều là có tiên thú huyết mạch sinh vật. Trong khi nghe đồn tiên thú, so lên yêu ma còn lợi hại hơn, phi thiên độ địa, rời sông lấp biển. Như kia thần long, phượng hoàng, kỳ lân, uy vũ các loại. Tôn Ngộ Đạo, ai vậy? Khi Ngô Dục đi tới nơi này sau, xung quanh một đám cao to khỏe mạnh, sắc mặt khó coi cường tráng tạp dịch vây lên đến đây. Bọn họ đều trẻ tuổi lực tráng, mà lại tại đây tiên môn ma luyện nhiều năm, khí huyết bằng bạc. Nếu là ở thế gian, những thứ này tạp dịch cũng có thể khi tướng lĩnh. Ngô Dục nội tâm chấn động. Hắn gọi Ngô Dục, nghe nói là trưởng giáo từ bên ngoài mang về. Tôn Ngộ Đạo tuổi tác ở chỗ này lớn nhất, nhưng tựa hồ cũng không bị tôn trọng. Trưởng giáo? Ha ha, đừng đùa. Một đám cường tráng tạp dịch cười to, trong đó một vị thoạt nhìn là thủ lĩnh đứng ra, nói, nếu là trưởng giáo mang về, vậy khẳng định là tài cao ngất trời, ta đi thử một chút hắn có cái gì phân lượng. Người này tên là Triệu Xuyên, chính là Nhan Ly Phong trên trăm vị tạp dịch thủ lĩnh một trong. Năm nay hơn 30 tuổi, chính là tráng niên, nghe nói đã có phàm thai đoán thể cảnh tầng thứ tư nội tráng thực lực. Không được. Tôn Ngộ Đạo hơi có vẻ thân thể gầy yếu che ở Ngô Dục trước, nói, hắn tại thế gian trúng độc dược, đã căn cơ tật phế, chư vị cũng đừng làm khó hắn. Không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, Tôn Ngộ Đạo giống như này che chở tự mình, không tiếc cùng mấy vị này cường tráng tạp dịch đối nghịch, Ngô Dục ghi nhớ ân tình này. Nếu không phải hắn, hôm nay phỏng trừng tránh không được đánh một trận, dù sao cũng là người mới. Nguyên lai là cái phế vật, ta từ tục tiểu nói trước, bất kể có phải hay không là phế vật, sống cũng phải làm đủ, thiếu một kiện, liền để mạng lại đổi, ta Triệu Xuyên chắc là sẽ không đồng tình phế vật. Suy cho cùng, Tô Thượng Tiên đem tiên thú viên giao cho ta, chính là tín nhiệm ta. Triệu Xuyên không khách khí nói. Triệu Lão Đại yên tâm, hắn thiếu một kiện, ta là hơn làm một kiện. Tôn Ngộ Đạo nói. Ngươi này xương giả, được sao? Triệu Xuyên âm lánh cười một tiếng, sau đó xoay người, lớn tiếng thét, chư vị huynh đệ, hôm nay nhìn kỹ, có mấy vị Thượng Tiên muốn tới bái phòng Tô Thượng Tiên, sống tốt chiếu cố bọn họ tiên hạc, xảy ra chuyện, để mạng chó của các ngươi lấp tiến lên. Được rồi, Triệu Đại thống lĩnh. Sở hữu người đáp lại. Đoán chừng là có chính sự trong người, Triệu Xuyên cũng lười tìm này một lão một phế phiền phức. Triệu Xuyên căn dặn không lâu sau, quả nhiên chân trời tiên vụ bên trong, có tiên hạc vô cánh thanh âm, mấy con to khổng lồ tiên hạc hàng lâm tại tiên hạc vườn trên, theo bên trên xuống mấy vị thiếu niên thiếu nữ. Mấy vị này tiên nhân tuổi tác cũng không lớn, cùng Ngô Dục sắp xỉ. Đều mặc hoa lệ tinh mỹ quần áo, so với cung đình phục sức còn muốn lộng lẫy, nam khí khai anh hùng hừng hực, khí huyết bằng bạc, nữ yêu tiểu thức tha. Ngọc Gia Tuyết Cơ. Bọn họ vui sướng trò chuyện, khiến người ta sống tốt ước ao. Nếu không có đoạn hồn tán, ta cũng có thể trở thành một thành viên trong bọn họ. Ngô Dục cung kính đứng tại bên cạnh, túi đầu không dám nhìn thẳng. Nếu là nhìn thẳng, những thứ này Thượng Tiên chắc chắn khiển trách. Tô sư tỷ, chúng ta hôm nay tới hướng ngươi học tập tiên đạo. Mấy cái Thượng Tiên vẻ mặt tươi cười, đi trước kia Nhan Ly cùng, xung quanh những thứ này tập dịch, có thể vào không được ánh mắt của bọn họ. Sống tốt hầu hạ, sống tốt hầu hạ. Chờ bọn hắn đi rồi, Triệu Xuyên lớn tiếng phân phó. Tôn Ngộ Đạo ngôn ngữ không nhiều, trực tiếp giáo Ngô Dục nuôi nấng tiên hạc. Ngô Dục bây giờ khoảng chừng cũng biết quy tắc của nơi này, liền thành thật học tập, chịu khó làm việc, không cho Tôn Ngộ Đạo gây phiền toái. Đảo mắt chặn vạng, Tô Nhan Ly truyền đạo kết thúc, những thứ kia thượng tiên phòng chừng phải xuống núi. Ngô Dục cùng Tôn Ngộ Đạo dường như cha con, nằm ở một viên tảng đá xanh trên. Ngô Dục chính hỏi dò này tiên môn chi tiết, biết rất nhiều về tiên môn, tu luyện cùng Tôn Ngộ Đạo chuyện cá nhân. Chợt nghe được có người kinh hô một tiếng, hai người vội vã nhìn lại, lại có một con tiên hạc thổ tả, thập phần cáo kỉnh. Đó là khách nhân tiên hạc. Đông nhiên xuất hiện chuyện như vậy, tất cả mọi người hốt hoảng, liền Triệu Xuyên cũng sợ đến run rẩy. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, đám kia thượng tiên vừa vặn xuống, liếc mắt liền thấy được tràng diện này. Ta Linh Nhi. Trong đó chạy ra một vị thiếu niên đẹp trai, thân xuyên trắng đen xen kẽ cẩm y hề, bên hông treo ngọc bội, phía sau phụng bồi một thanh bảo thạch trường kiếm. Vừa mới người nào hầu hạ ta Tư Đồ Tấn Tiên Hạc? Kia thiếu niên đẹp trai nổi giận đùng đùng, gầm lên giận dữ, đinh hai nhức óc, Tôn Ngộ Đạo kém chút bị dọa đến theo trên tảng đá té xuống. Trên thực tế, tạp dịch nuôi nấng tiên hạc đều là ngẫu nhiên, tiên hạc đều dài hơn được không sai biệt lắm, người nào biết là ai nuôi nấng. Hơn nữa này căn bản cùng người nào nuôi nấng không quan hệ, có thể là hôm nay thức ăn xảy ra chút vấn đề. Ngô Dục, là ngươi. Đúng lúc này, sắc mặt trắng bệch Triệu Xuyên hô một tiếng. Ai là Ngô Dục? Thiếu niên đẹp trai Tư Đồ Tấn thanh âm âm u. Đoàn người ánh mắt đồng loạt rơi vào Ngô Dục trên thân. Ngô Dục một thời gian cũng là bối rối, suy cho cùng lần đầu đi tới nơi này, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Người đáng chết. Kia Tư Đồ Tấn tức khắc rút ra một cái roi dài tới, không nói hai lời, vọt tới Ngô Dục trước mắt, kia roi dài bay lên, nhanh như chớp, Ngô Dục còn không thấy rõ, trước ngực đồ vải đã bị rút ra được bùng lên, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu xuất hiện, hắn bị kia to khổng lồ trùng kích lực rút ra được đụng ở trên tảng đá, mệnh đã mất một nửa. Tiên hạc là tan ôi. Tôn Ngộ Đạo đứng dậy, ánh mắt hơi có chút run rẩy. Ngô Dục cơ hồ là tại ý chí biến mất thời gian, nghe được câu này. Không nghĩ tới bình thủy tương phùng, hắn sẽ như vậy giúp đỡ tự mình. Hôm nay ân tình hắn thật sâu nhớ, nhưng hắn làm việc, từ trước đến nay đều cũng có đảm đường. Lần này Triệu Xuyên thấy mình là phế vật, cầm tự mình để giải quyết phiền phức, như vậy chính là mình, Triệu Xuyên, còn có này Tư Đồ Tấn sự tình, cùng Tôn Ngộ Đạo không quan hệ, không liên quan việc khác. Ngô Dục dãy rủa đứng lên, không biết ở đâu ra lực đạo, đẩy ra Tôn Ngộ Đạo, đây là hắn làm việc chuẩn tắc, hắn không thể để cho người khác vì mình chịu khổ. Đến mức sinh tử, tuy rằng vào tiên môn, nhưng không thành tiên chi hy vọng, chú định tầm thường một đời, hầu hạ người khác một đời, sống tại tầng dưới chót. Đối với cuộc sống như thế, Ngô Dục kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu mong đợi. Có dũng khí. Ta ghét nhất bị không năng lực, đã có một thân đảm khí ngu xuẩn. Tư Đồ Tấn lạnh giọng cười to, roi dài vung lên, giống như rắn độc quất vào Ngô Dục trên thân, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, Ngô Dục kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất, ngực như cùng ở tại bốc cháy, đau rát. Mà thôi, này Ngô Dục là cái tàn phế, chết cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, mấy người chúng ta không thể chết được, chúng ta vẫn là trắng niên, còn có thể là Tô Thượng Tiên hiệu lực đây. Tạp Dịch như thế an ủi mình. Thật là đáng sợ đây, vẫn còn may không phải là ta mị nhi, bằng không ta nhưng đau lòng chết, Tư Đồ Tấn tức giận như vậy, cũng là tình hữu khả nguyên, những thứ này hạ nhân chính là đáng chết, không giết gà dọa khỉ, bọn họ cũng sẽ không nhu thuận. Một vị nữ thượng tiên nũng nịu nói. Giang giác. Tư Đồ Tấn chính là muốn giết người, roi dài rút chúng sọ não, vỡ vụn, Ngô Dục triệt để mất đi ý thức. Quyền 1, Đông Ngô Thái Tử chương 5, Thiên Hà Chấn Để Thần Chân Thiết. Chương 5, Thiên Hà Chấn Để Thần Chân Thiết. Đêm khuya. Tôn Ngộ Đạo mắt từng đỏ. Hắn thân thể gầy yếu quỳ trên mặt đất, trước mắt là một cái đào được không ngay ngắn đủ hố đất, Ngô Dục vết máu trên người đã bị cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch, khoác chiếu, an tường nằm ở này hố đất bên trong. Ngô Dục, tuy nói là bình thủy tương phùng, nhưng cũng là duyên phận. Là này ta tổ tông truyền xuống tới bảo vật, bất quá mấy trăm năm, chính là căn sắt vụn, bất quá ta cha căn dặn ta định muốn truyền thừa tiếp. Ta một đời không thế nữ, này Thiên Hà Chấn Để Thần Chân Thiết sẽ đưa cho ngươi, đến Hoàng Tuyển, có này sắt vụn, ngươi cũng có thể nhiều tưởng niệm. Hắn thởi xuống dây đỏ, đeo vào Ngô Dục trên cổ, Thiên Hà Chấn Để Thần Chân Thiết thả tại Ngô Dục ngực. Sau đó quỳ lạy ba lần, che thổ, đứng một cái mục địa, thượng thương, Đông Ngô Thái Tử Ngô Dục chi mộ. Đông Ngô Thái Tử, nửa đời huy hoàng. Hôm nay ở trên tảng đá nói chuyện phiếm, hắn biết được Ngô Dục tại thế gian thân phận. Ngươi tôn bá, trước thủ ngươi 7 ngày 7 đêm. Nghe nói Tô Nhan Ly biết rồi việc này, mắng Tư Đồ Tấn vài câu, hãy để cho Tôn Ngộ Đạo chôn Ngô Dục, nguyên do cuộc sống về sau cũng coi như thanh nhàn. Ban đêm, Tôn Ngộ Đạo tựa ở trên cây khô, nhìn trên trời tinh hà. Ách! Đúng lúc này, Đông Ngô Thái Tử Ngô Dục chi mộ ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Đạo nhớ kỹ tự mình chôn được rất sâu. Hô hố! Đồng nhiên, kia đống đất bên trong, vươn ra một cánh tay. Tôn Ngộ Đạo sợ đến chân sau ba bước, sắc mặt trắng bệch, té ngồi trên mặt đất. Tại hắn trước mắt, đống đất thay đổi, con thứ hai tay cũng xuất hiện, sau đó đẩy ra đống đất. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận, khí huyết bắt đầu lưu chuyển Ngô Dục, theo đống đất trong đó bò ra ngoài, hắn trợn to hai mắt nhìn Tôn Ngộ Đạo, bất khả tư nghị nói, Tôn bá, ta lại không chết, ngươi sao đem ta chôn dưới đất, ta có thể kém chút bị buồn chết ta. Hắn là dở khóc dở cười. Bất quá, vết thương vẫn còn, vừa mới khẽ động thời gian, quả thực đau dữ dội. Ngươi không chết. Tôn Ngộ Đạo sợ ngây người, hắn biết Ngô Dục thương thế tương đương chi trọng, dĩ nhiên không chết. Đây cũng là kỳ tích. Dĩ nhiên. Liên này mới roi, còn muốn không được ta mệnh. Ngô Dục chẳng qua là cảm thấy ngủ một giấc. Rất tốt. Tôn Ngộ Đạo đứng dậy, khó có được toát ra nụ cười. Tới, để ăn mừng ngươi không chết, chúng ta uống một bầu. Hắn ẩn giấu một bầu rượu ngon, có vài chục năm, hôm nay vãi một nửa ở trước mộ, còn có một nửa lưu lại, vừa vặn lúc này có thể không say không về. Say rượu, hai người nằm ở này đầy sao phía dưới, đất đen phía trên. Ngô Dục, ngươi hận Tư Đồ Tấn sao? Tôn Ngộ Đạo hỏi. Hận, ta nghĩ giết hắn. Ngô Dục cực kỳ thẳng thắn nói. Những thứ kia thượng tiên hờ hững thái độ, nhìn bọn họ như cỏ rác, tánh mạng của bọn họ, còn không bằng tiên hạc. Không thể hận, không được hận, phàm nhân không thể cùng tiên đấu. Ngô Dục, đáp ứng ta. Tôn Ngộ Đạo nghiêm túc nói. Ngô Dục không biết thế nào trả lời. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, trời sinh thống trị chúng ta là phàm nhân, là còn kiến hôi. Bọn họ đơn giản có thể giết chết chúng ta, nguyên do, tuyệt đối không thể hận, càng là hận, ngươi thì càng sống không được. Tốt. Tôn Ngộ Đạo tại tự mình hôn mê thời gian, chiếu cố tự mình nhiều ngày, hôm nay còn vì mình chặn cái khác tập dịch, tại mình bị chịu tiếng xấu thay cho người khác thời gian, lại cam nguyện thay thế tự mình, phần ân tình này Ngô Dục nhớ ở trong lòng, cố không thể lại để cho lo lắng. Năm đó, ta chỉ thiếu một chút, thì có cơ hội trở thành tiên nhân, nếu là thành công, cũng sẽ không tiếc nuối cả đời. Tôn Ngộ Đạo nhìn trên trời tinh không, thở dài cảm khái. Đó là hắn một đời tiếc nuối lớn nhất. Bất quá, cũng là Ngô Dục bây giờ tiếc nuối. Hắn có thể nhận thức cảm giác này, cự ly tiên nhân chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi thiên hà chấn để thần chân thiết đây. Tôn Ngộ Đạo trợn to hai mắt, nhìn trước ngực của hắn, vạn phần chấn kinh. Ngô Dục lúc này mới phát hiện hắn đem kia dây đỏ đeo vào trên cổ mình, nhưng này tiểu thiết đồng cũng không thấy. Có lẽ là rơi vào kia phần mộ, tìm xem. Hai người lật một canh giờ, đều không lại tìm đến. Kia tiểu thiết đồng hoàn toàn không thấy. Sau cùng mệnh té trên mặt đất, Tôn Ngộ Đạo cười khổ nói, mà thôi, chính là căn sắt vụn, mất liền mất rồi, ngươi còn sống, cái này so cái gì đều trọng yếu. Ngô Dục đã mệt muốn chết rồi. Lấy thiên là chăn, địa là ghế, hắn ngủ thiếp đi. Trong ngộng, hắn dĩ nhiên thấy được một căn cột khổng lồ chống trời. Kia cự trụ sông lên vân tiêu, trên cắm vào trời cao, dưới cắm vào vô tận lòng đất, sừng sững bá đạo, vô số tiên vụ dày đặc. Kia cột khổng lồ chống trời kim quang thiểm diệu, chấn động thần hồn. Trên đó, mấy cái chữ lớn, như ý kim cô đồng. Mỗi một chữ, cũng như một ngọn núi, đặt ở Ngô Dục trên đỉnh đầu. Chấn động, đại chấn lay động. Cái này thiên trụ, là vật gì? Ngô Dục còn không biết là trong ngộng. Ẩm. Sau đó, như ý kim cô đồng năm cái chữ lớn biến hóa thành vô số chữ nhỏ, mở đầu là, kim cương bất phôi chi thân. Sau khi tu luyện thành, thông thiên triệt địa. Trên giết 8.000 thiên cung, hạ phá vạn tầng địa ngục. Đồng đầu thiết cốt, thân như vạn kim, thần tiên chi khí đều không được thương thân, thiên đạo tiên kiếp không thể diệt thể, trên trời dưới đất, bất tử bất diệt. Sau này, có chừng hơn vạn chữ khẩu quyết, nhưng Ngô Dục tinh tường nhớ, chỉ có phía trước 1.000 chữ. Gọi là, kim cương bất phôi chi thân, tầng thứ nhất. Ta là thiên cung tiên vực tề thiên đại thánh, thiên Phật tiên vực đấu chiến thắng Phật. Người có duyên, truyền cho ta y hề bát, đi ngược lên trời, hủy thiên diệt địa. Sau cùng, một cái hạo hãn, bá đạo, sắc bén thanh âm, tại Ngô Dục trong đầu nổ vang, quanh quẩn. Bụt. Ngô Dục sợ đến ngồi dậy, nguyên lai là một giấc mộng, trời đã phát sáng, nóng rực mặt trời đã dâng lên rất cao, bên cạnh Tôn Ngộ Đạo chính tại nướng một con thỏ, chính vẩy lên hương liệu, mùi thơm bốn phía, thấy Ngô Dục tỉnh lại, hắn một đôi phủ đầy nếp nhăn khuỷu tay tới dùng ống trúc giả bộ nước nóng, nói, sáng sớm, uống miếng nước. Ta. Ngô Dục còn say xưa lúc trước to khổng lồ chấn động bên trong. Kia cột khổng lồ chống trời, như ý kim cô đồng, kim cương bất phôi chi thần, còn có sau cùng một đoạn lời nói, thực sự quá bá đạo, quá rung động, cho tới bây giờ đầu óc vẫn là một mảnh nổ vang bên trong. Liền Tôn Ngộ Đạo cùng chính mình nói cái gì, đều không có nghe thấy. Tôn bá, ta đi về trước. Nơi này cách bọn họ nhà gỗ cũng không xa, bay qua một tòa núi nhỏ chính là. Sở dĩ muốn vội vã trở về, là bởi vì Ngô Dục dĩ nhiên phát hiện. Tự mình nhớ kỹ kia kim cương bất phôi chi thần khẩu quyết. Hơn nữa rõ ràng, khắc vào trong đầu, lái đi không được. Ngày hôm qua mới vừa bị thương, cách quần áo Tôn Ngộ Đạo nhìn không thấy, nhưng trên thực tế, Ngô Dục phát hiện những thứ kia vết thương đều đã khỏi rồi, hắn giống như thoát thai hoàn cốt, toàn thân thập phần hoàn hảo, tuy rằng vẫn không thể xác định đoạn hồn tán phá hư đều chữa trị, nhưng chỉ cần nếm thử là có thể minh bạch, nguyên do Ngô Dục không thể chờ đợi được, muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tốt. Tôn Ngộ Đạo liên tục gật đầu. Đặt tới về sau, Ngô Dục trước hết để cho Tôn Ngộ Đạo đi nghỉ ngơi, hắn trở lại gian phòng của mình, nếm thử đọc thuộc lòng một chút, quả nhiên dĩ nhiên đêm này không thể tưởng tượng nổi, không gì sánh được phức tạp khẩu quyết từng cái nhớ. Kim cương bất phôi chi thân tầng thứ nhất, phàm thai đoán thể cảnh có thể tu hành, là thiên cung tiên vực mạnh nhất, căn cơ thâm hậu nhất chi pháp môn. Thiên cung tiên vực, là địa phương nào? Thế thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật là ai? Ngô Dục chăm nghĩ không thể lý giải. Hắn biết này thế giới rất lớn. Đông Nhạc Ngô quốc xung quanh có mười mấy cái quốc gia. Nam Sơn Triệu quốc, Bắc Phong Tần quốc. Chính là không biết ở đâu là thiên cung tiên vực. Này chút tạm thời đều không trọng yếu, quan trọng là, hắn phỏng đoán khả năng tự mình là sau khi chết trọng sinh, được tạo hóa. Tâm tình chi kích động, đương nhiên trước đó chưa từng có. Bất quá, hắn cần được xác định. Hắn liền hơi chút chọn dùng Đông Ngô Hoàng thất võ đạo pháp quyết, thử một chút, dĩ nhiên có thể được. Nếu không phải sợ làm cho chú ý. Thời khắc này hắn sợ là muốn vươn cổ thét dài. bởi vì ý vị này, đoạn hồn tán tạo thành thương tổn, hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng ít ra tu hành hy vọng. Dù cho không thể vào tiên môn, thời gian trăm năm, hắn cũng có nỗ lực cơ hội. Ta Ngô Dục, chịu nhục, rốt cục sống lại. Những lời này nói ra, không biết trong đó có bao nhiêu chua sót. Như ý kim cô đồng, thiên hà chấn để thần chân thiết, này truyền thừa y hề bát, phỏng chừng chính là tới từ tôn bá kia tiểu thiết đồng. Đây là tôn bá đồ vật, ta muốn cùng chia sẻ, cùng nhau tu này kim cương bất phôi chi thân. Ngô Dục đang muốn tìm tôn ngộ đạo. Mới vừa có ý nghĩ này, đông nhiên đầu đau như bỡ bổ. Quả nhiên được tạo hóa. Nhưng là này tạo hóa, dĩ nhiên không muốn ta và tôn bá chia sẻ, là lo lắng ta chuyển ra ngoài đi. Điểm này Ngô Dục tương đối không lời, này dù sao cũng là tới từ tôn ngộ đạo đồ vật, Ngô Dục dĩ nhiên không thể trả lại hắn. Hắn bình tĩnh lại. Tôn bá 100 tuổi, tuổi tác đã cao, bất kỳ linh đan rượu dược, phỏng chừng đều không có cách nào để cho hắn tiếp tục tu hành. Nghĩ tới đây, hắn bỏ qua để cho tôn ngộ đạo cùng nhau tu hành ý nghĩ. Bất quá, hắn lúc còn trẻ mộng tưởng, là vào tiên môn, trở thành thông thiên kiếm phái đệ tử. Nếu như ta có thể hoàn thành bước này, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, hắn thời gian không nhiều, ta định không thể để cho hắn có để lại tiếp. Kể từ hôm nay, ta muốn tranh thủ thời gian một tháng, vào tiên môn. Ta nhất định muốn vào tiên môn. Ở trên tảng đá, tôn ngộ đạo cùng hắn cho tới lúc còn trẻ mộng tưởng, năm đó hắn còn kém một bước, tự nhiên là sâu nhất tiếc nuối. Nô dục trong lòng, sản sinh không gì sánh được cường liệt khát vọng. Hắn muốn đắc đạo thành tiên. Hắn muốn, báo thủ, phụ quốc. Thuộc về hắn Đông Nhạc Nô Quốc, hắn tiền bối truyền thừa xuống, vạn năm quốc gia. Tôn ngộ đạo hôm nay nói một chút tu hành chi tiết. Võ đạo thập trọng thiên, chính là tiên nhân phàm thai đoán thể cảnh, tên gọi tắt đoán thể cảnh. Đoán thể cảnh, tổng cộng có thập trọng, theo thứ tự là, rèn thịt, mài gân, luyện cốt, nội tráng, đổi máu, phá khiếu, ngưng thần, thoát thai. Tiên biến, thông thần. Tầng thứ nhất, rèn thịt, rèn luyện bắp thịt, lệnh toàn thân huyết nhục tinh luyện, lực lớn như ngựa, sau khi thành công, nhục thân tinh luyện, có một chiến mã chi lực lượng. Tầng thứ hai, mài gân, ma luyện gân mạch, sau khi tu luyện thành, chiến lực tăng vọt, có 5 con chiến mã chi lực. Sau đó ma luyện cốt cách, cường tráng ngũ tạng lục phủ, nghịch thiên đổi máu, lại thông hai mạch nhâm đốc, phá toàn thân khiếu huyệt, sau cùng cô đọng tinh thần, lại tinh thần huyết nhục hợp nhất, thoát thai hoán cốt, đón lấy lên một tầng nữa. Đạt đến tiên biến trình độ, vì trở thành tiên làm chuẩn bị, sau cùng thông thần. Có quỷ thần chi lực, thông thần về sau, thì có 2.000 con chiến mã chi lực lượng. Khi đó, một người, là được một mình chặn ngàn quân, chính là võ đạo thập trọng tiên, thế gian chí tôn võ thần, chính là cảnh giới cỡ này. Nhưng là tại tiên đạo, thông thần cảnh giới, chẳng qua là tiên đạo làm nền. Phàm thai đoán thể cảnh về sau, chính là ngưng khí tiên căn cảnh, tên gọi tắt ngưng khí cảnh, nghe nói cùng cô đọng pháp lực, trồng xuống tiên căn có quan hệ. Hạo Thiên Thượng Tiên, còn có sở hữu đệ tử hạch tâm, như Tô Nhan Ly, sẽ chờ ở đây trình độ, quả nhiên là rời sông lấp biển, không gì không làm được. Bất quá, lợi hại nhất, vẫn là ngưng khí cảnh phía trên, trưởng giáo chí tôn, Kim Đan Tiên Nhân. Nghĩ tới người kia, Ngô Dục ánh mắt cực nóng. Như có thể làm đệ tử khác, chính là bay lên cửu thiên. Chương 6, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân. Chương 6, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân. Ngô Dục sống lại về sau, là phòng ngừa phiền phức. Hắn để cho tôn ngộ đạo đem chính mình sống lại tin tức truyền ra ngoài. Nhan Ly Phong trên chúng tạp dịch cảm thán Ngô Dục tính mạng ngoan cường hơn, tin tức cũng truyền đến Tô Nhan Ly nơi đó. Tô Nhan Ly có thể là bởi vì Ngô Dục là bị những ngoại môn đệ tử khác đánh chết nguyên nhân, ngược lại cho Ngô Dục an tâm tĩnh dưỡng một tháng. Như vậy, Ngô Dục liền có toàn tâm toàn ý, hướng nửa cuộc đời tới nay khát vọng nhất ngộng tưởng trùng kích cơ hội. Tôn bá, ta đi Lục Diệp cốc đi một chút, giải sầu một chút. Mỗi một ngày Ngô Dục sáng sớm liền xuất phát, thậm chí có thời gian so với tôn ngộ đạo còn phải sớm hơn tỉnh. Nay Ngô Dục, gặp đại nạn về sau, ngược lại mạnh mẽ không ít. Tôn ngộ đạo nhìn Ngô Dục cấp tốc tiêu thất tại giữa núi rừng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn không để ý nhiều, chỉ cần Ngô Dục có thể thả lòng tự mình, quên mất cửu hận, thế nào đều tốt. Không sai, Ngô Dục không đem mình được tạo hóa sự tình, nói cho tôn ngộ đạo. Thứ nhất, chuyện hắn khát vọng nhất, chính là một tháng sau lần kia duy nhất vào tiên môn cơ hội. Đó là Ngô Dục cùng tôn ngộ đạo nhân sinh mơ ước lớn nhất. Bất quá, Ngô Dục tạm thời không có niềm tin quá lớn, suy cho cùng chỉ có một tháng thời gian. Hắn lo lắng cho mình để cho tôn ngộ đạo thất vọng. Thứ hai, Ngô Dục nghĩ ở đó một ngày mới cho thấy thực lực tới, cho tôn ngộ đạo kinh hỉ. Lão giả này những ngày qua cực kỳ chiếu cố tự mình, nguyên do Ngô Dục muốn nhìn đến tôn ngộ đạo tự hào. Kia có lẽ chính là Ngô Dục trong cuộc đời trọng yếu nhất thời kỳ. Sáng sớm liệt nhật còn không có dâng lên. Mồ hôi đã nhuộm ướt rồi Ngô Dục quần áo. hắn tại giữa núi rừng xuyên lục soát, tại cây cối trung gian dường như viên hầu bay vọt, để cho tứ chi huyết nhục được đến nguyên vẹn rèn luyện. Một ngày thời gian, hầu như không có lãng phí. Hiền hách. Ô ô tiếng thở tại trong sơn lâm phập phồng. Nô dục tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng chạy vội, trên đường rất nhiều cành lá ở tại trên da lôi ra từng đạo vết máu, hắn cũng không có lưu ý. Mơ hồ có thể thấy, xung quanh linh khí bên trong, hội tụ ra từng đạo nhỏ bé kim sắc sợi tơ, tan vào máu thịt của hắn bên trong. Khi mặt trời lên, kia kim sắc linh khí thì càng hơn nhiều. Nô dục thân thể, thời khắc đều ở đây kiên cường dẻo dai trong đó. Bụt! Một cái không chú ý, hắn theo cao hai trượng trên cây ngã xuống, đầy thân bùn đất. Tiếp tục. Một lần cơ hội duy nhất. Vì giờ khắc này, ăn quá nhiều vị đắng, nô dục cũng biết bây giờ đây hết thể tới không dễ. Hắn bò dậy, đầu đầy mồ hôi tiếp tục tu hành. Này kim cương bất phôi chi thân quả thật huyền diệu, chỉ là tầng thứ nhất, liền phân chia tỉ mỉ là 10 tầng, cùng sở hữu 10 đại pháp môn. Lúc trước ta tu luyện Đông Ngô Hoàng Kinh liền chỉ là một bí tịch, trực tiếp ghi lại võ đạo thập trọng thiên phương pháp, cũng không có phân chia tỉ mỉ là 10 đại pháp môn, ta Đông Nhạc Ngô quốc thứ nhất võ đạo pháp môn, cùng này kim cương bất phôi chi thân so với, chính là cạn. Phàm thai đoán thể cảnh, tầng thứ nhất, rèn thịt. Kim cương bất phôi chi thân trong, tầng thứ nhất pháp môn, tên là kim cương đoán nhục. Nô dục bây giờ chính thức dựa theo này kim cương đoán nhục tu hành, cường độ to khổng lồ, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng là to khổng lồ. Nhất là Ngô Dục bản thân thì có võ đạo ngũ trọng thiên kinh nghiệm, nguyên do tiến triển hết sức nhanh chóng. Danh như ý nghĩa, đoán thể cảnh chính là đoán tạo thân thể cần ma luyện mới có thể rèn, nhất là đoán thể cảnh cảnh giới thứ nhất, càng là cần to khổng lồ ma luyện. Mỗi ngày, Ngô Dục tại trong rừng núi buôn tập, như viên hầu tán loạn, hoặc là lẻn vào đáy sông, thừa nhận nước sông vạn cân trọng áp, bế khí tiềm hành, đáy nước ra quyền. Hoặc là đứng ở dưới thác nước, để cho kia vô tận trọng thủy đánh vào trên lưng. Hoặc là như điên cuồng lấy nắm đấm nện một gốc đường kính ba thước cự mục. Ngày qua ngày, kim cương đoán nhục chính là đây hết thể nhập môn, thập phần chi khổ cực, quá trình người thường quả thực khó có thể chịu đựng, nhưng Ngô Dục tâm tính chi cưng cõi quả thực vượt qua tưởng tượng. Tại khắc khổ thời gian tu luyện, trong đầu hắn thời khắc nhớ kỹ vào tiên môn, hoàn thành hắn và Tôn Ngộ Đạo mộng tưởng, thời khắc nhớ kỹ Đông Ngô mối thủ, nhớ kỹ Hạo Thiên Thượng Tiên sắc mặt của bọn họ. Còn lại thời gian không nhiều, xung. Trời ban kim cương rèn ta huyết đủ. Vào buổi trưa, Nô Dục nhằm phía đỉnh núi, tại sáng quắc dưới ánh nắng chói chang huy sái mồ hôi, từng quên nện đỉnh núi trên tảng đá. Cái gọi là kim cương, tất là thiên truy bách luyện mà thành. Ta thời gian không nhiều, vậy thì nhất định phải bỏ ra người khác gấp 10 nỗ lực. Người khác ra một quyền, ta phải ra khỏi 10 quyền. 3333. Cự thạch kia ở trên đỉnh núi không ngừng chiến đấu, ngày qua ngày, từ từ xuất hiện vết rạn, mà Nô Dục chi thủ chân, sớm đã ma luyện được không còn hình dáng. Chẳng qua là tại phá diệt trong máu thịt, sinh ra là hoàn toàn mới huyết đủ. Trong máu thịt, nhẹ nhẹ kim sắc linh khí tại xuyên qua. Nhất là liệt nhật nhất lửa nóng thời gian, tơ vàng càng nhiều. Không chỉ là trên nắm tay, toàn thân đều là vết thương. Những vết thương này mang đến là nóng bỏng đau nhức, nhưng đối với rơi vào đến tình cảnh điên cuồng Ngô Dục tới nói, này không đáng kể chút nào, nhất là mang theo vết thương lặn xuống sông cuối thời gian, đau nhức đáng sợ hơn, hắn đều cắn răng kiên trì trụ. Không tôi luyện ý chí. Dùng cái gì thành võ đạo chí tôn, không thành võ đạo chí tôn, dùng cái gì tiến tiên đạo. Ta muốn thành tiên. Tất chín chết mà hậu sinh. Cường độ cao rèn luyện, mang đến là cực độ đói bụng, Nô Dục mỗi ngày đều muốn ăn tươi rất nhiều sơn dã trong dã thú, quần sơn trong tìm được bảo vật, đáng tiếc số lượng không nhiều. Này bích ba quần sơn, chân chính bảo vật đều thuộc về Thông Thiên kiếm phái, nếu là ta trở thành Thông Thiên kiếm phái đệ tử, thì có tư cách hưởng dụng những thứ kia tài nguyên, đến lúc đó, ta tiến triển khẳng định càng nhanh. Này, cũng là Ngô Dục động lực, hắn biết trên thế giới này còn có đông đảo kỳ chân dị bảo, không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể tưởng tượng. Ầm. Sau 5 ngày, viên kia cự thạch ở tại trước mắt nổ vỡ. Phá. Gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, nội tâm chi khí bạo phát, đông nhiên sẽ vượt qua cảm giác. Tại sáng quắc dưới ánh nắng chói chang, dường như kia thái dương chi hỏa đã đốt đến trên người của mình, giữa thiên địa, linh khí nồng nặc trào lên, theo toàn thân trong vết thương trào tiến thân thể, rèn huyết nục. Đúng vào lúc này, Ngô Dục hoàn thành siêu thoát, tiến vào đoán thể cảnh tầng thứ nhất. Trong thân thể, nhẹ nhẹ kim sắc linh khí trong đó hội tụ, hướng về một phương hướng ngưng tụ, sau cùng tại Ngô Dục kia trên lưng, tạo thành một cái lớn chừng bàn tay vạn chữ. Kim sắc chữ. Lực lượng. Lực lượng cảm giác, trở lại thân thể. Kim cương đoán đủ, rốt cục hoàn thành. Mình trấn Ngô Dục, ăn mặc một cái màu đen quần. Hắn dừng lại ở trên đỉnh núi, thân thể tuy rằng lộ vẻ gầy ốm, nhưng bắp thịt cả người thập phần cô đọng. Trong mơ hồ có kim sắc quang mang ở trong đó lưu chuyển, hội tụ ở phía sau trên lưng cái kia kim sắc vạn chữ tiến lên. Hống. Đối với này vô tận thiên địa, Nô Dục phát ra tiếng thứ nhất gầm rú. Hán, trở về. Trở lại tầng thứ nhất, nhưng cảm thụ cùng lần trước tới đạt tầng thứ nhất thời gian, hoàn toàn bất đồng. Chỉ là về mặt sức mạnh, cũng đã tương đương với ba con chiến mã chi lực, là phổ thông đoán thể cảnh tầng thứ nhất gấp 3. Đồng thời, còn có hai cái dự không nghĩ tới hiệu quả. Thứ nhất, kim cương đoán đục, nhục thân kiên cường dẻo dai, chỉ là tầng thứ nhất cứ như vậy, chờ sau này ta đem này kim cương bất phôi chi thân tu thành, kia thật sẽ đồng đầu thiết cốt, lì lợm. Điểm này là Ngô Dục mong đợi nhất, suy cho cùng, cho dù là tiên nhân cũng là huyết nhục chi thân, mình nếu là đồng đầu thiết cốt, lì lợm, ai còn là đối thủ mình. Coi như là đứng, người khác cũng không thể gây thương tổn được tự mình. Thứ hai, máu thịt của ta chi năng lực hồi phục, cũng vượt qua người thường, những này qua tới bị không ít thương, nhưng không cần thảo dược, tựa hồ cũng tự động khôi phục. Không biết đến phía sau, ta sẽ không thật bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh. Gấp bội lực lượng, gấp bội thân thể kiên cường dẻo dai, gấp bội huyết nhục năng lực hồi phục. Mặc dù chỉ là đoán thể cảnh tầng thứ nhất, nhưng bây giờ Ngô Dục khí huyết chi bằng bạc, đã vượt qua tưởng tượng. Tầng thứ hai pháp môn kim cương gân, sau khi luyện thành, liền gân mạch sợ là cũng muốn hóa thành kim cương kiên cường dẻo dai. Ngô Dục có dự cảm, này kim cương bất phôi chi thân huyền diệu, hắn phỏng chừng cũng chỉ là thấy được một góc băng sơn trong một góc băng sơn. Hắn không chút nào nghỉ ngơi, mở ra tầng thứ hai kim cương gân chi tu luyện. Đoán thể cảnh tầng thứ hai, mài gân. Mài gân cùng rèn thịt hơi chút bất đồng, cường điệu điểm tại gân mạch phía trên, nguyên do phương pháp tu luyện cũng bất đồng, nhưng càng thêm khổ cực. Bất quá, Nô Dục có đến qua cảnh giới này kinh nghiệm, hôm nay nội tâm cũng càng thêm kiên cường dẻo dai, pháp môn cũng càng thêm tinh thâm, tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng tiến triển to khổng lồ. Mấy ngày nữa, Nô Dục lần nữa đại thành, toàn thân gân mạch ma luyện được so lên huyết nhục càng hiếu thắng gân, quả thực như thép thửng, nhưng không chỉ là cứng, còn có đáng sợ tính dai. Gân mạch đồng dạng là lực lượng căn bản, đến đoán thể cảnh tầng thứ 2 sau, Nô Dục trực tiếp có 10 con chiến mã chi lực lượng. Vừa mới đến tầng thứ 2, không nghĩ tới ta lực lượng, liền đã tới trước 1/5. Đối với Ngô Dục mà nói, kim cương bất phôi chi thân tinh xảo đến đáng sợ, hắn minh bạch tự mình coi như là chân chính được đến trọng bảo. Bây giờ dưới ánh nắng chói chang, ngoại trừ tinh luyện, sức bật 10 phần huyết nục, còn có kia rậm rạp dường như lưới lớn kim sắc gân mạch mạch lưới trải rộng toàn thân, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là tu hành bắt đầu. Tầng thứ 3 pháp môn kim diễm cốt. Cần tu luyện tới, xương như hoàng kim, tinh thuần sinh diễm. Có hoàng kim chi cốt cách, là thân thể chi cái khung. Máu xương dung hợp, linh khí hội tụ, đến cốt cách có thể sinh ra kim sắc hỏa diễm trình độ, mới xem như là đại thành. Toàn bộ kim cương bất phôi chi thân tầng thứ nhất, phía trước 1000 chữ, coi như là thân thể rèn cùng làm nền. Theo huyết nục, đến gân mạch, rồi đến cốt cách. Sau này, Nô Dục tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn biết, nếu như hắn có thể võ đạo thập trọng thiên chí tôn võ thần trình độ, có lẽ khi đó liền hạo thiên thượng tiên cũng không sợ. Đến đoán thể cảnh tầng thứ hai, tổng cộng dùng 10 thời gian một ngày. Thông Thiên kiếm phái công bố tạp dịch khảo hạch cụ thể thời kỳ, tinh tính một chút, còn dư lại 21 ngày. Nô Dục bản thân không ôm hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ hắn quả thật cảm thấy có thể được. Đoán thể cảnh tầng thứ 6, bình thường tới nói, có 100 con chiến mã lực lượng, nếu như ta có 100 con chiến mã lực lượng, người khác cũng sẽ đã cho ta đến tầng thứ 6, cũng có tham gia tư cách. Càng là rèn đến phía sau, lực lượng tăng xác định vững chắc càng nhiều. Vì nên tiếp ngày nào đó chiến đấu, Nô Dục còn nặng hơn ôn đã từng võ học. Nghe đồn tiên đạo có đạo thuật, hạo thiên thượng tiên liền đạo thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đoán thể cảnh thập trọng vẫn là phàm nhân, tạm thời vô pháp tu luyện đạo thuật. Ngoại trừ đạo thuật bên ngoài, thế gian có võ học, này tiên môn đoán thể cảnh, thi triển kỳ thực cũng là thế gian võ học. Võ học tổng cộng có hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm chi phân chia. Tới đến Thông Thiên kiếm phái sau, Nô Dục mới biết được liền thế gian võ học, còn có cực phẩm tầng thứ này. Hắn có Đông Nô Hoàng thất chi tài nguyên, học xong không ít võ học. Trong đó mạnh nhất chính là Đông Ngô Hoàng thất bí tịch, tuy rằng trung phẩm võ học, nhưng danh khí thập phần to khổng lồ, tên là Đông Hải Trạm Kình Kiếm. Nghe đồn, võ học này chính là một vị cổ lão võ đạo chí tôn, Đông Hải vật lộn sóng biển, chém giết cá voi khổng lồ lĩnh ngộ mà ra, Đông Nhạc Ngô quốc liền tại Đông Hải bên cạnh, nguyên do chiếm được này truyền thừa. Bất quá, lấy Ngô Dục hôm nay trình độ, tạm thời vẫn không thể như trước đem Đông Hải Trạm Kình Kiếm uy năng phát huy được, hắn liền ôn lại một môn hạ phẩm võ học Hổ Gầm Long Quyền. Này tuy rằng hạ phẩm võ học, nhưng là hạ phẩm võ học bên trong, lực sát thương to nhất đại quyền đạo, có long hổ chi uy. Trừ lần đó ra, còn có một môn bộ pháp, tên là Viên Hầu Quỷ Bộ. Từng trải qua, Nô Dục mượn Viên Hầu Quỷ Bộ vọt vào hơn vạn đại quân, lấy Đông Hải Trạm Kình Kiếm chạm xuống địch tướng đầu lâu, cả nước hoan hô. từng trải qua thuần thục võ học, bây giờ trọng tu tự nhiên thập phần thuận lợi, nước chảy thành sông. Chiến lực tăng mạnh. Cho đến đêm khuya, Ngô Dục vẫn còn ở ma luyện công pháp này bộ pháp. Phốc phốc phốc. Một cọc cự mục, tại Ngô Dục kia hổ gầm long quyền trùng kích vào, từ giữa băng liệt, sau đó vết rạn tăng, sau cùng ầm ầm ngã xuống. Bành bạch. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến vỗ tay chi thanh âm. Không xong, quá chìm đắm tu luyện, đã quên chú ý xung quanh. Ngô Dục tâm thần chấn động, vội vã nhìn lại, chỉ thấy tại đêm tối trong rừng, có 6 cái thân ảnh khôi ngô phá vỡ hắc ám, cười gằn, hướng tự mình đi tới. Chương 7, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Chương 7, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Triệu lão đại. Này Ngô Dục, rõ ràng đã phế đi, lúc này dĩ nhiên cắt đứt này cọc cây cối, lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn định là tại chúng ta Nhan Ly Phong, chiếm được không được tạo hóa. Một vị khỏe miệng có một viên đại nốt rồi bị ổi tạp dịch, đối với trung gian nhân mô cầu dạng Triệu Xuyên nói. Rất tốt. Triệu Xuyên ánh mắt chỗ sâu ẩn tàng thật sâu hưng phấn, chẳng qua là không vội mà biểu hiện ra ngoài, này một hồi mọi người đã đi tới Ngô Dục trước mắt. Để làm gì? Ngô Dục híp mắt nhìn bọn họ, nhất là Triệu Xuyên. Nhiều ngày trước chuyện kia Ngô Dục cũng chưa từng quên mất, là này Triệu Xuyên để cho mình có ngoan ức, dẫn đến tự mình kém chút mất mạng. Chúng ta chính là thật tò mò, ngươi không phải phế đi sao? Tại sao lại có khả năng, chẳng lẽ là lẻn vào chúng ta nơi ở, trộm chúng ta tu luyện pháp quyết? Triệu Xuyên chính là chân tiểu nhân, làm việc đều là rõ ràng tới. Ngô Dục rất rõ ràng, bọn họ thấy được tự mình biến hóa to lớn, nguyên do nhất định sẽ có hoài nghi, càng có ngấp nghé. Ngô Dục, ngươi này vô sỉ kẻ trộm, như thức thời, cũng nhanh đem theo ta này trộm cướp đồ vật, trả lại cho ta. Ta không so đo với ngươi. Triệu Xuyên ánh mắt nóng bỏng, trong đó ẩn tàng thật sâu tham dục. Hắn tại đây tiên môn thời gian rất dài, nhưng thành tiên lại vô vọng, như có cơ duyên, hắn nhất định là muốn liều mạng đoạt tới. Thứ nhất, ta không trộm, thứ hai, ta không có thể cho vật của ngươi. Ngô Dục biết này Triệu Xuyên chính là đoán thể cảnh tầng thứ tư, siêu việt tự mình 2 cái cấp bậc, lực lượng cũng là tự mình gấp 3. Chừng 20 con chiến mã lực lượng. Triệu lão đại, làm thịt hắn, xong hết mọi chuyện. Bên cạnh một vị khác tráng kiện tạp dịch nói. Cần ngươi nói, cho ngươi một cái cơ hội lập công, ngươi tiến lên. Triệu Xuyên quất một cái đầu hắn, nói thật đi, hắn cũng không có nhiều thiếu kiên trì. Tạo hóa loại vật này, phải đến tay tài năng an tâm. Cảm ơn Triệu lão đại. Kia cường tráng hán tử nhanh chóng trùng kích mà tới, khí huyết bằng bạc, không nhiều con chiến mã lực lượng, một quyền có thể cắt đứt một thân cây mục. Hừ, người này sơ hở trăm chỗ, Ngô Dục cũng không muốn lãng phí thời gian, đột nhiên vọt tới trước, kia huyết nhục buộc phát ra mạnh mẽ lực đạo, bay lên một chân chính diện đá vào tráng hán kia trước ngực, trong nháy mắt răng rắc mấy tiếng, tráng hán xương ngực lom xuống, kêu thảm một tiếng liền bay rớt ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Liên tục kêu thảm thiết, mệnh đều mất một nửa. Thật mạnh. Triệu Xuyên vội vã tra nhìn tráng hán thương thế. Đến cùng được cái gì tạo hóa, lợi hại như vậy. Liên tại hắn nghi ngờ nháy mắt, bên cạnh hắn còn lại 4 người liên thủ tấn công Ngô Dục. Tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng Ngô Dục tu luyện chính là kim cương bất phôi chi thân. Lần lượt bọn họ một quyền cơ bản không sự tình, nhưng bọn hắn chỉ cần trong Ngô Dục một chiêu, tất cả đều phun máu bay ngược, từng cái một đoạn cánh tay đoạn chân, nửa năm cũng đừng nghĩ đứng lên. Đến phiên ngươi. Trong nháy mắt, Ngô Dục kia nóng rực trong ánh mắt, chỉ còn lại có Triệu Xuyên, cái khác đều ở đây trên mặt đất kêu rên. Khoái ý ân cửu, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Đã trời cao cho mình cơ hội sống lại, như vậy vì cái gì không báo thủ. Trước mắt này Triệu Xuyên, kém chút hại tánh mạng mình không nói, còn muốn đoạt từ mình tạo hóa, có thể nào vào lúc này thoái nhượng. Triệu Xuyên trên mặt mồ hôi lạnh liên tục. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy không phải Ngô Dục đối thủ. Mà là Ngô Dục ra tay đơn giản thô bạo, hơi có chút hù dọa hắn. Hổ bào long quyền. Thu quyền, vọt tới trước, tổng cộng 3 bước, mỗi một bước đều ở đây trên mặt đất mượn lực. Tại bước thứ 3 thời gian, Ngô Dục cả người dường như xuống núi chi mãnh hổ, khí thế bằng bạc, đống nhiên một tiếng bạo hống, phát ra hổ khiếu thanh âm, chấn được Triệu Xuyên 2 lô thai nổ vang. Đáng sợ nhất là, một quyền kia buộc phát ra, chớp mắt liền tại Triệu Xuyên trước mắt. Bất quá, kia Triệu Xuyên cũng không phải là đèn cạn dầu, trong nháy mắt không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh trường kiếm, đâm về phía Ngô Dục. Người cho rằng, ta Triệu Xuyên có thể làm thượng tiên thú viên quản sự, ta là ngồi không. Trong lòng hắn đã có nhiều chủng làm thịt Ngô Dục phương pháp. Chém giết hắn. Trong lòng mọi người ôm nỗi hận. Ngô Dục, ngươi tàn hại ruột thịt, thủ đoạn tàn nhẫn, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta Triệu Xuyên thay thế Tô thượng tiên giải quyết tính mạng ngươi, thanh lý môn hộ. Triệu Xuyên sắc mặt tâm lãnh. Trong tay kia thép tinh chế tạo trường kiếm tại đây đêm tối trong đó lóng lánh ra máu lạnh chi quang. Như giá lạnh thấu xương. Triệu Xuyên có đoán thể cảnh tầng thứ tư, đạt tới nội tráng cảnh giới, ngũ tạng lục phủ đều đã rèn, hơi thở dài lâu, huyết nhục tinh túy, hô hấp trong lúc đó là có hổ báo lôi âm theo trong lồng ngực truyền ra, cả người như núi rừng trong mánh hổ báo săn, một đôi băng lánh con mắt theo dõi hắn con mồi, kia thép tinh trường kiếm chính là sắc bén lên răng. Lợi hại. Nếu là võ đạo ngũ trọng thiên thời gian, giải quyết đối thủ này không khó, nhưng lấy bây giờ tới xem, Triệu Xuyên chí ít có 20 con chiến mã lực lượng, là tự mình gấp ba. Này ngu xuẩn là Tôn Ngộ Đạo người, Tôn Ngộ Đạo nói không chừng biết hắn được tạo hóa, Triệu đại thống lĩnh, hôm nay kết quả hắn, ngày mai bọn ta liền đem kia Tôn Ngộ Đạo bỏ lại hắt chẳng ai, để cho hắn tan xương nát thịt, thi thể đốt kia quả đen. Không nghĩ tới này tàn phế còn có thể có chuyện cơ, bất quá, gặp phải Triệu Lao Đại là bất hạnh của hắn. Triệu Lao Đại cũng đừng đơn giản trước giết chết, mấy người chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Ngô Dục yên tĩnh ghi nhớ những lời này, hắn ý thức được, bản nên là giáo huấn đối thủ một cái, nhưng bây giờ đã diễn hóa trở thành không chết không thôi cục diện. Len keng. Triệu Xuyên thép tinh trường kiếm ở trong đêm tối rung rung, sắc cơ nghiêm nghị. Triệu Xuyên sở trường tuyệt kỹ, hẳn là đứng đầu nhất đệ tử tạp dịch, tài năng tu luyện trung phẩm võ học Bạo Vũ Lê Hoa kiếm. Trung phẩm võ học, tại ta Đông Nhạc Ngô quốc là quốc bảo, tại đây Thông Thiên kiếm phái, dĩ nhiên là đào thải cho tạp dịch. Triệu Xuyên lực lượng chính là ta gấp ba, lại có trung phẩm võ học. Ngô Dục không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn, chiến này tương đương nguy hiểm, có lẽ chỉ có liều mạng một chiến, mới có thể có đường sống. Chết! Tại đây ngay mắt, Triệu Xuyên không nói hai lời, một cái lắc mình tiện tay múa kia thép tinh trường kiếm giết tới. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, sát cơ tứ phía. Thật là ác độc. Một kiếm kia cắm thẳng vào Ngô Dục mi tâm. Tránh! Tay mình không tấc sát, chỉ có thể né tránh, hắn vận khởi kia viên hầu quỷ bộ cấp tốc lui về phía sau, tại đây trong rừng núi. Viên hầu quỷ bộ trái lại càng có khả năng phát huy ra hiệu quả tới, trong lúc nhất thời trường kiếm kia tuy rằng sát cơ tầng tầng lớp lớp, nhưng nhiều lần công kích, đều để cho Ngô Dục đang mạo hiểm trong đó tránh thoát. Nay tan phế, quả nhiên không bao nhiêu năng lực, chỉ biết né tránh. Triệu Xuyên chịu đựng đau nhức, mặt đầy ghét bỏ mắng chửi nói. Khi cháu trai khi lâu, chính là không loại. Bá bá. Xung quanh mấy căn cành lá tại Triệu Xuyên trường kiếm dao sắt phía dưới bị chém đứt, bay ra ngoài, lá cây tán lạc đầy đất. Chén kia miệng thô vết cắt thập phần ngang hàng, cho thấy Triệu Xuyên tinh xảo kiếm kỹ. Lê Hoa phi vũ. Triệu Xuyên theo đuổi không bỏ, kiếm ảnh hóa thành Lê Hoa, từng cơn tới tập kích, trước mắt đầy là đao quang kiếm ảnh, Ngô Dục đem viên hầu quỷ bộ thi triển đến mức tận cùng, vẫn đang mấy lần kinh tâm động phách, hoàn toàn để cho Triệu Xuyên truy đánh, không có đánh trả cơ hội, một khi đánh trả, phỏng chừng cánh tay đều sẽ để cho Triệu Xuyên chém đứt. Hừ. Triệu Xuyên cũng không sốt ruột, đúng lúc này giành trước một bước. Tại Ngô Dục dưới sườn kéo xuống một vết thương, trong lúc nhất thời máu tươi thấm ra, sâu thấy được tận xương. Mơ hồ có thể thấy, Ngô Dục cốt cách đã có kim quang lưu động, mơ hồ thành hoàng kim cốt cách, chỉ kém sinh ra kim sắc hỏa diễm, này kim diễm cốt coi như là hoàn thành. Đi, này Ngô Dục mất mạng. Triệu Xuyên đám người không gì sánh được thoải mái. Chết. Triệu Xuyên bạo loạn chém giết, đem kia Bạo Vũ Lê Hoa kiếm múa thành mưa rào tầm tã, bao phủ tại Ngô Dục trên đỉnh đầu. Ở sau đó nửa canh giờ kéo dài chém giết trong đó, lại lần nữa tại Ngô Dục trên thân chém giết mấy đạo vết thương, máu tươi nhiễm đỏ hắc ý, chọc cho Triệu Xuyên bọn họ giữ tợn cười to. Từ đầu đến cuối, Ngô Dục không đau kêu một tiếng, dường như kia bị thương tổn không phải là tự mình. Kỳ thực Triệu Xuyên mình cũng không nghĩ tới, hắn và Ngô Dục chiến đấu, lại có thể giết đến nửa canh giờ, trong lòng hắn đã trong tối kinh ngạc Ngô Dục tính dai. Nhất thiết phải kết quả hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Xuyên nhanh hơn chém giết. Kiếm thế đại khai đại hợp, tại Triệu Xuyên bọn họ tiếng kinh hô trong đó, suýt chút nữa muốn Ngô Dục tính mạng. Hắn ngược lại không phát hiện, Ngô Dục trong mắt lập lòe qua một đạo kim sắc quang mang. Một kiếm xuyên tim. Triệu Xuyên bạo khởi, thép tinh trường kiếm thập phần ổn định, như độc xà xuất động, tìm đúng một cái cơ hội, đồng nhiên hướng Ngô Dục ngược đâm tới, lúc này đây hắn nắm chắc. Đúng lúc này, Ngô Dục trong mắt chợt hiện ra một vệt kim quang tới, chợt hiện được Triệu Xuyên híp mắt, nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, Ngô Dục gầm lên một tiếng. Làm ra một cái bất khả tư nghị cử động. Hắn dùng tay trái cầm Triệu Xuyên thép tinh trường kiếm, chặn đối phương xuyên đâm. Kia thép tinh trường kiếm đâm, ở tại trên bàn tay kéo ra khỏi vết máu thật sâu, kém chút đoạn trường, đáng tiếc là, tuy rằng đâm rách huyết nhục, thậm chí đoạn bộ phận gân mạch, nhưng chém không phá Ngô Dục chi cốt cách. Huyết nhục chỗ sâu, cốt cách phía trên, một đêm chiến đấu, kim diễm sinh ra. Thanh long xuất hải. Khi tay trái cầm đối phương trường kiếm nháy mắt, Ngô Dục chỉ có một cơ hội. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Rít lên một tiếng, như rồng gầm chấn động hàng tỷ hải dương. Hô hố. Ngô Dục tay phải nắm quyền, lấy hổ bào long quyền trong chiêu thứ hai, ngưng tụ toàn thân chi lực, thậm chí là nửa canh giờ tích lũy, tại đây nháy mắt bạo phát, quyền phải phảng phất là hóa thành một đầu màu xanh nộ long, tại Ngô Dục cầm đối phương trường kiếm dưới trong nháy mắt, hung hăng nện ở đối phương bên đầu, răng rác một tiếng, Triệu Xuyên trợn to hai mắt, tay phải nối lòng chuôi kiếm, mềm ngã trên mặt đất. Cận thân giao chiến, một đòn giết chết. Hiền hách. Ngô Dục thở hổn hển, tay trái cơ hồ bị thiết cắt đoạn, trên thân còn đầy là vết thương, này thanh thép tinh trường kiếm còn bị nắm trong tay, máu tươi lách tách hạ xuống. Lập tức, kim cốt sinh diễm, sẽ phải đến tầng thứ 3. Hôm nay mạo hiểm chiến đấu, cho Ngô Dục trùng kích đến tầng thứ 3 ma luyện, bản thân hắn có kinh nghiệm, lại có Triệu Xuyên lửa cháy thêm dầu, cho nên mới xong rồi. Đây cũng là Ngô Dục tại sao cùng có thể chém giết Triệu Xuyên điểm mấu chốt. Hôm nay hắn bản không muốn giết người, chẳng qua là Triệu Xuyên muốn giết hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Tại Thông Thiên kiếm phái, tạp dịch trong lúc đó đương nhiên không thể tự giết lẫn nhau, bằng không tất nhiên sẽ chịu trọng phạt. Đây hết thể liền phát sinh trong nháy mắt, trước đều là Triệu Xuyên áp chế Ngô Dục, đột nhiên trong nháy mắt, Ngô Dục liều mạng dùng huyết nhục bàn tay lại đỡ kiếm, một quyền để Triệu Xuyên ngã xuống. Triệu lão đại. Sở Hữu tạp dịch càng thêm bối rối, từng cái một sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nhìn Ngô Dục. Bọn họ trong ngày thường sùng bái Triệu Xuyên, dĩ nhiên chết tại Ngô Dục cái này tàn phế trong tay. Ngô Dục, ngươi xong đời rồi, ngươi giết Triệu lão đại, dựa theo Thông Thiên kiếm phái quy củ, ngươi sẽ bị xử tử. Một vị tạp dịch run lẩy bẩy nói. Nhưng không ngờ những lời này càng là đưa tới họa sát thân. Ngươi mới vừa nói, hôm nay giết ta, ngày mai còn muốn đem ta Tôn Bá bỏ lại hắc chàng nhai đi đút quả đen, đúng không? Ngô Dục cầm kia thép tinh trường kiếm, đi lên phía trước. Ta. Tạp dịch thấy được ánh mắt hắn sắc cơ, trong nháy mắt toàn thân run rẩy, nói, không. Ta không nói như vậy. Bạch. Ngô Dục liên tiếp dùng này kiếm đoạn tánh mạng của bọn họ. Người sống một đời, giết chóc, không thể tránh được. Đối với Ngô Dục tới nói, hắn sẽ giết hai loại người. Thứ nhất, đại gian đại ác chi đồ, như xà yêu kia. Thứ hai, cùng hắn thù sâu như biển hạng người, như Hạo Thiên Thượng Tiên. Loại thứ hai người, một khi nhân tử, thường thường liền mang đến cho mình lớn hơn họa sát thân, những thứ này tạp dịch hiển nhiên là loại này. Giải quyết về sau, Ngô Dục nhìn đầy đất máu tanh. Thế đạo dữ tợn, cần có sức tự vệ, mới có tôn nghiêm còn sống. Nhược nhục cường thực, vạn cổ định lý. Vô luận người, thú, đều dùng được. Đương nhiên, chỉ cần hắn ly khai, không người sẽ biết người nơi này, là hắn đã hạ thủ. Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, cảm tạ ngươi, để cho ta tân sinh. Ban đêm, Ngô Dục đem kia thép tinh trường kiếm vùi lấp, chờ mình lại mạnh hơn một chút, hắn là có thể đào ra nó, dùng tới thi triển kia bá đạo Đông Hải Trảm Kình kiếm. Lúc này hắn chú ý tới, mặc dù không có thảo dược, nhưng trên thân những vết thương này chính đang khôi phục, phỏng chừng mấy ngày thời gian có thể khỏi rồi. Hôm nay nhân họa đắc phúc, để cho ta lục lọi đến đoán thể cảnh tầng thứ 3 ngưỡng cửa, vẫn cần tiếp tục củng cố. Trên thân quá nhiều vết máu, hắn sửa sang lại nửa ngày, băng bó vết thương, che giấu đi qua, mới trở lại nơi ở bóng đêm đã sâu, chung quanh đều là côn trùng kêu vang, Ngô Dục đứng tại Tôn Ngộ Đạo căn phòng trước cửa sổ, cách xa mỏng có thể thấy lão nhân đang ngủ say. Chỉ mong hắn từ nay về sau, có khả năng an hưởng đêm nay năm. Ta nếu là có thể tiến tiên môn, có lẽ chính là hắn đời này lớn nhất kinh hỉ. Lúc này đây, ta định muốn không cô phụ hắn nhiều hy vọng. Ngô Dục nắm chặt nắm đấm. Muộn rồi, Ngô Dục có một số mệt mỏi, trở về phòng ngủ. Hắn không thấy được, kỳ thực một cái váy trắng thiếu nữ theo hắn nửa ngày, sớm tại hắn cùng Triệu Xuyên tiếp xúc thời gian, nàng liền tại bên cạnh. Nhưng là, nàng là thượng tiên, là Tô Nhan Ly, Ngô Dục lại có thể nào biết nàng ở bên cạnh. Chương 8, Thông Thiên Tiên Cung. Chương 8, Thông Thiên Tiên Cung. Ngô Dục. Sáng sớm, Tôn Ngộ Đạo vội vội vàng vàng qua đây. Làm sao vậy? Ngô Dục chính phải ra khỏi môn, hôm nay hắn muốn toàn diện luyện thành kim diễm cốt. Ta nghe nói Triệu Xuyên mấy người, đêm hôm qua vậy mà tại này Nhan Ly Phong bị giết. Hiện tại chính huyên nào nhôn nháo, sở hữu tạp dịch đều kinh hồn tăng đảm, nghe nói là có phía ngoài yêu ma xâm nhập vào Bích Ba Quần Sơn, báo thủ những thứ này chính đạo nhân sĩ. Nha! Ta biết rồi. Thế đạo loạn. Tôn Ngộ Đạo nghiêm túc nhìn Ngô Dục, nói, đã nhiều ngày loạn như vậy, ngươi vẫn là đường ra đi giải sầu. Có thể thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, ngươi lưu tại trong phòng sống tốt tính dưỡng. Hắn quả thực đối với bản thân rất tốt, nếu không phải hắn cho tạo hóa, Ngô Dục không chịu có này trọng sinh cơ hội. Ta còn là muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi yên tâm đi. Ta đang ở phụ cận, phía sau núi vị trí. Ngô Dục đương nhiên kiên trì. Kỳ thực hắn nhiều lần muốn cùng Tôn Ngộ Đạo nói rõ tình huống hiện tại, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn vẫn càng muốn để Tôn Ngộ Đạo trực tiếp tại lúc khảo hạch, thấy hắn làm náo động lớn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, để cho hắn tự hào. Hắn đến phía sau núi. Giữa núi rừng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Bích Ba Quần Sơn, tầng lam núi non trùng điệp, cho dù là đứng ở trên không phía trên, chỉ sợ cũng nhìn không thấy phần cuối. Vô số tiên vụ dày đặc, thậm chí tại nhật quang chiếu rọi phía dưới, cho thấy cầu vồng sắt thái tới. Vô số tiên hạc bay lượn, vô số chim quý thú hiếm tại giữa núi rừng buôn đậu. Từng đạo tiên nhân ánh kiếm, ở trên hư không chi bay lượn, hoặc là hóa thành bông hoa, hoặc là hóa thành vạn thú. Tại liệt nhật nhất là nóng rực địa phương, Nô Dục chỉ xuyên một cái quần, tại chỗ cao nhất rèn hoàng kim cốt cách. Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên tóc dài đánh thành một bó, ngũ quan xinh xắn bên trong ngẫu nhiên biểu lộ kim sắc quan mang. Tại tầng thứ nhất rèn thịt sau khi chấm dứt, hắn tái sinh máu thịt, tân sinh ra thịt rất trắng sạch, đồng thời có kim sắc chi ánh huỳnh quang lưu chuyển, lại tu luyện từ đầu về sau, hắn khí chất cải biến, đã là cái kim quang thiểm diệu mỹ thiếu niên. Trong hai mắt kia trời sinh bệ nghệ khí thế, thập phần làm người khác chú ý. Nhất là trên lưng cái kia kim sắc vạn chữ càng là lóng lánh, sở hữu mặt trời quang mang ngưng tụ trở thành một bó, từ nơi này kim sắc vạn chữ rót vào thân thể. Kim cương đoán đủ, toàn thân như mạch lưới hoàng kim gân mạch, lại có sinh ra kim diễm hoàng kim cốt cách. Bây giờ Ngô Dục coi như là kim cương bất phôi chi thân sơ bộ nhập môn. Sau khi thành công, chiến lực lại lần nữa tăng nhiều. Mới vừa chẳng qua là đạt tới tầng thứ 3, lại có tiếp cận 50 con chiến mã lực lượng. Tương đương với đoán thể cảnh tầng thứ 5. Hôm nay ta, đã cùng Ngô Đô thời gian tương đương, không đúng, hẳn là so lên tại Ngô Đô thời gian càng mạnh một chút. Đứng tại dưới ánh nắng chói chang, Ngô Dục nhịn không được chảy ra nụ cười. Tổng cộng, mới đi qua hơn 10 ngày mà thôi, hắn dĩ nhiên tiểu đến trình độ như vậy. Tuy rằng cùng ngày trước kinh nghiệm có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận, kia kim cương bất phôi chi thân quả thực không gì sánh được lịch thiên. Ngô Dục khắc sâu minh bạch, tự mình chiếm được một môn rất giỏi truyền thừa. Truyền thừa, tạo hóa. Tại đây tiên môn chắc chắn thụ người ngấp nghé, xem ra ngoại trừ nhập môn khảo hạch chuyện này, thời điểm khác ta còn phải khiêm tốn. Chính là không biết tu luyện tới chỗ sâu, là hay không có thể cùng kia kim đan tiên nhân tương đương. Ngô Dục hôm nay mộng tưởng, chậm rãi từ trị quốc bình thiên hạ, chinh chiến một đời, đổi thành ngự kiếm tung hành, một đời tiêu dao. Còn lại 10 ngày nhiều một ngày thời gian, Ngô Dục tính toán trùng kích vào một tầng thứ, lấy hắn lực lượng bây giờ, còn chưa đủ để đủ tham dự nhập môn khảo hạch, thời gian vẫn đang gấp gáp. Tuy rằng được truyền thừa, nhưng vào tiên môn đối với ta mà nói vẫn đang then chốt, tài nguyên, mạng giao thiệp trở, đều vạn phần cần. Ngô Dục là một nước thái tử, những đạo lý này hắn hiểu. Kim cương bất phôi chi thân thứ tư đại pháp môn, dùng phàm thai đoán thể cảnh tầng thứ tư nội tráng. Nội tráng, đã là lớn mạnh ngũ tạng lục phủ chính là khí huyết căn bản, trong thân thể khu, tương đương then chốt, nội tráng trước sau, khí huyết hoàn toàn không giống nhau. Tại thế gian, nội tráng về sau mới có thể trở thành một phương võ đạo cường giả. Này thứ tư đại pháp môn, tên là Ngũ Tạng Ngũ Thần. Đem ngũ kim thần chủng vào ngũ tạng bên trong. Theo thứ tự là Xích Kim Thần, Tử Kim Thần, Hoàng Kim Thần, Bạch Kim Thần, Hắc Kim Thần. Tổng cộng là 5 bước. Ngũ Tạng Ngũ Thần pháp môn, không thể tưởng tượng nổi, sau khi thành công ngũ tạng lục phủ phảng phất có 5 tòa thần linh tọa chấn, khí huyết liên tục không ngừng, thân thể như thế giới, ngũ tạng lục phủ đều như là dã thú lớn mạnh. Thậm chí kiên cường dẻo dai còn muốn vượt qua cốt cách. Ngũ tạng ngũ thần đầu tiên theo phương pháp hô hấp bắt đầu, trong đó ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp, nuốt hút vào dĩ nhiên là một loại như lưới đao nóng bỏng, sắc bén khí thể, kia khí thể tại Ngô Dục ngũ tạng lục phủ trong xé rách, tung hành, thống khổ khó nhịn. Thiên môn, chỉ có một lần cơ hội. Môn pháp quyết này thực sự khó mà tu luyện, trên đường Ngô Dục đều có bỏ rơi chi niệm đầu, chẳng qua là hết thể hiện thực đều là chống đỡ hắn lao xuống đi nghị lực, cho dù là lòng như lao cát, không ngừng phá diệt, hắn đều kiên trì đi xuống. Luận tính giai, Ngô Dục bây giờ đến đáng sợ hoàn cảnh. Kim cương bất phôi chi thân vốn là cần thiên truy bách luyện, thống khổ vạn phần mới có thể thành công. Kim sắc lưới đao, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày, nhưng là lại ngàn tỷ lần xé rách ngũ tạng lục phủ, mỗi lần xé rách đều kèm theo trọng sinh, kiên cường dẻo dai. Đến phía sau, ngũ tạng lục phủ bị Ngô Dục ma luyện được như hoàng kim sáng lạ, kiên cường dẻo dai, lớn mạnh quả thực như biển sâu cá voi khổng lồ chi ngũ bẩn. Thậm chí thổi ra một hơi, kia bạo loạn chi khí, cũng có thể đem một thân cây mục đánh gãy. Nội tráng cường đại, mới thật sự là cường đại. Hô hấp trong lúc đó, dường như đều có hổ báo ở trong đó gào thét, có lôi đình ở trong đó nổ tung, chính là hình người, quả thực giống như một đầu viễn cổ cự thú. Sau lưng kim sắc vạn chữ càng thêm sáng lạ. Ô, ô, NG. Sau cùng, Nô Dục thở ra một hơi, trước mắt núi rừng quát lên gió to, cây cối không ngừng rung động, lá rụng bay lượn. Phàm thai đoán thể cảnh tầng thứ tư, ngũ tạng ngũ thần, rốt cục xong rồi. Sau khi thành công, cái thứ nhất cảm thụ không phải cường đại, mà là đói bụng. Cực độ đói bụng. Ăn. Tại trong sơn lâm chạy vội, Nô Dục nhẹ nhóm diệt một con trừng nặng 2.000 cân lợn rừng, lấy lửa nướng quen thuộc, thưởng dụng nửa ngày, dĩ nhiên đem này dã thu hoàn toàn ăn xong, nhìn còn dư lại khung xương, Nô Dục hoàn toàn không nghĩ tới tự mình sức ăn, dĩ nhiên to khổng lồ đến loại trình độ này. Người tu đạo cần to khổng lồ bổ sung, ta bây giờ không có tài nguyên, chỉ có thể dựa vào phàm vật bổ sung, nghe nói một chút tiên linh, thậm chí là đang ăn dược, ăn một chút, là có thể 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật, mà lại vẫn đang lực lớn vô cùng. Rốt cục thành công. Nô Dục trong khoảng thời gian này tối tăm, bây giờ quét hết sạch, tại cơ thể trăng lớn, nội tâm cường đại về sau, nụ cười cũng nhiều hơn rất nhiều, trong lúc nói chuyện cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác biết. Luận khí chất, sợ là không có đệ tử tạp dịch có khả năng so với hắn, nếu không phải ăn mặc một thân tạp dịch chi quần áo, sợ là sẽ phải bị cho rằng là ngoại môn đệ tử. Không nghĩ tới, chỉ là đạt tới tầng thứ tư, ta dĩ nhiên liền có tương đương với 130 con chiến mã lực lượng, so lên đoán thể cảnh tầng thứ 6 đều cường đại hơn. Lực lượng hùng hồn, cơ thể càng cường đại hơn, bình thường đao kiếm đều sợ là chém không phá máu thịt của ta. Nói không vui là không thể nào. Bây giờ đối với kia nhập môn khảo hạch, Nô Dục đã có vạn phần nắm chặt, tựa hồ cự ly này khảo hạch còn có 3 ngày. 3 ngày nay Nô Dục không chuẩn bị tu hành, một tháng qua Tôn Ngộ Đạo mỗi ngày thấy hắn xuất môn, đều là chờ đợi lo lắng, bây giờ rốt cục thành công, cũng rốt cục không cần để cho hắn lo lắng. Hắn đào ra kia thép tinh trường kiếm, thả tại nơi ở, chuẩn bị sau 3 ngày tham chiến. Hết thể chuẩn bị an bài xong. Người rốt cục nghĩ thông suốt, ngày mai sẽ theo ta thượng tiên thú viên, kiên định làm việc. Tôn Ngộ Đạo già rồi, mắt cũng hoa, Nô Dục trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa như thế, hành tẩu như mãnh hổ, cự thú, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Làm tạp dịch, vẫn là an phận thủ thường tốt. Triệu Xuyên chính là quá làm loạn, nguyên do mạng nhỏ không có. Chuyện kia phát sinh sau, Tôn Ngộ Đạo thời gian thường cảm khái, làm phản diện giáo tài giáo huấn Nô Dục. 3 ngày sau chính là nhập môn khảo hạch, ngươi muốn đi xem sao? Thời điểm dùng cơm, Nô Dục hỏi. Xem. Đương nhiên nhìn, đây là Tôn Ngộ Đạo trọng yếu nhất thời kỳ, hắn mỗi lần đều đi, suy cho cùng đây là hắn đã từng mộng tưởng. Cho dù là thấy cái khác người may mắn bước vào tiên môn, hắn cũng vì bọn họ cao hứng. Nha. Kia Nô Dục can tâm. Nô Dục cũng không biết, lúc này Tô Nhan Ly đã đến Bích Ba Quần Sơn cốt lõi nhất địa phương. Bích Ba Quần Sơn chủ phong, tên là Thông Thiên Phong. Nghe nói trước đây cũng không kêu tên này, về sau Thông Thiên kiếm phái phát hiện nơi này, ở chỗ này thành lập tông môn, đem kia chọc vào đám mây thẳng tắp ngọn núi, mệnh danh là Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong phía trên, vô số 9 màu tiên vụ dày đặc bên trong, mơ hồ hiện ra một tòa to khổng lồ tiên cung chi đường nét, kia chính là Thông Thiên Tiên Cung, chính là trưởng giáo chân nhân xử lý sự vụ, tu hành chỗ. Thông Thiên Tiên Cung xung quanh, ẩn giấu có vô số nguy cơ, cự thú ở trong đó bay lượn, đao kiếm ở trong đó lập lòe, thậm chí có lôi đỉnh, thiểm điện hóa thành trường xa múa động, là này Thông Thiên kiếm phái cấm địa một trong, không có trưởng giáo chân nhân cho phép, cho dù là hộ giáo trưởng lão cũng không thể trực tiếp tiến nhập. Bây giờ, váy trăng thiếu nữ Tô Nhan Ly đi tới Thông Thiên Tiên Cung trước. Sư tôn, Nhan Ly cầu kiến. Tô Nhan Ly thanh thúy thanh âm truyền vào đi. Tiên vụ bên trong, váy dài phiêu phiêu, này Tô Nhan Ly quả thật cùng phàm nhân trong lòng tiên nữ, cũng không khác nhau. Tô Nhan Ly thanh âm vừa mới hạ xuống, phía trước mây mù thiểm điện nghỉ ngơi một chút, trong mây mù xuất hiện một con đường, nối thẳng Thông Thiên Tiên Cung. Đảo mắt vào Thông Thiên Tiên Cung. Trên đại điện, vách tường chung quanh trên cùng sở hữu 9981 đem lóe ra phủ văn quang mang bảo kiếm. Đó là người tu đạo pháp khí. Len ken ken. Những thứ kia bảo kiếm giống như khốn thú, tại một đạo quang ảnh bên trong giấy rùa, nhưng không thể bay ra ngoài. Theo chém giết Triệu Xuyên bắt đầu, ta quan sát hắn nửa tháng, về kia Ngô Dục tình huống, liền nhiều như vậy. Tô Nhan Ly cung kính cúi đầu. Trường giáo chân nhân Phong Tuyết Nhai đứng tại trên một cái đài cao, bên ngoài chính là vực sâu vạn trượng, hắn đang nhớ lại tự mình nhìn thấy Ngô Dục thời điểm chẳng cảnh, trong lúc nhất thời nhập thần. Sư tôn, ta nên xử lý như thế nào, là hay không nên đoạt hắn tạo hóa? Chính gọi là, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi từng trải qua giáo ta, tiên đạo là cướp đoạt chi đạo. Phong Tuyết Nhai quay đầu lại, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, uy nghiêm nảy sinh, Tô Nhan Ly bị dọa đến lui về phía sau 3 bước. Hắn nói, Nhan Ly, ta Phong Tuyết Nhai chi đạo, chính là này Bích Ba Quần Sơn thứ nhất đại đạo. Ngươi được ta truyền thừa, chính là chỗ này thứ nhất truyền thừa, làm sao cần phải ngấp nghẽ đệ tử tạp dịch chi tạo hóa. Tu ta chi đạo, vi sư có thể bảo chứng, ngươi đời này định có thể đi vào Kim Đan đại đạo, đạt đến vi sư cao độ. Tô Nhan Ly minh bạch. Nàng cung kính cúi đầu, bên trong đôi mắt đẹp lóe ra suy tư quan mang, trưởng giáo Chí Tôn vừa quát, đối với nàng mà nói chính là thể hồ quán đỉnh. Sau này, Nhan Ly định chuyên tâm nhất trí, tu sư tôn thông thiên kiếm đạo. Rất tốt, ta chi đệ tử, định cần cùng ta một đạo, có bệ nghệ thiên hạ chi trí. Tiên đạo mặc dù hung hiểm, nhưng bọn ta cần không làm thất vọng nội tâm. Nội tâm thông, thì con đường phía trước thông. Trưởng giáo Chí Tôn nói, ta thông thiên kiếm phái, ai có thể được đến tiền bối tạo hóa, đều theo hắn đi, hắn có thể bảo trụ, thành tài, đó là khí vận. Hắn như không gánh nổi, làm mất mạng, đó cũng là đáng đời. Ngươi là đệ tử kiệt xuất, nội tâm cần có suy tính. Muốn đoạt truyền thừa, sẽ phải đoạt cường giả chi truyền thừa, đó mới là tiên đạo. Đệ tử minh bạch. Ngươi lùi ra đi. Nói xong lời cuối cùng, trưởng giáo Chí Tôn vung tay, xung quanh vô số trưởng kiếm cảm thụ tiên uy, lại len ken rung rung không thôi. Mà lúc này, Ngô Dục chính theo Tôn Ngộ Đạo, lần nữa đi tới tiên thú viên, một tháng tu dưỡng đã qua, dựa theo quy củ, hôm nay bắt đầu hắn vẫn đang được tại đây tiên thú viên làm việc. Một ngày không sự tình, Ngô Dục cùng Tôn Ngộ Đạo tán gẫu, thời gian cứ như vậy qua. Đông nhiên trong lúc đó có tiên hạc kêu to, hiển nhiên là có khách hàng lâm, chúng tạp dịch vội vã nghênh tiếp, Ngô Dục cũng ngẩng đầu. Đông nhiên trong lúc đó con ngươi co lại, nguyên lai là kia Tư Đồ Tấn cùng mặt khác mấy vị thượng tiên lại tới. Ngô Dục, ngươi mau tránh lên. Tôn Ngộ Đạo nóng nảy, suy cho cùng tại Tư Đồ Tấn trong mắt, Ngô Dục phải là một người chết. Như bị hắn thấy, hiển nhiên sẽ có một phen dây dưa. Nhưng muộn, có lẽ là Ngô Dục tại tạp dịch trong quá chói mắt, Tư Đồ Tấn liếc mắt liền thấy được hắn. Chương 9, Thông Tiên Lộ, Đăng Tiên Đài. Chương 9, Thông Tiên Lộ, Đăng Tiên Đài. Hôm nay tới đây Nhan Ly Phong thượng tiên cộng thêm Tư Đồ Tấn tổng cộng có 4 vị. Tư Đồ Tấn thân xuyên trắng đen xen kẽ trường bào, có một vị khác lam y liễu nam tử càng cao hơn gầy, như một căn thương tùng, bệ nghễ mà lạnh lùng. Đến mức hai vị nữ tử thì khiến người rất động lòng, Ngô Dục tuy rằng tại thế gian có địa vị cao, nhưng như vậy động nhân nữ tử vẫn là hiếm thấy. Trong đó một vị nữ tử dáng người cao gầy, sắc mặt như núi băng, tuy rằng xinh đẹp nhưng khiến người ta không dám tới gần, một vị khác hồng y thiếu nữ thì lộ vẻ đáng yêu. Mà còn có no đủ linh lung vóc người, mắt ngọc mày ngài, tiểu mị khả nhân. Chẳng qua là đối mặt Ngô Dục bọn họ thời gian, nhưng mang theo một loại cao cao tại thượng chiều chuộng. Ngươi! Tư Đồ Tấn thân hình mạnh mẽ, nhảy xuống tiên hạc, hai bước liền đi tới Ngô Dục trước mặt, trừng lớn hai mắt nhìn Ngô Dục, sắc mặt chấn động. Ta lúc đó ra tay, xác nhận vỡ sọ não của hắn, hắn dĩ nhiên không chết, mạng này phải là bao lớn. Tư Đồ Tấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Tấn! Phía sau ba người đi lên phía trước, khi nhìn thấy Ngô Dục thời gian, cũng là giật mình. Nô tài kia dĩ nhiên không chết. Kia hồng y thiếu nữ che miệng thở nhẹ. Ngươi làm sao không chết? Tư Đồ Tấn có một số khó chịu, hắn lúc trước phát huy, muốn giết gà dọa khỉ, bây giờ dĩ nhiên phát hiện này gà dĩ nhiên không bị giết chết, sợ là sẽ phải bị bên cạnh mấy cái bằng hữu chuyện cười. Ngô Dục tự biết tự mình cũng không so với này Tư Đồ Tấn yếu, nhưng thân phận hôm nay còn không cùng, hắn hơi chút suy tính. Cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng vào lúc này gây ra mâu thuẫn, bằng không tự mình sợ là vô pháp tham gia nhập môn khảo hạch. Hắn nói, hồi thượng tiên, tiểu nhân mạng lớn, dãy rủa sống lại. Bất quá, vẫn phải là cảm tạ thượng tiên hạ thủ lưu tình. Tôn Ngộ Đạo bản khẩn trương run rẩy, nghe Ngô Dục nói như vậy, hắn mới hơi chút yên tâm một chút. Vội vàng nói, thượng tiên, đa tạ thượng tiên hạ thủ lưu tình, lần trước là chúng ta bạo gan, dĩ nhiên không chiếu cố tốt thượng tiên tiên hạ, lần này tuyệt đối sẽ không. Tư Đồ Tấn cùng phía sau ba vị hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên đều phá lên cười, Tư Đồ Tấn nói, để cho ba vị chế dễ ước. Tư Đồ Tấn, ngươi thật là không được, rút nửa ngày, một cái nô tài đều đánh không chết. Kia hồng y thiếu nữ nũng nịu nói, sau đó nhìn một chút tự mình tiên hạc, nói, nếu đổi lại là ta mị nhi bị bang này nô tài dày vò, ta định muốn đem người gây ra họa lột ra rút gân mới được đây. Nàng lấy nũng nịu giọng nói này ngôn ngữ, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đây chính là thiên tiên khuôn mặt dưới ẩn tàng yêu ma tâm địa đi. Để cho này hồng y thiếu nữ vừa nói như vậy, Tư Đồ Tấn mặt mũi liền không nhịn được. Hắn linh cơ khẽ động, háng giọng một cái, đối với Ngô Dục nói, lần trước là ngươi hại ta linh nhi, chúng ta sổ sách còn không có tính tinh tưởng. Như vậy, nơi này có một đống tiên hạc tinh hoa, ngươi đem hắn ăn. Ta hôm nay hãy bỏ qua các ngươi. Hắn chỉ chính là tiên hạc bài tiết vật. Trong lúc nhất thời, phía sau ba vị cũng không nhịn được phá lên cười. Tư Đồ Tấn, ngươi thật là thô tục. Kia cao gầy nữ tử cũng nhịn không được. Tư Đồ huynh thật hăng hái. Lam Y thì thiếu niên nói. Tư Đồ Tấn nói, ba vị không nên cười lời nói, liền bức tranh cái việc vui. Ngược lại chung quanh tạp dịch, đều hoàn toàn biến sắc, chỉ là bọn hắn đều lực bất tòng tâm. Này tinh hoa, do ta tới ăn. Tôn Ngộ Đạo lo lắng Ngô Dục không khống chế được tự mình, vội vã đồng ý, mặc dù nói một đời cũng không từng gặp phải như vậy khuất nhục, nhưng vì Ngô Dục, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Kia thâm trầm yêu, để cho Ngô Dục động dung. Bình thủy tương phùng, hắn vì cái gì như vậy đối với bản thân. Không cần để ý tới bọn họ. Ngô Dục vốn nghĩ nhập môn khảo hạch sẽ xuất thủ, hiện tại xem ra là vận mệnh muốn cùng mình đối nghịch. Hắn chính là không biết, nếu như hôm nay tự mình ra tay chống lại bọn họ, có thể hay không mất đi nhập môn khảo hạch cơ hội. Ngô Dục. Tôn Ngộ Đạo kinh hãi, nhưng Ngô Dục một chút liền kéo hắn lại, lui ra vài bước, kia trong mắt đã có kim quang lưu chuyển, dường như một đầu cự thú thức tỉnh. Ngươi dám cãi lời ta mệnh lệnh. Tư Đồ Tấn chính là sự nhanh trí của chính mình mà đắc ý, Ngô Dục dĩ nhiên lựa chọn phản kháng, này có thể nhường cho hắn giận dữ. Đáng thương Ngô Dục. Sở Hưu Tạp Dịch tức khắc dùng ánh mắt thương hại nhìn Ngô Dục, lần trước chạy trốn đại nạn, lần này sợ là triệt để mất mạng. Là tử quỷ kia Triệu Xuyên hại hắn a. Tư Đồ Tấn chính là muốn tìm cơ hội, bằng không liền Tạp Dịch đều không đánh chết, mặt mũi này liền mất lớn, nhất là hắn chính đang đeo đuổi kia Hồng Y Lệ thiếu nữ, kiên quyết không thể mất uy phong. Hôm nay ta đưa ngươi dưới hoàng tuyển. Tư Đồ Tấn đang muốn động thủ. Trong một sát na, một cái váy trắng thiếu nữ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mắt hắn, Tư Đồ Tấn ánh mắt hoa lên, một cái bàn tay liền đem vỗ bay ra ngoài, hung hăng đánh vào một viên trên tảng đá, bột một tiếng, đem kia đá xanh đâm ra vài đạo vết rạn. Người nào? Tư Đồ Tấn sắc mặt đỏ bừng, răng đều rớt một cái, hắn tức khắc giận dữ, tương đương hắn tập trung nhìn vào, người trước mắt sợ đến hắn run một cái, vội vàng nói, Tô sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngô Dục không nghĩ tới Tô Nhan Ly gặp phải, nay vẫn là lần đầu tiên như vậy tới gần xem vị này thiếu nữ, tương đối, trước hai vị kia nữ tử tuy rằng mỹ nhân, nhưng cùng này Tô Nhan Ly một so với, vô luận là dung nhan vẫn là khí chất, đều là chỉ là hạt gạo cùng trăng sáng chi khác nhau. Một cỗ nhàn nhạt thơm mát, làm người ta vui vẻ thoải mái. Là này ta Nhan Ly phong, ta địa bàn. Tô Nhan Ly giọng nói đạm mạc, khoát khoát tay, Tư Đồ Tấn, còn có các ngươi ba cái. Từ nay về sau chớ xuất hiện ở ta Nhan Ly phong. Nàng tức giận. Tư Đồ Tấn không thể tưởng tượng nổi, nói, Tô sư tỷ, đây bất quá là Tạp Dịch, ta. Đây là ta Nhan Ly phong người. Như muốn trách phạt, cũng không tới phiên ngươi. Tô Nhan Ly nói. Giọng nói của nàng rất nhạt, thanh âm cũng không cao, nhưng có một loại chân thật đáng tin uy lực. Tại Ngô Dục trong mắt, nàng mới thật sự là thượng tiên, là có thể cùng Hạo Thiên thượng tiên tương đối người, biết nói thuật, sẽ điên đảo âm dương. Ừ. Bốn vị này tính khí cũng không tiện. Tư Đồ Tấn hít sâu một hơi, nhìn Tô Nhan Ly, gàn từng chữ một, Tô sư tỷ, đệ đệ ta Tư Đồ Minh Lãng, năm nay 13 tuổi, đã đến phàm thai đoán thể cảnh đỉnh phong, thông thần cảnh giới, muốn tại thế gian có thể coi là chí tôn võ thần. Thiên tư này, so với ngươi năm đó còn lợi hại hơn đi. Bên cạnh kia Hồng Y Dì cô gái nói, nghe nói, hộ giáo chí tôn chân nhân, chuẩn bị chờ Tư Đồ Minh Lãng ngưng khí về sau, thu làm đồ đệ, đến lúc đó. Địa vị cũng không so với Tô sư tỷ kém. Hộ giáo chân nhân, địa vị chỉ ở trưởng giáo chân nhân phía dưới. Tô Nhan Ly môi anh đào khẽ nhếch, sắc mặt đạm mạc nói, các ngươi đây là đang đe dọa ta đây. Không dám, ta sẽ theo miệng như vậy vừa nói. Tư Đồ Tấn cười lạnh một tiếng, vướt kia nóng bỏng gương mặt, đoàn người sải bước tiên hạc, bay lên vân tiêu, vội va đi, rời đi thời gian, Tư Đồ Tấn ánh mắt chuyển rời đến Ngô Dục trên mặt. Đối diện. NG. Tư Đồ Tấn tinh thần chấn động, dường như bị trùng kích, kém chút theo tiên hạc trên ngã xuống. Định là Tô Nhan Ly giả thần giả quỷ. Hắn kiên quyết sẽ không nghĩ tới đây là Ngô Dục đối với hắn trùng kích. Tư Đồ Minh Lãng. 13 tuổi, liền võ đạo thông thần sao. Tô Nhan Ly quay đầu lại nhìn một chút Ngô Dục cùng Tôn Ngộ Đạo, nhưng ở suy nghĩ những chuyện khác, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua tựa như. Đa tạ thượng tiên. Tôn Ngộ Đạo chạy trốn một khó khăn, vội vã té quỵ dưới đất. Lần này quả thực ít nhiều Tô Nhan Ly trợ giúp, Ngô Dục cũng cảm tạ nàng. Ngược lại này Tư Đồ Tấn, lần trước giết thân mối hận, Ngô Dục đắm chìm tu hành lạc thú bên trong, đem hắn quên mất được không sai biệt lắm, này lần xung đột, để cho Ngô Dục trong lòng nhiều cái ý niệm, như có cơ hội, hắn nhất định phải để cho này Tư Đồ Tấn quỳ xuống đất xin tha không thể. 13 tuổi, võ đạo thông thần. Chỉ là muốn lên Tư Đồ Minh Lãng cái nhân vật này, Ngô Dục còn có chút chấn động. Hắn tại 15 tuổi thời gian đến võ đạo ngũ trọng thiên, đã bị xưng là võ đạo thiên tài. Không nghĩ tới, nơi này thì có 13 tuổi, liền võ đạo thập trọng thiên nhân vật đáng sợ. Bây giờ này thân phận lao công, như bị ức hiếp, đánh trả cũng phiền phức, ta định muốn tại đây một cái cơ hội cuối cùng trong, trở thành thông thiên kiếm phái một bộ phận mới được. Đảo mắt đêm khuya. Ngô Dục, sáng mai chính là nhập môn khảo hạch, ngươi đi sao? Tôn Ngộ Đạo hỏi. Đương nhiên đi rồi. Ta chân này chân không tiện lắm, Đăng Tiên Phong cũng không gần, muốn không chúng ta đêm nay liền xuất phát. Tôn Ngộ Đạo hỏi. Kỳ thực hắn không nên đi, suy cho cùng rất lớn tuổi, nhưng nhập môn khảo hạch là hắn đời này mộng, mỗi một lần hắn đều không muốn bỏ qua, bây giờ lớn tuổi, nhìn những người tuổi trẻ kia từng cái một trở thành Thông Thiên kiếm phái đệ tử, hắn cũng rất thích. Rất thỏa mãn. Không cần, ta có ngươi đi. Ngô Dục đem kia thép tinh trường kiếm bao khỏa được, đọng ở bên hông, Tôn Ngộ Đạo hỏi tới, hắn đã nói là ngày mai hành tẩu đường núi Quả Trượng. Một ngày này cuối cùng đã tới. Tôn Ngộ Đạo tuy rằng nhăn nhó một chút, nhưng thấy Ngô Dục công tự mình về sau, bước chân vẫn đang tương đương mạnh mẽ, hắn liền cũng không nhiều lời. Đăng Tiên Phong. Hôm nay Bích Ba Quần Sơn địa phương náo nhiệt nhất, vô luận là nội bộ đệ tử tạp dịch khảo hạch, vẫn là ngoại bộ tuyển nhận thiên tài khảo hạch, đều ở nơi này tiến hành. Nếu có thể thông qua, ý nghĩa từ nay về sau hữu duyên đạp lên tiên lộ. Theo phàm nhân, đến người tu đạo. Tại Bích Ba Quần Sơn bên trong, Ngô Dục vẫn là lần đầu tiên hành tẩu xa như vậy, hôm nay là đệ tử tạp dịch long trọng ngày lễ, rất nhiều người đều là trời còn chưa sáng liền bắt đầu xuất phát, còn chân chính khảo hạch, kỳ thực giữa trưa mới bắt đầu. Thân thể ngươi khá hơn nhiều. Thấy Ngô Dục ở trong núi trong vừa qua, còn đeo tự mình, dĩ nhiên không có chút nào mệt mỏi, Tôn Ngộ Đạo cũng là hết sức kinh ngạc. Ta bản có võ đạo ngũ trọng thiên nội tình, chẳng qua là bị đoạn hồn tán liên lụy mà thôi. Kỳ thực trong lòng là nghĩ, bản thân lập tức sẽ phải mang cho Tôn Ngộ Đạo lớn nhất kinh hỉ, cho dù là nội tâm hắn lại tỉnh táo, kỳ thực tưởng tượng đến Tôn Ngộ Đạo biểu tình, hắn cũng là kích động vạn phần. Tôn Ngộ Đạo ở tại trên lưng ngủ thiếp đi, Ngô Dục liền tăng nhanh tốc độ, ngày mới vừa sáng thời gian, hắn tiểu đến Đăng Tiên Phong, lúc này đến người còn không có bao nhiêu, hôm nay tụ tập tại Đăng Tiên Phong trên cơ bản đều là đệ tử tập dịch. Thông tiên lộ, Đăng Tiên Đài. Muốn tham chiến đệ tử, tại Đăng Tiên Phong chân núi thông qua nghiệm chứng, tiến nhập trong lòng núi khảo hạch, sau cùng theo đỉnh núi đi ra, đây là thông tiên lộ quá trình, sau đó tại đỉnh núi Đăng Tiên Đài, còn có nhất trọng khảo hạch, không tham chiến đệ tử tập dịch, có thể trực tiếp tại đỉnh núi Đăng Tiên Đài quan chiến. Đăng Tiên Đài trên, có hơn 100.000 quan chiến bình đài, đều là thuộc về tập dịch, này có cổ vũ tạp dịch tu hành ý tứ, đến mức chính thức thông thiên kiếm phái đệ tử, đều có tự mình tiên hạc. Ở trên trời quan chiến trái lại địa vị càng cao, hiệu quả càng tốt. Đăng Tiên Phong cao độ, cùng Nhan Ly Phong không sai biệt lắm, chẳng qua là thô to rộng lớn gấp bội, tại Tôn Ngộ Đạo tỉnh lại trước, Ngô Dục liền đem đưa đến một cái rất tốt vị trí, từ nơi này thị giác, có thể thấy rõ phía dưới chiến trường. Đến. Nhanh như vậy. Tôn Ngộ Đạo sau khi tỉnh lại, sương mù nhìn xung quanh, nhớ kỹ trước đây hắn bỏ trên nơi này đều lao lực, không nghĩ tới hôm nay ngủ mở giấc, dĩ nhiên đi ra. Ừm. Ngô Dục mỉm cười. Vị trí này thật tốt quá. Tôn Ngộ Đạo dường như phản lão hoàn đồng, mặt đầy kích động, nói, hôm nay, là có thể thấy rõ những thiên tài đó một bước lên trời. Lần sau ta còn có ngươi qua đây. Ngô Dục cười nói. Tâm tình của hắn cũng là vạn phần kích động, hôm nay, là hắn lột xác bước ngoặt. Trọng yếu nhất, hôm nay là hắn và Tôn Ngộ Đạo giải mộng thời khắc. Người càng ngày càng nhiều, tới quan chiến có ít nhất 10 vạn tạp dịch, tiếng người huyên náo. Nghe nói. Phía dưới đã có không ít tạp dịch thông qua nghiệm chứng, đi vào thông tiên lộ chuẩn bị giữa trưa khai chiến. Lập tức liền là giữa trưa. Ngô Dục xưng tự mình cái bụng khó chịu, này Đăng Tiên Đài trên cũng không thuận tiện chi địa, cần xuống núi khoảnh khắc. Lúc này sắp liền muốn bắt đầu a. Tôn Ngộ Đạo tựa hồ cũng nghĩ để cho hắn nhìn một chút này Đăng Tiên cuộc chiến. Không sự tình, ta hứng thu không phải rất lớn, ngươi xem rồi là được, ta lập tức quay lại, ngươi cũng đừng đi loạn, đỡ phải ta sau khi trở về tìm không được ngươi. Đi. Ta đây giúp ngươi đem vị trí chiếm. Ngô Dục không lo lắng hắn đi loạn, suy cho cùng hắn hiện tại đi đứng bất tiện, tự mình cũng không cách nào xuống núi. Ly khai chỗ này sau, hắn bay nhanh xuống núi, đặt tới chân núi, chuẩn bị thông qua nghiệm chứng. Chương 10, sinh tử do mệnh. Chương 10, sinh tử do mệnh. Cái gọi là nghiệm chứng kỳ thực rất đơn giản, là nói lên tính danh, thuộc về vị nào thượng tiên. Người chủ trì trong tay có cụ thể tin tức, Ngô Dục cũng ở đây ghi chép bên trong, năm nay vừa vặn 15 tuổi. Ngươi là đoán thể cảnh tầng thứ 6. Người chủ trì kia ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Ngô Dục, ngược lại không phải là hắn muốn là khó khăn Ngô Dục, mà là Ngô Dục trong tài liệu, không có ghi chép hắn tu vi tin tức. Không sai. Ngô Dục gật đầu. Đi thử một chút. Bây giờ đã tiếp cận giữa trưa, phần lớn tạp dịch trên cơ bản đều nghiệm chứng qua, nghe nói đạt đến yêu cầu cùng sở hữu hơn 300 người. Trước khảo hạch, cần thân phận chứng thực, còn cần cảnh giới chứng thực. Tại người chủ trì về sau, có 100 thất trắng kiện. Khí huyết mênh mông chiến mã, mỗi một con chiến mã đều là toàn thân đen như nước sơn, tính khí hòa bạo, thở gấp ồ ồ khí tức, bây giờ chính nóng nảy đạp nền đá mặt, sợ là muốn đem đất này mặt đập nát. Trên chiến mã cột tráng kiện dây thừng, sau cùng hội tụ vào một chỗ, mà Ngô Dục tại người chủ trì an bài phía dưới, cầm này dây thừng. Là có hay không có đoán thể cảnh tầng thứ 6, đơn giản nhất nghiệm chứng, chính là trực tiếp cùng 100 con chiến mã đấu sức. Vậy là ai? Không biết. Có một số người chưa kịp trên đăng tiên phong, liền tại dưới chân núi xem nghiệm chứng. Ngô Dục quanh năm tại Nhan Ly Phong, khắp cả Thông Thiên kiếm phái tới nói, cơ bản không người nhận thức. Bụt. Người chủ trì một roi vung ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bóng roi, quất vào chiến mã trên thân, những chiến mã kia ăn đau, điên cuồng chạy lên. Thật mạnh. Này một roi để cho Ngô Dục nội tâm kính phục. Nhưng chiến mã chi lực bạo phát, dây thừng trên truyền đến khủng bố lực đạo, trước mắt trên trăm chiến mã giấy lên mãnh liệt khói đậm, khí thế kia quả thực như trên chiến trường giết địch. Trở về, Ngô Dục đã sớm chuẩn bị, một tay cầm dây thừng, lấy trung bình tấn đâm vào trên mặt đất, bắp thịt cả người, gân mạch, cốt cách hỗ trợ lẫn nhau, nhất là ngũ tạng tinh thuần kiên cường dẻo dai, có cự thú chi lực. Quắc. Kia trên trăm chiến mã lại bị kéo lại trở về. Xong rồi, người chủ trì ném cho Ngô Dục một chương màu đỏ lá bùa, nói, đây là hồng hỏa phù, như có nguy hiểm đến tính mạng hiểm, hoặc tự nguyện rời khỏi, chỉ cần bóp nát, sẽ có ánh sáng đỏ lượn quanh, thì sẽ có tiên môn đệ tử cứu ngươi. Dĩ nhiên là phù lục. Ngô Dục cầm này màu đỏ lá bùa, trên đó viết phức tạp ký hiệu, xem không rõ, mơ hồ có thể ở trong đó cảm thụ được tới từ tiên đạo lực lượng. Nghe nói đây là cường đại tiên nhân, tài năng vẽ ra đồ vật. Hắn cẩn thận giấu ký hồng hỏa phù. Đi vào chân núi một cái động quật, chỗ này động phủ trên có ba chữ lớn, thông tiên lộ. Nhập môn khảo hạch, cửa thứ nhất. Này Ngô Dục, còn chưa tới. Tôn Ngộ Đạo nhìn chung quanh. Bên cạnh một cái tráng kiện mập mạp tạp dịch, chiếm Ngô Dục vị trí. Đã là giữa trưa. Tại vị trí này, có thể thấy người nào trước nhất giết ra thông tiên lộ. Thông tiên lộ một chiến, đăng tiên đài một chiến, thông qua người từ nay về sau chính là thượng tiên. Xung quanh có 10 vạn đệ tử tạp dịch, từng cái một đưa cổ dài. Đầu người toàn động cũng không dám lên tiếng, an tĩnh chờ đợi bắt đầu. Trên bầu trời, từng cái một tiên hạc bay lượn, mỗi một cái tiên hạc trên, đều có một gã thông thiên kiếm phái đệ tử chính thức. Bọn họ top 5 top 3 tụ chung một chỗ, hôm nay trên cao nhìn xuống, tự nhiên là tại nhìn náo nhiệt. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất, chính là chàng này khảo hạch tọa chấn người, chuyển công trưởng lão. Tại đăng tiên đài phía trên, có một tòa huyền phù tại không trung bạch ngọc bình đài, dưới đây có mấy cái trận đồ đang lóe lên. Phảng phất có gió thổi dưới, đem kia bạch ngọc bình đài đổ lên không trung. Trên bình đài có ba cái bạch ngọc chỗ ngồi, trung gian chỗ ngồi lớn nhất, trên đó ngồi một vị bạch mi, tóc trắng, áo trắng lao giả, sắc mặt nghiêm túc, không giận mà uy. Đây chính là truyền công trưởng lão Mộc Ca. Bên trái chỗ ngồi không người, bên phải chỗ ngồi có một vị váy trắng thiếu nữ, dĩ nhiên là Tô Nhan Ly. Không ít Nhan Ly phong tạp dịch, đều thấy Tô Nhan Ly ở trên đó, biết vậy nên thập phần tự hào. Nhan Ly sư điệt, lần này Nhan Ly phong có thể có không sai tạp dịch. Truyền công trưởng lão Mộc Ca thuận miệng hỏi. Hắn biết lấy Tô Nhan Ly tính khí, đệ tử tạp dịch, nàng sẽ không quá quan tâm. Có một vị, tên là Ngô Dục. Tô Nhan Ly nói. Người này có nào đặc thù? Mộc Ca ngược lại tò mò. Ta không biết, chính là muốn biết làm sao đặc thù. Hôm nay ta mới đến chỗ này nhìn một chút. Tô Nhan Ly nói. Thì ra là thế, ta đây nhưng quan tâm kỹ càng một chút. Mộc Ca ha ha cười nói, đương nhiên cho dù là cười, đều khiến người ta vạn phần kính phục. Suy cho cùng vị này chính là Thông Thiên kiếm phái chân chính có đại địa vị tồn tại. Tô Nhan Ly dĩ nhiên tới rồi. Bầu trời tiên hạc top 5 top 3, trong đó một cái tuyệt hảo vị trí, Tư Đồ Tấn chờ hai trai hai gái đều tại đây chỗ. Tư Đồ Tấn, một đám tạp dịch nhập môn có gì đáng xem, chúng ta thế nhưng tiên môn trực tiếp bên ngoài chọn lựa nhập môn, so với đám này còn muốn khảo hạch tạp dịch mạnh hơn 10 lần. Hồng Ý Di thiếu nữ cao ngạo nói. Tư Đồ Tấn cười nói, Hoa Thiên Lưu, dù sao cũng không có chuyện gì, tới xem bọn hắn chó cùng rất dậu, bức tranh cái việc vui. Hồng Y Dì thiếu nữ tên là Hoa Thiên Lu. Kia cao gầy Lam Y Dì nữ tử, tên là Liễu Mộ Tuyết. Một vị khác nam tử cao gầy, còn lại là Vương Giật Dương. Bọn họ tại thế gian đều là tài cao ngất trời, võ đạo thế gia chi hậu duệ. Nhất là Tư Đồ Tấn, gia tộc kia tại thế gian chính là lãnh đời võ đạo hào môn, thế hệ này có huynh đệ ba người bị tuyển tiến Thông Thiên kiếm phái, theo thứ tự là đại ca Tư Đồ Khang, lão nhị Tư Đồ Tấn, còn có nghịch thiên nhất lão tam Tư Đồ Minh Lãng. Tư Đồ Tấn, chúng ta cũng đừng quá kiêu ngạo, nghe nói lần này đệ tử tạp dịch trong, có 3 vị đã đến đoán thể cảnh tầng thứ 7, so với chúng ta còn mạnh hơn trên một tầng. Tầng thứ 7, đó là ta đại ca trình độ. Tư Đồ Tấn không gì sánh được cước ao. Nghe nói, phía dưới thông tiên lộ cuộc chiến, đã bắt đầu. Chúng ta tới đoán đoán, 3 vị này người nào trước theo thông tiên lộ đi ra tốt rồi. Bước vào cửa này, sinh tử do mệnh. Trước mắt một tòa bia đá, trên đó dùng máu tươi viết 8 cái chữ lớn, nhìn không một mắt, liền tinh thần nổ vang, chấn động lòng người. Tiên đạo vô tình, thành tiên chi lộ, không thể quay đầu lại. Lại là một tòa bia đá. Tu hành tức là cấp đoạn, cường đại mới có thể chính nghĩa. Sau cùng một tòa bia đá, cao lớn nhất. Không sai, tu hành chính là hướng thiên địa cấp đoạn, chỉ có cường đại, mới có thể mở rộng chính nghĩa. Trải qua nhấp nô, Nô Dục có thể khắc sâu cảm nhận được những lời này. Bây giờ khoảng chừng 300 vị đệ tử tạp dịch, ở vào một cái đen như nước sơn trong sân phúc, bởi vì đều là đối thủ cạnh tranh, nguyên do cách xa nhau có một chút khoảng cách. Lập tức liền bắt đầu chính thức khảo hạch, Tôn Ngộ Đạo liền tại Thông Thiên Đường xuất khẩu, nơi đó còn có vô số thượng tiên chờ đợi, quan chiến, đối với muốn vào tiên môn Ngô Dục tới nói, thời khắc này chính là một đời đến nay, trọng yếu nhất khiêu chiến. Nếu nói là không kích động, căn bản không có khả năng. Qua cửa ải này, ta mới có tư cách nói, khiêu chiến Hạo Thiên. Đông Nhạc Lô Quốc, hắn nhất định phải trở về. Lúc này có người nghị luận. Vị kia, chính là Triệu Đan Long. Nghe nói là đoán thể cảnh tầng thứ 7, có 200 con chiến mã chi lực. Am hiểu nhất là thế gian gia tộc trung phẩm võ học Triệu Thập Tam Kiếm. Năm nay 14 tuổi. Theo mọi người nghị luận, Nô Dục thấy một vị bệ nghệ thiếu niên. Kỳ thực này 300 vị tạp dịch, đều là thế gian thiên tài. Nô Dục 15 tuổi coi như là trong đó lớn tuổi nhất, phóng nhãn nhìn lại, có một số phòng trường chỉ có 11 tuổi khoảng trường. Cái kia là câu hoặc, cũng là đoán thể tầng thứ 7, nghe nói sinh tại sơn giã, là một đầu mánh hổ nuôi lớn, trời sinh chiến đấu giả, hắn là một vị đệ tử hạch tâm tập dịch, kia đệ tử hạch tâm cực kỳ ưa thích hắn, truyền hắn sát yêu bắt thước, còn có đỉnh tiêm bộ pháp huyền ảnh xà bộ. Năm nay mới 13 tuổi. Mọi người nói là một vị ăn mặc gia thú thiếu niên, như là dã thú xem kỹ mọi người. Tổng cộng có 3 vị là đoán thể cảnh tầng thứ 7, còn có một vị gọi là Thanh Mang, là một cái 12 tuổi tiểu cô nương, còn không có dài cao, có một đôi khuynh hướng màu xanh mắt, cũng là đệ tử hạch tâm tập dịch, là dân chúng tầm thường xuất thân, nghe nói vừa tới đến Thông Thiên kiếm phái thời gian 7 tuổi, khi đó còn không có bất luận khí lực gì. Am hiểu võ học đều rất lợi hại, là Úc Cô Sơn kiếm ảnh cùng một điểm Thanh Mang. Trong đó một điểm Thanh Mang là một môn bộ pháp. Tuy rằng bọn họ lợi hại, nhưng Ngô Dục chỉ là muốn trở thành tiên môn đệ tử, chưa hẳn muốn bắt thứ nhất, nguyên do cũng không là tuyệt đối quan hệ thù địch. Hắn cũng kính phục đến tuổi này tiểu nhân hài tử, nhất là tiểu cô nương kia Thanh Mang, mới 12 tuổi chính là đoán thể cảnh tầng thứ 7. Bất quá, hiển nhiên vẫn là kia Tư Đồ Minh Lãng lợi hại nhất. Ngô Dục vừa mới cảm khái, phía trước xuất hiện hơn 20 vị tiên môn đệ tử, trong đó một vị hắc y tóc đen thanh niên nam tử đầu lĩnh, con mắt thâm thúy, đáng sợ nhất, hẳn là một gã đệ tử hạch tâm mới đúng. Chư vị khảo hạch người, thông tiên lộ lập tức mở ra, tại thông tiên lộ trên, các ngươi tổng cộng sẽ gặp phải 3 làn sóng công kích, đều là sắp hóa thành yêu ma cường hoành dã thú, trong đó hung hiểm vạn phần, ngay cả ta ngoại môn đệ tử cũng không thể bảo đảm nhất định có thể xông qua. Như có nguy hiểm tính mạng, bóp nát hồng hỏa phù chúng ta liền cứu ngươi một mạng. Đoạn thứ nhất lời nói, liền dọa sợ không ít người, rất nhiều người sắc mặt bắt đầu phiếm trắng. Tổng cộng 300 người, chỉ có trước mặt nhất 100 vị lao ra thông tiên lộ. Mới tham ngộ cùng đăng tiên đài một chiến. Nguyên do, 1/3 cơ hội, chư vị tốt nhất tranh thủ. Nhớ, chỉ cần khảo hạch thành công, bọn ngươi là có thể đạp lên tiên lộ. Thứ nay về sau tận tình hát vang, chảm yêu trừ ma. Nếu là liền mấy trăm con dã thú đều không đối phó được, nói thế nào chảm yêu trừ ma. Ta Thông Thiên kiếm phái đệ tử, lấy kiếm xưng hùng, bây giờ thời gian đã đến, các ngươi chỉ cần nhớ một chữ, đó chính là, giết. Một chữ cuối cùng hạ xuống, lòng núi chấn động. Phía trước vách núi hạ xuống một cái đại môn, hiện ra một cái âm u, máu tanh thông đạo. Thông tiên lộ cuộc chiến, mở ra. Chỉ có 100 cái danh lạch. Thông đạo rất lớn. 300 vị tạp dịch phía sau tiếp trước vọt vào, e sợ cho mất đi cơ hội. Nô Dục cũng không sốt ruột, hắn khác sâu minh bạch. Tại đây thông tiên lộ xông lên phía trước nhất, thường thường đều sẽ tao ngộ đón đầu thống kích. Rút ra kia thép tinh trường kiếm, Nô Dục tại vị trí giữa đi về phía trước. Bá bá. Một số đông người đi vào. Thông qua kia âm u thông đạo, trước mắt khai thác, không nghĩ tới lòng núi này trong lúc đó lại có không gian lớn như vậy, trước mắt kia sáng hôn ám, nhưng cũng lấy thấy mọc đầy không ít lòng đất thực vật. Tại đây rộng rãi trong sân phúc, 300 vị tạp dịch tản ra, từng cái một cắn chặt răng, cao tốc đi tới. Hồng giác cầu xà. Vừa mới đi vào, tức khắc thì có người kinh hô, kêu thảm thiết. Có thể để cho đoán thể cảnh tầng thứ 6 đều kêu thảm thiết, hiển nhiên là đáng sợ dã thú. Xà. Điều này làm cho Ngô Dục nhớ lại xà yêu văn thanh. TT. E. Phía trước, ở đó lòng đất thực vật bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái to bằng chậu rửa mặt đầu lâu, mùi tanh xông vào mũi mà đến, đó là một cái có đầu ba sừng hắc xà, trên nót có một căn huyết hồng sắc sừng nhọn, sắc bén như lâm kiếm, còn có kịch đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, này rậm rạp lòng đất thực vật bên trong, khoảng chừng ẩn tàng mấy trăm đầu hồng rác cầu xà. Chương 11, Ma viên hóa yêu. Mới vừa vọt vào lòng đất này thực vật trong rừng rậm, xa xa thì có hồng quang lấp lóe, hiển nhiên là có người đụng phải đòn công kích chí mạng, đã quyết định lui ra này cạnh tranh. Mặc dù nói ở đây trên căn bản là rèn thể cảnh tầng thứ 6, nhưng tâm lý tố chất, kinh nghiệm thực chiến, nắm giữ võ học, đều sẽ có khoảng cách. Có người lui ra, cũng có người cao tốc đi tới. Từ 300 vị tạp dịch vọt vào này rừng cây, trong chớp mắt, tiếng giết nổi lên bốn phía. Nô Dục cũng chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mấy người đang chém giết lẫn nhau. Bắt đầu rồi. Nô Dục tay cầm ở cái kia tinh cương trường kiếm, tinh cương chế tạo vũ khí 10 phân sắc bén, nhưng hiển nhiên này hồng rắc cầu xà vảy rắn, huyết nhục cũng 10 phân cứng cỏi, gần như thành yêu. Keng. Cái kia như đâm kiếm giống như hồng góc lấy cự thú lực lượng đâm tới thời điểm, Nô Dục hai tay nắm chặt trường kiếm, đột nhiên quét ngang. Mở. Hắn là phải đem này cự xà đẩy ra, tiếp tục tiến lên. Nhưng không ngờ này cự xà chí ít cũng có trăm thất chiến mã sức mạnh, cùng Nô Dục gần như xé tan. Nô Dục động tác mãnh liệt, hơi hơi đẩy ra đầu rắn, kiếm dao phó đến trên tay phải, đống nhiên một chém, sâu sắc chém tiến vào hồng rắc cầu xà cổ rắn vị trí, nhất thời máu rắn phun ra, vung vãi ra. Hí! Cái kia cự xà kêu đau đớn, nhưng hoàn toàn không chết, Nô Dục trường kiếm kẹt ở xương cốt lên. Đánh rắn đánh dập đầu. Nghĩ tới chỗ này, ở cự xà phản kháng trước, Nô Dục lấy lớn lực rút ra tinh cương trường kiếm, cái kia tinh cương trường kiếm ở này trong bóng tối lập lòe hàn quang, ở Nô Dục vung vẩy bên dưới, thổi phu một tiếng đâm vào hồng rắc cầu xà trái tim. Hồng rắc cầu xà ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, nay cự thú lớn đến lớn như vậy, vảy giáp, huyết nục, xà đảm cùng đều là quý giá vật liệu, nhưng những thứ này đều là thông thiên kiếm phái tài sản, lại lúc này hoàn toàn không thời gian thu thập. Nô Dục nhấc theo nhuốm máu trường kiếm, lướt qua rất nhiều đang cùng hồng rắc cầu xà run rẩy tạp dịch, đặt đến phía trước đội ngũ. Kỳ thực rất nhiều người cũng giải quyết hồng rắc cầu xà, chẳng qua không có tùy tiện đi tới, nếu là đơn độc đi tới, khả năng này sẽ xuất hiện bị mới dã thú vây công tình huống. Người vừa nãy rất ung dung. Đông nhiên bên cạnh có người nói chuyện cùng chính mình, nhìn kỹ lại, cái kia người trong bóng tối hẳn là Triệu Đan Long, rèn thể cảnh tầng thứ 7 một trong. Chẳng qua, ngày hôm nay số 1, nhất định là ta. Ngưng khí đan, là ta. Thiếu niên kia bùng nổ ra tốc độ kinh người, vọt vào phía trước trong bóng tối. Triệu Đan Long, thật nhanh. Hắn phỏng chừng sẽ là đầu tiên đi ra ngoài. Không đúng, Thanh Mang sớm đã không thấy tăm hơi. Ở khốc liệt chém giết bên trong, thỉnh thoảng có người lui ra, cũng có người giải quyết đối thủ tiếp tục tiến lên, đồng thời cũng đang bàn luận. Cái thứ nhất đi ra ngoài. Nô Dục tưởng tượng phía dưới, hết thảy khán giả đều ở bên ngoài, cái thứ nhất thông qua thông tiên lộ người, xác thực có chuẩn bị được quan tâm. Trước hắn mục tiêu là tiến vào 100 người đứng đầu là được, nhưng hiện đang muốn cho Tôn Ngộ Đạo ở vô cùng chờ mong bên trong, nhìn thấy người thứ nhất là hắn. Đi. Ở đêm tối ở trong, hắn như một vệt kim quang cao tốc đi tới. Viên hầu quỷ bộ, thích hợp nhất ở loại này rừng cây địa phương đi tới, Nô Dục thậm chí tách ra mấy cái hồng rắc cầu xà, ước lượng một chốc, bây giờ hắn nhất định là ở phía trước đội ngũ vị trí. Trước tiên duy trì ở đây. Đi lên trước nữa, nhất định sẽ tao ngộ làn sóng tiếp theo công kích đón đầu thống kích. Xung quanh còn có khoảng hơn 20 người, trong đó có 3 vị đặc biệt là chói mắt, bọn họ một cái đều có thể chiến mấy cái khác tạp dịch, mỗi cái đều là rèn thể cảnh tầng thứ 7. Ta 15 tuổi, còn chỉ là rèn thể cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Lấy thiên phú mà nói, so với bọn họ kém thực sự quá nhiều. Nô Dục không khỏi cười khổ. Đương nhiên, hắn sẽ không nhục trí. Bởi vì hắn chân chính tu luyện, chẳng qua là một tháng. Đầm lầy. Xuyên qua dưới nền đất thực vật rừng cây sau. Trong nháy mắt bước vào đến cái kế tiếp địa giới, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh vô cùng vô tận đầm lầy bùn đất cực kỳ mềm mại, phía dưới hiển nhiên ẩn nút vô số hung thú, từng cái vẫn đục bọt khí không ngừng bốc lên. A, ngay vào lúc này, thì có một vị đệ tử tạp dịch vọt vào, đột nhiên trong lúc đó cái kia đầm lầy chấn động, một đầu có tới dài 3 trượng màu đen cự thú từ giữa lao ra, một ngụm cắn vào cái kia đệ tử tạp dịch, sắc bén hàm răng sâu sắc đâm vào trong máu thịt, lại đem kéo vào đầm lầy. Cứu ta. Cái kia đệ tử tạp dịch kêu thảm thiết. Hoảng loạn trong lúc đó tao ngộ như vậy tập kích, sợ là liền bóp nát náo nhiệt phù đều quên. Nô Dục liền ở bên cạnh, cứu người như cứu hỏa, lúc này hắn cũng không kịp nhớ quá nhiều, trực tiếp lắc mình xông lên phía trước. Dĩ nhiên là Phủ Sơn Cự Ngạc. Hắn nhận ra này cả người khoác đầy vảy giáp màu đen cự thú, năm đó võ đạo tầng 5 thời điểm, hắn cùng này Phủ Sơn Cự Ngạc chém giết, còn không phải này Phủ Sơn Cự Ngạc đối thủ. Phủ Sơn Cự Ngạc cả người vảy giáp như sắt, đao kiếm không vào, chỉ có con mắt là nhược điểm. Bởi vì quen thuộc, cố cái ý niệm này từ Ngô Dục trong lòng nẹ qua, hắn không nói hai lời lắc mình đến cái kia phủ sơn cự ngạc trước mắt, vận dụng hết sức mạnh, đem cái kia tinh cương trường kiếm xuyên qua đâm xuống. Xì xì. Trường kiếm xuyên qua não mà đi. Phủ sơn cự ngạc trong nháy mắt mất mạng. Ngô Dục rất là bình tĩnh, đem cái kia bị thương tạp dịch từ phủ sơn cự ngạc miệng rộng bên trong kéo ra ngoài, hóa ra là cái thanh tú nữ hài, bây giờ đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lập cập nhìn Ngô Dục. Đi trước. Ngô Dục không có nhiều lời, thời gian cấp bách, hắn chớp mắt liền tiến vào này đầm lầy, lấy viên hầu quỷ bộ ở này đầm lầy lên cất bước, khống chế chính mình không rơi vào đến này đầm lầy ở trong. Một cái hắc y tiên môn đệ tử xuất hiện ở cô bé kia bên cạnh, thấy nữ hài bình yên vô sự, hắn nhìn một chút Ngô Dục đi xa bóng lưng, lại đối với cô bé kia nói, lần sau có nguy cơ, mau mau bóp nát náo nhiệt phủ. Phải. Thượng tiên. Đa tạ. Thượng tiên đi rồi, nữ hài nhìn Ngô Dục phương hướng ly khai, trong lòng nói thầm cảm ơn, tạp dịch trong lúc đó vốn là quan hệ cạnh tranh, người này có lãng phí thời gian tới cứu mình, đáng quý. Dọc theo con đường này, Ngô Dục ỷ vào chính mình so với phủ sơn cự ngạc còn muốn khổng lồ sức mạnh, lần thứ hai chém giết tính con hung thú. Nói như vậy dã thú khí lực to lớn, nhưng chém giết kỹ xảo không bằng tiên, người tinh diệu, cho nên khi Ngô Dục sức mạnh lớn tại đối thủ thời điểm, nghiền ép đối thủ không khó. Phía trước còn có mấy bóng người. Rốt cục lao ra đầm lầy. Ngô Dục làm đến nơi đến trốn, mới cảm giác được một trận an tâm, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt là vô biên vô hạn đống đá vụn. Hiển nhiên đáng sợ nhất một đạo thử thách là ở đây, tổng cộng có 3 làn sóng dã thú, đây là cuối cùng một làn sóng. Giết! Cái kia triệu đan long hét lớn một tiếng, biến mất ở trong bóng tối. Phía sau từ từ có cái khác đệ tử tạp dịch đuổi theo, xem ra mọi người đều không yếu, dù sao đều là thiền tư ngang dọc hàng người, lại ở này thông thiên kiếm phái tôi luyện bên dưới. Nô dục tăng nhanh bước chân. Thị huyết ma viên. Đá tảng vần quanh, phía trước là một cái chật hẹp đường nhỏ lọt vào một con đường bên trong. Cuối lối đi chính là thông tiên lộ lối ra, đó là hết thảy tạp dịch đều tha thiết ước mơ địa phương. Thế nhưng, ở này chật hẹp trên đường nhỏ, đầy đủ chật ních 300 đầu trở lên thị huyết ma viên. Đây là một loại màu đen viên hầu, trên người có mấy đạo đỏ như màu máu hoa văn, hai mắt cũng là đỏ chót, có tới cao 2 trượng, Ngô Dục bọn họ vẫn không có này thị huyết ma viên to bằng cánh tay lớn đây. Có người nói này thị huyết ma viên ham muốn mùi máu tươi, chỉ cần nghe thấy được mùi máu tươi liền sẽ nổi điên. Đầm lầy bên kia liền bay tới không ít máu tươi mùi vị. Vì lẽ đó, bây giờ thị huyết ma viên nhóm từng cái hai mắt đỏ đậm, lấy to lớn song quyền bạo loạn nện chính mình, con đường, bên cạnh nham thạch. Trong lúc nhất thời hung sát khí ngưng tụ trùng thiên, chặn lại rồi hết thể đệ tử tạp dịch cuối cùng lối thoát. Chỉ có ở này thị huyết ma viên trồng bên trong giết ra ngoài, mới có thể thông qua. Lần này dã thú như vậy dày đặc, không thể lại có người có thể một ngựa tuyệt trần. Giết! Có thể trước tiên đầm lầy lao ra hơn 20 người. Nhiều là tinh anh, lấy cái kia 3 vị rèn thể cảnh tầng thứ 7 đi đầu, hơn 20 người ngưng tụ trở thành một nguồn sức mạnh, anh dũng vọt tới trước. Mặt sau lại không ngừng có sức mạnh mới gia nhập. Ngô Dục xen lẫn trong đội ngũ. Ẩm. Trực tiếp cùng thị huyết ma viên va chạm. Xé tan. Tinh cương trường kiếm chém ở cái kia thị huyết ma viên trên người, dĩ nhiên chỉ là xé rách ra một vết thương đến. Hống. Cái kia thị huyết ma viên nổi giận, một cái tát phiến đến, đổi làm người khác quả thực cũng bị vỗ bay ra ngoài. Ngô Dục sắc mặt bất biến, cung lên cánh tay trái chống đối. Bột một tiếng, mặt đất đều lom lom vào. Khí lực thật to lớn. Tuy rằng cảm khái, nhưng kỳ thực Ngô Dục càng thêm kinh hỉ, bởi vì hắn kiểm tra ra, chính mình này kim cương bất hoại thân thể đối công kích sức đề kháng, so với người thường chí ít cường mấy lần. Mà còn có càng mạnh hơn sức khôi phục. Quả thực chính là sức mạnh, sức đề kháng, sức khôi phục, đều là người thường mấy lần. Vèo. Ngô Dục vận dụng hết sức mạnh, trường kiếm mượn quét ngang lực lượng. Ở cái kia thị huyết ma viên đánh trúng chính mình trong nháy mắt, mũi kiếm từ nơi cổ xẹt qua, trong nháy mắt máu tươi bay lượn. Ầm. Thị huyết ma viên ngã trên mặt đất. Nhưng, cũng chỉ là một đầu thôi. Nơi này có tới hơn 300 đầu, hơn nữa liền chặn ở này trên đường nhỏ, phía sau tạp dịch nhóm không ngừng đến, coi như lấy 3 vị rèn thể cảnh tầng thứ 7 đầu lĩnh, cũng không thể vọt vào, chỉ là chém giết hơn 10 đầu ngoại vi thị huyết ma viên. Muốn đem hết thể thị huyết ma viên đều chém giết, sau đó sẽ rời đi thông đạo. Này cơ bản không hiện thực. Vì lẽ đó, cùng mà công phương pháp kia đối với cường giả tới nói, cũng không công bằng, người phía sau dễ dàng kiếm lợi. Nói cách khác, phương pháp tốt nhất, là chính mình vẫn sử dụng thủ đoạn trà trộn vào này thị huyết ma viên quần thể bên trong, chính mình mở một đường máu lao ra. Ngô Dục ý thức được vấn đề này thời điểm, kỳ thực người khác cũng nghĩ đến. Đặc biệt là cái kia ba vị trí cường giả, lúc này đã vận lên thân pháp, xông tới thị huyết ma viên quần thể bên trong, thị huyết ma viên thân hình cao lớn, bọn họ hoàn toàn có thể ở tại dưới khố vị trí hoạt động. Lên! Đến nơi này, Nô Dục dĩ nhiên muốn cái thứ nhất lao ra. Hắn hầu như là thành thứ tư xông vào thị huyết ma viên quần thể giữa tồn tại. Là ngươi! Cái kia Triệu Đan Long giết đến máu me khắp người, liếc mắt liền thấy Nô Dục. Kỳ thực hắn cũng vạn phần mệt mỏi, nhưng Nô Dục vừa tiến đến, đối với hắn mà nói là động lực hoặc uy hiếp, bởi vì Ngô Dục không đến rèn thể cảnh tầng thứ 7, nếu để cho cướp ở chính mình trước, vậy mình liền làm mất đi mặt mũi. Vèo. Ngô Dục tiếp tục vọt tới trước. Vừa vặn hắn tu hành viên hầu quỷ bộ, đối với này thị huyết ma viên hành động quỹ tích có rất lớn hiểu rõ, vì lẽ đó xen lẫn trong này quần thể bên trong, không đến nỗi chịu đựng áp lực quá lớn, cơ bản có công kích hắn đều tránh thoát đi tới. Nguyên lai cuối cùng này một điểm, càng thử thách chính là bộ pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, đặc biệt là cái kia thanh mang, triển khai cái kia nhất điểm thanh mang bộ pháp, như một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe, tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng đã đến đội ngũ phía trước nhất. Cầu tiên hoặc cũng không yếu, theo sát thanh mang phía sau. Triệu Đan Long sức chiến đấu rất mạnh, bộ pháp là yếu một chút, xếp hạng thứ 3. Không được, tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể thứ 4. Nô dục một bên chém giết, một bên suy tư. Bởi vì kim cương bất hoại thân thể có siêu tuyệt sức đề kháng, thì huyết ma viên không làm gì được hắn. Ngay vào lúc này, phía trước cuối đường, truyền đến một tiếng chấn thiên động đất giống to, hết thể thị huyết ma viên cũng theo gầm rú lên. Dĩ nhiên có một con ma viên hấp thu tinh lực thành yêu. Triệu Đan Long lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, làm cho khiếp sợ mặt sau tấn công tới tạp dịch. Có được hay không yêu, chính là mấu chốt nhất biến hóa. Lấy thị huyết ma viên tư bản, thành yêu sau khi sức chiến đấu khẳng định tăng vọt, thậm chí có thể tiếp cận võ đạo thông thần cảnh giới. May là, thành yêu cần quá trình. Quá trình này, thành yêu hung thú có thể so với phổ thông hung thú mạnh hơn, nhưng không đến nỗi đáng sợ, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, đông đảo tạp dịch tiếp tục xung phong, bây giờ Ngô Dục cũng nhìn thấy cái kia thành yêu thị huyết ma viên. Giang giác, giang giác. Hắn hình thể tăng vọt, thể trọng hầu như đến phổ thông thị huyết ma viên 2 lần trở lên, trong đôi mắt đỏ đậm chính đang biến mất, hiển nhiên là ở mở ra linh trí, một khi mở ra linh trí, thì có người chi trí tuệ, thành yêu nghịch tiên, còn có thể hóa thành hình người. Lẫn vào nhân gian hại người ăn thịt người. Giết. Này viên yêu che ở con đường cuối cùng, nhất định phải quét sạch hắn mới có thể đi ra ngoài. Triệu Đan Long, Thanh Mang cùng Cú Hoặc, gần như cùng lúc đó công kích, tam đại rèn thể cảnh tầng thứ 7 các hiện thần thông, cùng này viên yêu hung manh chém giết. Triển khai công kích, nên chính là, Triệu Thập Tam Kiếm, Úc Cô Sơn Kiếm Ảnh, cùng, Sát Yêu Bát Thước. Đều là hàng đầu trung phẩm võ học. Một chiêu kiếm lăng vân. Thanh Vân Kiếm Ảnh. Chém yêu thức. Ba vị này đều rất tốt, từng đạo công kích ở cái kia viên yêu trên người lưu lại đông đảo vết thương, chẳng qua đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn bên trong, ba vị đều là thở hổn hển. Cũng không phải Ngô Dục không giúp đỡ, mà là bọn họ ba vị đã chiếm lấy thông đạo, Ngô Dục đã không cách nào nhúng tay. Hống. Viên yêu vạn phần nổi giận, bây giờ phun ra nuốt vào tinh lực, rít lên một tiếng bên dưới, dĩ nhiên tinh lực tràn ngập, cái kia tinh lực nhiễm đến ngoại vật, dĩ nhiên có ăn mòn tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Đan Long cùng ba người vội vã chật lui. Nô Dục rốt cục đợi được cơ hội. Đông Hải Trảm Kinh Kiếm. Nô Dục tay cầm tinh cương trường kiếm, xuyên qua ba người, như cùng đi đến sóng lớn lăn lộn Đông Hải. Lần này, là hắn gần nhất tới gần thông tiên lộ lối ra. Chương 12, Ngưng Khí Đan, Trấn Yêu Kiếm. Thông tiên lộ chiến đấu, thật giống đến kết thúc, đến cùng ai sẽ là cái thứ nhất lao ra người. Truyền công trường lão tay vô dâu dài, híp mắt nhìn chằm chằm cái kia thông tiên lộ lối ra. Tô Nhan Ly cũng rất chờ mong, nói, có người nói cuối cùng một cửa ải, đối với bộ pháp có chút thử thách, ta đoán là thanh mang đi. Nhất điểm thanh mang bộ pháp này rất tinh diệu, gần như xem như là thượng phẩm võ học. Cú Hoặc xuất thân sơn dã, từ nhỏ cùng dã thú làm bạn, nên cũng có thể. Không chỉ là bọn hắn, bây giờ hơn 10 vạn người ánh mắt đều tụ tập ở thông tiên lộ lối ra. 10 vạn tạp dịch, còn có rất nhiều chân chính thông tiên kiếm phái đệ tử, thậm chí có không ít đệ tử nòng cốt tồn tại. Hơn nữa ở toàn bộ Bích Sóng Quần Sơn, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, sự chú ý đều ở này bước lên tiên trên đỉnh đây. Ta đoán là cái kia Triệu Đan Long thắng, tổ truyền hắn, Triệu Thập Tam Kiếm, lợi hại nhất. Không nhất định, Thanh Mang, Úc Cô Sơn Kiếm Ảnh, vậy cũng là chém yêu bí thuật. Liên quan với ai trước hết từ thông tiên lộ giữa giết ra đến thảo luận, đâu đâu cũng có. Nhưng Tôn Ngộ Đạo nhưng không tâm tình. Nô dục tiểu tử này, thật không khiến người ta bất lo, đến cùng đi đâu rồi a? Tôn Ngộ Đạo nhìn chung quanh. Còn không gặp Ngô Dục trở về, vốn muốn đi tìm kiếm, nhưng lại lo lắng Ngô Dục trở về sau, lại không tìm được chính mình. ngay vào lúc này, toàn trường náo động. Tôn Ngộ Đạo định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một bóng người, từ cái kia thông tiên lộ lối ra ở trong vọt ra. Có người đi ra. Trong lúc nhất thời, vừa nãy tất cả mọi người còn ở náo động, thảo luận, đem thiếu niên này xuất hiện sau khi, toàn trường dĩ nhiên trở nên lặng yên không hề có một tiếng động. Ngoại trừ tạp dịch ở ngoài, ở đây có đông đảo cường giả, tuy rằng cách rất xa, nhưng trong nháy mắt đều có thể nhìn rõ ràng người này bên ngoài. Người này so với bọn họ tưởng tượng ra giữa cao lớn hơn một ít, tựa hồ liền 14 tuổi Triệu Đan Long đều không cao to như vậy, hơn nữa là cái nam tử, hiển nhiên cũng không phải cái kia ba vị rèn thể cảnh tầng thứ 7 một trong. Vậy là ai? Hơn 10 vạn người nhìn chằm chằm bước lên tiên đài lên một bóng người, toàn trường yên lặng như tờ. Liền cái kia truyền công trường lão một ca, lúc này cũng choáng, híp mắt nhìn hồi lâu, dĩ nhiên phát hiện là cái hắn xưa nay chưa từng thấy thiếu niên, xem tuổi đã không nhỏ. Bên cạnh Tô Nhan Ly cũng coi như là cái thứ nhất nhìn rõ ràng người đến tồn tại. Nô Dục. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, trong ánh mắt lập lòe kinh ngạc ánh sáng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ở tại trong mắt, thiếu niên kia ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy trên đài cao nàng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, ánh mắt của hắn bình tĩnh, chưa từng bởi vì 10 vạn người vây xem mà thay đổi sắc mặt. Hắn càng làm đến một bước này. Nhớ tới trước đó vài ngày, hắn còn chỉ là mạo hiểm đánh bại Triệu Xuyên. Hắn chính là Ngô Dục. Một ca giờ mới hiểu được, mơ hồ bên trong, hắn cũng nhận ra được này Ngô Dục không đơn giản, này Ngô Dục trên người có một loại khí chất đặc biệt. Đáng tiếc lớn tuổi chút. Không có mấy người biết Ngô Dục là ai, thuộc về cái nào một ngọn núi. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn hắn. Tôn. Tôn Ngộ Đạo. Bên cạnh cách đó không xa có một cái nhan cách đỉnh núi tập dịch, lúc này đi tới Tôn Ngộ Đạo trước mặt, run run rẩy rẩy chỉ vào giữa trường thiếu niên kia, nói, Ngô. Ngô Dục. Tôn Ngộ Đạo lỗ thai không dễ xài, con mắt cũng không dễ xài, kỳ thực hắn xem không rõ lắm. Đó là Ngô Dục. Ngô Dục. Tôn Ngộ Đạo trừng mắt lên, vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ người này làm sao cùng Ngô Dục lớn lên như thế như đây, dĩ nhiên đúng là Ngô Dục. Nay nhưng làm hắn làm cho khiếp sợ, vội vàng nói, này Ngô Dục, nói đi thuận tiện, dĩ nhiên là đường, còn chạy đến bước lên tiên đài đi tới, vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn cho rằng Ngô Dục là đi nhầm vào nơi đó. Tôn Ngộ Đạo. Ngô Dục là từ thông tiên lộ lao ra a. Cái kia tạp dịch run rẩy nói rằng. Đừng đùa. Tôn Ngộ Đạo bối rối. Hắn ngơ ngác nhìn Ngô Dục, mà bây giờ Ngô Dục cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Ngộ Đạo, hắn nhớ tới cái hướng kia, hắn thấy rõ ràng Tôn Ngộ Đạo chính đang nhìn mình, rốt cục hoàn thành bước đi này, Ngô Dục trong lòng an bình rất nhiều, hắn quay về Tôn Ngộ Đạo phất tay một cái, ra hiệu đúng là chính mình. Ta làm được. Nhìn thấy ông già kia kích động vạn phần, giờ khắc này Ngô Dục cảm thấy hài lòng. Hắn không thể nào tưởng tượng được Tôn Ngộ Đạo lúc này nên có cỡ nào kinh hỉ, thậm chí là mừng đến phát khóc. Đây chính là hắn khát vọng. Đương nhiên, hiện tại vẫn không tính là chân chính thông qua nhập môn sát hạch. Ngô Dục, nhất phi trùng thiên. Bên cạnh đệ tử tạp dịch cảm khái nói rằng, Tôn Ngộ Đạo đỡ ghế giữa hai tay đều đang run rẩy. Con mắt của hắn sáng sủa rất nhiều, hay là đối với hắn mà nói, bây giờ đứng Ngô Dục vị trí kia lên, chính là giấc mơ giữa chính mình đi. Trên bầu trời. Tư Đồ Tấn. Hồng Y Di thiếu nữ dùng thiên đũ kém một chút từ tiên hạc lên ngã chồng vó. Ta thấy. Tư Đồ Tấn vẻ mặt trước nay chưa từng có tối tăm. Vương Giật Dương sắc mặt khó coi, nói, cái này không thể nào đi lúc trước hắn ai rút thời điểm, ta có thể thấy, hắn cũng không có bất kỳ vũ lực. Hôm nay làm sao có khả năng tham dự nhập môn sát hoạch, còn cái thứ nhất ra thông tiên lộ. Liễu Mộ Tuyết ánh mắt lưu chuyển tàn nhận ánh sáng, nói, không có ai ở thời gian một tháng từ không hề tu vi, đến rèn thể cảnh tầng thứ 6. Rất hiển nhiên trước hắn giấu giếm thực lực. Không trách ngươi không quất chết hắn. Người này như vậy ẩn nhẫn, chắc chắn không thể cho ai biết mục đích. Dùng thiên đu hoa dung thất sắc, nói, Tư Đồ Tấn, ngươi như vậy ở lại hắn, người này tâm cơ nặng như vậy, nhất định sẽ trả thù đi. Tư Đồ Tấn tàn nhẫn nở nụ cười, nói, các ngươi đều đừng bị dọa cho sợ rồi, một cái nô tài mà thôi. Lại nói, coi như có thể cái thứ nhất đi ra lại tính là gì, trong lịch sử loại này đục nước béo cỏ. Ỷ vào vận khí cái thứ nhất đi ra nhiều đi. Liễu Mộ Tuyết nói, cũng không phải sợ, mà là hắn loại này tiểu nhân đắc chí răng dấp, thật là làm người buồn nôn. Tư Đồ Tấn nói, lại nói, nhập môn sát hoạch còn có một cửa, hắn chỉ cần không được đệ tử ngoại môn, vĩnh viễn thấp chúng ta một đầu. Ta có đệ đệ ta chỗ dựa, còn sợ những này phàm phu tục tử hay sao? Xác thực. Ở thông tiên lộ thời khắc sống còn, Nô Dục nắm lấy cơ hội, ở ba người bọn họ chợt lui trong nháy mắt, hắn xông tới xuống. Lấy Đông Hải Trảm Kình kiếm chặt đứt viên yêu chân, từ dưới khố vọt tới, tuy rằng không quá hào quang, nhưng ít ra thành công. Còn ba người bọn hắn, bị thương càng thêm nổi giận viên yêu ngăn cản, còn ở bên trong chém giết đây. Chúc mừng ngươi, Ngô Dục, cái thứ nhất lao ra thông tiên lộ, tên của ngươi sẽ bị ghi chép ở ta thông thiên kiếm phái trong lịch sử. Một ca âm thanh, ở bên trong trời đất vang vọng. Mỗi một vị cái thứ nhất lao ra thông tiên lộ, thông thiên kiếm phái lịch sử đều sẽ có ghi chép. Đây là dễ dàng liền có thể danh dương thiên hạ địa phương. Ngô Dục, Ngô Dục. Trong lúc nhất thời, 10 vạn người đều ở cùng nhiệt la lên tên Ngô Dục. Hắn bây giờ là đệ tử tạp dịch nhóm giấc mơ cùng tiêu ngạo. Từ tạp dịch trở thành tiên môn đệ tử, đều là tạp dịch trong lòng thần thoại, là nỗ lực phương hướng. Nếu là ở 15 tuổi trước không thành công, như vậy trên căn bản một đời đều qua tôn ngộ quỹ tích của đạo. Mỗi cái tạp dịch, đều có thành tiên ngộ. Giang giác. Thấy Ngô Dục giờ khắc này bị như vậy ủng hộ, Tư Đồ Tấn vẫn còn có chút khó chịu, luôn cảm thấy Ngô Dục đứng ở nơi đó, chính là đối với mình vô tình cười nhạo. Cho tới hắn nắm chặt nắm đấm. Một mặt khác, xác định tất cả sau khi, tôn ngộ đạo vẻ mặt chấn động, con mắt đều hơi hừng hào. Thoải mái. Thực sự là thoải mái a. Lượng lớn nhan cách đỉnh núi đệ tử tụ tập ở tôn ngộ đạo bên người, những kia hâm mộ, tôn kính ánh mắt, tôn ngộ đạo xưa nay đều không hưởng thụ qua. Qua một trận, Thanh Mang, Cú Hoặc cùng Triệu Đan Long chém giết Viên Yêu, từ thông tiên lộ giữa đi ra. Đồ vô liêm sỉ, dĩ nhiên kiếm lợi, xem ta không chém ngươi. Triệu Đan Long sắc mặt tối tăm đi ra, nâng kiếm liền muốn cùng Ngô Dục đấu. Dừng tay. Một ca nhẹ nhàng một câu, liền để Triệu Đan Long không còn tinh khí, chỉ có thể hùng tợn xem Ngô Dục một chút. Trong miệng nhận được ghi nhớ, sau đó bước lên tiên đài cuộc chiến, ngươi sẽ biết tay. Ngô Dục đúng là lượm tiện nghi, chẳng qua cũng không trái với quy tắc, vì lẽ đó trong lòng hắn không làm sao lưu ý hiện tại cao hứng còn quá sớm, then chốt là cuộc kế tiếp bước lên tiên đài cuộc chiến. Từ từ, 100 vị đệ tử tạp dịch tranh tướng sợ sau giết ra đến, từng cái cả người máu tươi đứng chói mắt ánh mắt bên dưới, vạn người chúc trong mắt. Đây 100 sau khi, còn lại chỉ có thể từ bên dưới ngọn núi lui ra ngoài. Không tư cách lên bước lên tiên đài. Có chút liền thiếu một chút, cũng là tiếc nuối. Thông tiên lộ thông đạo đóng. 100 vị thiếu niên thiếu nữ, ở 10 vạn người chú ý bên dưới, ý chí chiến đấu sục sôi, lửa giận lan lộn, tuổi trẻ sinh mệnh, ngóng trông tiên đạo, ở con đường thành tiên lên, tùy ý nhiệt huyết. Bọn họ vị trí, chính là bước lên tiên đài, là một cái dài rộng mỗi người có 100 trượng nền tảng, bình trung quanh đài chỗ lom xuống ước khoảng 10 trượng, bước lên tiên đài một trận chiến, khoảng xuống này bước lên tiên đài, coi như là thua. Một ca đứng dậy, hắn mặt không hề cảm xúc, thiên uy mênh ngông. Lần thứ hai nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tiên nhân, Ngô Dục nội tâm cũng rất kích động, đi tới thông thiên kiếm phái sau, kiến thức gia tăng thật lớn, không ở câu nệ tại trước Đông Ngô tiểu quốc. 100 vị chuẩn tiên môn đệ tử, chỉ có trong đó 30 vị, có thể ở khảo hạch này ở trong, chân chính bước vào tiên môn. Từ nguyên lai 300, đến cuối cùng 30, thập tiến vào một cơ hội, là vì để cho có thể đi vào tiên môn đệ tử, đều là chân chính ngút trời tài năng. Tiên lộ hung hiểm, đấu với trời, đấu với đất, cùng yêu ma đấu. Không phải có lớn tiềm lực, lớn nghị lực người, không thể vào tiên đạo, bằng không chỉ có thể đổ tặng thương vong, lãng phí sinh mệnh. Có thể tới chỗ này, tin tưởng chư vị đối với tiên lộ chi nhấp đô, có hiểu biết. Ta liền không nói nhiều. Bước lên tiên đài một trận chiến quy củ là, chư vị cần bảo đảm mình có thể đứng bước lên tiên đài lên, như bị đánh rơi, hoặc là tự mình bóp nát náo nhiệt phủ, đều xem như là lui ra cạnh tranh. Ghi nhớ kỹ không thể giết người, người giết người, tính tình ác liệt, không thể là tiên. Lúc nào trên đài còn lại 30 người, lúc nào chiến đấu liền kết thúc. Chư vị có thể kết minh, hôn chiến, chờ chút. Đây chính là bước lên tiên đài một trận chiến quy tắc. Nhìn như đơn giản, kỳ thực càng là hung hiểm vạn phần, hôn chiến càng như là tiên đạo giữa chiến tranh chân chính, không có tuyệt đối minh hữu, cũng không có tuyệt đối kẻ địch, phải đề phòng tất cả mọi người, cũng có dựa vào những người khác. Cuối cùng còn lại, không hẳn là mạnh nhất 30 người, nhưng này 30 người nhất định có chỗ hơn người, mới có thể lưu ở phía trên, dù cho là vẫn ẩn nút, vậy cũng là một loại bản lĩnh. Đương nhiên, nếu như chỉ là nếu như vậy, cái kia nhiều vô vị đây. Một ca nói tới chỗ này, chính mình cũng nở nụ cười, điều này cũng làm nổi lên tất cả mọi người hiếu kỳ. Chúng ta nhập môn sát hoạch, có một hạng truyền thống, chính là đoạt tiên cầu. Ngày hôm nay, chúng ta vì đoạt được tiên cầu đệ tử, chuẩn bị 3 tầng đại lễ. Đầu tiên, đoạt được tiên cầu, tự nhiên là trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn, giả như khi đó bước lên tiên đài một trận chiến còn không kết thúc, cũng có thể sớm rời đi. Đương nhiên này không quá quan trọng, then chốt là hai cái báu vật, số 1, là một viên ngưng khí đan. Nghe được danh tự này, mọi người ồ lên, ngưng khí đan chính là chân chính đan dược, có người nói là kim đan tiên người mới có thể luyện chế đan dược, quý giá cực kỳ. Có thể đối với phàm thai rèn thể cảnh vô dụng, thế nhưng nếu là có một viên ngưng khí đan, bước vào đến ngưng khí tiên căn cảnh, sử dụng này ngưng khí đan, quả thực làm ít mà hiệu quả nhiều. Đó là Tô Nhan Ly loại này ngưng khí tiên căn cảnh thượng tiên, đều muốn. Đương nhiên, này vẫn là một người trong đó. Thứ hai dạng khen thưởng, chính là một cái cực phẩm phàm binh, tên là Trấn Yêu Kiếm. Uy năng, thậm chí có thể sánh ngang phổ thông pháp khí. Pháp khí, đó là thượng tiên mới có thể sử dụng đồ vật. Trấn Yêu Kiếm. Nô Dục ánh mắt nóng rực, vậy cũng so với trong tay này tinh cương trường kiếm tốt hơn vô số, giá trị quả thực bằng cực phẩm võ học, so với thượng phẩm võ học còn muốn quý giá. Ngưng khí đan, Trấn Yêu Kiếm, hai thứ đồ này, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều có thể đỏ mắt, nói thí dụ như Tư Đồ Tấn bọn họ. 13 tuổi yêu nghiệt Tư Đồ Minh Lãng mới có thể phân phối Trấn Yêu Kiếm, tay cầm ngưng khí đan. Đoạt tiên cầu, cùng bước lên tiên đài một trận chiến đồng bộ tiến hành, ai có thể ở bước lên tiên đài lên cấp giật đến tiên cầu, cũng nắm giữ 60 hơi thở thời gian, coi như là tiên cầu người đoạt được. Một khi bị cướp đi, lần thứ hai đoạt sau khi trở về, thời gian cũng đến một lần nữa tính toán. Giả như còn lại 30 người, bước lên tiên đài một trận chiến kết thúc, còn không ai có thể đoạt được tiên cầu, như vậy ngưng khi đan cùng Trấn Yêu Kiếm, ta liền lấy đi. Một ca tuyên bố song song. Sau đó, bước lên tiên đài một trận chiến, chính thức bắt đầu. Chương 13, đại chiến bước lên tiên đài. Đăng tiên đài một trận chiến cùng thông tiên lộ một trận chiến không giống. Thông tiên lộ, ở đóng kín trong hoàn cảnh, chém giết hung thú. Đăng tiên đài một trận chiến, ở 10 vạn người vây xem bên dưới, một hồi khốc liệt hôn chiến. Đồng thời, ngưng khí đan cùng Trấn Yêu Kiếm này to lớn mê hoặc, để hết thể người tham chiến đều dục già dục dịch, muốn đoạt được tiên cầu. Một trận chiến thành danh, tay cầm báu vật. Không ai không khát vọng. Nô Dục cũng là như thế. Cái gọi là tiên cầu, bây giờ chính nắm tại chuyển công trường lão một ca trong tay, đó là một cái màu trắng hình cầu, bên trên vẽ ra một bộ sơn thủy cuộn tranh, như là một tờ bản đồ, không biết là từ làm bằng vật liệu gì tạo thành. Nô Dục bọn họ muốn làm, chính là nắm giữ tiên cầu duy trì 60 hơi thở thời gian, coi như là đoạt được quán quân. Đương nhiên, đến bảo đảm chính mình còn ở đăng tiên đài lên. 10 vạn người tầm mắt nóng bỏng, cái này cũng là to lớn áp lực nặng nề. Không ít đệ tử tạp dịch căn bản khó có thể chịu đựng bực này áp lực. Còn có trên trời rất nhiều thông thiên kiếm phái đệ tử. Coi ta tiên cầu hạ xuống, chiến đấu coi như bắt đầu. Một ca âm thanh truyền khắp bước lên tiên đỉnh núi. Hoắc. Căng thẳng một khắc rốt cục giáng lâm, tiên cầu cao cao vút lên, sau đó lấy tốc độ khủng khiếp hạ xuống. Một ca khiến cho điểm thủ đoạn, cái kia tiên cầu chính đang Ngô Dục trên đỉnh đầu, hạ xuống thời điểm hầu như hết thảy người tham chiến đều hướng về Ngô Dục phương hướng này vọt tới. Trong lúc nhất thời, nguy hiểm tầng tầng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, chính là người tham chiến nhiều nhất thời điểm, ai nắm giữ tiên cầu, tất nhiên sẽ phải chịu cùng mà công. Ta bây giờ thực lực ở này quần thể bên trong không tính quá mạnh mẽ. Cậy mạnh chỉ có thể làm cho cười. Nô Dục trong lòng sớm có tính toán, lúc này phần lớn người tấn công tới thời điểm, hắn tìm đúng một cái lối ra, đầu tiên vọt ra ngoài, mới vừa chạy trốn ra ngoài thời điểm, hắn vị trí ban đầu liền đầy áp người, trong lúc nhất thời hỗn chiến bạo phát. Thật liêu. Nô Dục trốn đến đăng tiên đài biên giới, hiện tại nhân số nói quá nhiều, không thích hợp ra tay. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời rất nhiệt liệt, thiêu ở trên người rất thoải mái, Nô Dục huyết nhục, gân cốt cùng đều hiện ra kim quang nhàn nhạt. Như Nô Dục giống như ý nghĩ cũng không có thiếu. Phần lớn người đều ở cấp tiên cầu, phần nhỏ người tạm thời giằng co, không động thủ. Kim cương bất hoại thân thể, tầng thứ 5 pháp môn vị, hoàng kim chiến máu. Thích hợp nhất ở trong chiến đấu, hấp thu thái dương chân hỏa. Ở trong huyết mạch hình thành nóng bỏng hoàng kim chiến máu bao phủ toàn thân, đạt đến phàm thai rèn thể cảnh tầng thứ 5. Cũng chính là ta 3 năm trước trình độ. Đã từng lịch thiên hoán huyết qua một lần, Nô Dục đối với quá trình này hết sức quen thuộc. Đương nhiên, đến tầng thứ 5 sau khi, chính là cảnh giới hoàn toàn mới, cái kia liền cần cùng tất cả những người khác giống như tìm tòi. Đừng chạy. Ở hôn chiến thời điểm, dù cho Nô Dục đứng góc viện, vẫn cứ có người nhìn chằm chằm hắn. Một vị đầy đủ cao hơn Ngô Dục cái trước đầu khôi Ngô tạp dịch dẫm chân tại chỗ mà đến, như cùng người lập lớn yêu, trong tay cầm một cái chiến phủ, hướng về Ngô Dục phủ đầu chém tới. Ngô Dục ra tay. Phá phong chảm lãng. Đây là Đông Hải chạm kình kiếm thức thứ nhất, xem như là chém kình chi chuẩn bị, có mấy loại biến hóa, cường điệu một điểm chính là lấy dũng sĩ tâm ý chí, bước vào Đông Hải, phá tan vạn tầng sóng gió, tìm kiếm đáy biển cá voi. Bây giờ Ngô Dục đối thủ, chính là này đáy biển cá voi. Cong. Một tiếng vang thật lớn. Nô Dục mắt tiệp nhanh tay, đánh trúng chiến phủ yếu đối điểm, dẫn đến đối thủ chiến phủ tuột tay mà ra, mặc dù đối phương người cao mã đại, nhưng nói tới sức mạnh Ngô Dục còn muốn vượt qua hắn. Đùng. Một cái quét đường chân, để tráng hán kia ngã chồng vó, Nô Dục lại nặng nề va chạm, đối thủ liền bị gọn gàng nhanh chóng va bay ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm hạ xuống đăng tiên đài. Ngô Dục. Trên bầu trời, Tư Đồ Tấn ngồi ở tiên hạc bên trên, nhìn thấy màn này, hai nam hai nữ sắc mặt đều khó coi. Liên gen thể cảnh tầng thứ 6 đều ung dung đánh bại, xem ra này Ngô Dục cùng chúng ta cách biệt không có mấy. Hoa Thiên Đu cắn môi đỏ, mềm mại mà thức tha thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp cũng đang rung động, hiển nhiên không quá thoải mái. Cho mèo, như gặp gỡ ta, hai, ba lần liền có thể làm thịt hán. Tư Đồ Tấn cũng không muốn ở mỹ nhân trước mắt rơi xuống uy phong. Đương nhiên, Tôn Ngộ Đạo cũng nhìn thấy này cảnh tượng khó tin, này trăm người chiến trường, hắn nhưng là thật vất vả tìm tới Ngô Dục tung tích, cái kia gọn gàng nhanh chóng ra tay, có thể để Tôn Ngộ Đạo hận không thể đi vào cùng Ngô Dục kề vai chiến đấu. Lợi hại. Bên cạnh Nhan Ly đỉnh núi tạp dịch đều ở cảm khái. Quyết định hai, ba cái không có mắt đối thủ, xung quanh không ít người biết Ngô Dục lợi hại, liền không ra đây trêu chọc. Ngô Dục cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngay vào lúc này đăng tiên đài trung tâm vị trí động tĩnh to lớn. Triệu Đan Long cướp được tiên cầu. Chẳng qua, mấy chục người đồng thời vây công hắn. Triệu Đan Long người này đối với mình có vạn phần tự tin, có thể đây là trăm người chiến trường, có thể mười người hắn không sợ, thế nhưng 100 người vây công. Ngô Dục quan sát bên dưới, cái kia Triệu Đan Long vạn phần chật vật, hắn triển khai cả người thế võ, thông qua đe dọa, uy hiếp, trọng thương đối thủ, làm cho hắn tổng cộng nắm giữ tiên cầu khoảng chừng 20 hơi thở thời gian, trong lúc dẫn đến 10 người trở lên trực tiếp lui ra sát hoạch, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, chịu đến cú hoặc đánh lén, làm mất đi tiên cầu, kém một chút bị va rơi xuống đăng tiên đài. Triệu Đan Long cả người nhuốm máu, lảo đảo trốn đến biên giới nơi, lấy hắn hiện tại trọng thương trạng thái, thậm chí có người muốn đem hắn đuổi xuống đăng tiên đài. Nhưng gầy còm chết lạc đà so với ngựa lớn, Triệu Đan Long mặc dù trọng thương, vô lực tranh cãi nữa đoạt tiên cầu, nhưng lưu ở trên đài năng lực vẫn có. Ngô Dục. Triệu Đan Long nhìn thấy cách đó không xa Ngô Dục. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ, liền hiểu được nút trong bóng tối sao? Triệu Đan Long cười gằn. Chiến đấu chi đạo, vốn là không phải một mực khinh suất, ta từ trước đến giờ chỉ nói thắng bại, bất luận thủ đoạn. Ngô Dục lạnh nhạt nói. Kỳ thực đây là hắn đem Đông Ngô thái tử tài dùng binh. Cố nhiên muốn ra tay, nhưng nhất định phải ở thời cơ tốt nhất. Kẻ nhu nhược. Triệu Đan Long nghiến răng nghiến lợi. Ngô Dục không thèm để ý hắn. Toàn bộ hôn chiến 10 phân kịch liệt, vẫn luôn có người bị knock out, nhân số chính đang giảm thiểu, đương nhiên càng là đến mặt sau, giảm thiểu tốc độ có chậm hơn một ít. Bây giờ bị vây công chính là nắm giữ tiên cầu cú hoặc. Hắn bộ pháp rất lợi hại, vẫn luôn ở chiến trường đi khắp, mười mấy người tham chiến truy đuổi ở phía sau hắn, so với vây xem Triệu Đan Long thời điểm nhân số muốn ít một ít. 45 hơi thở. Cú hoặc đã nắm giữ lâu như vậy rồi. Một hồi sẽ qua nhi, ngưng khi đan cùng chân yêu kiếm chính là hắn. Thanh mang chờ đợi trong giây lát này đã rất lâu, tổng cộng 3 cái rèn thể cảnh tầng thứ 7, không thể phủ nhận bọn họ mạnh nhất. Thanh mang, ngươi đừng nghĩ cấp đi. Cú hoặc mắt nhìn chằm chằm. Thanh mang không có nhiều lời, ẩn giấu ở trong đám người, cú hoặc liều mạng bảo vệ tiên cầu, chỉ phải kiên trì là được, chỉ tiếc, vây công người thực sự quá nhiều, hắn chỉ có một con tay có thể phòng thủ. Tiên cầu trọng lượng có tới 1.000 cân, chỉ có tay có thể nắm giữ ở. Xoát. Một đạo kiếm khí màu xanh rẽ qua. Cú hoặc cánh tay bị thương, trên người càng là trúng rồi mấy kiếm, đi vào Triệu Đan Long góp chân. Ai cũng đừng muốn lấy được tiên cầu. Triệu Đan Long không nhịn được cười to. Kỳ thực rất nhiều thứ nhập môn sát hạch, đều không ai có thể trở thành tiên cầu người đoạt được. Thanh mang có cơ hội. Một ca nở nụ cười, này thanh mang là hắn một vị đệ tử muội muội, tương lai nếu là tiền đồ rộng lớn. Hắn cũng thâm lây. Không hẳn. Tô Nhan Ly chỉ không mất một sợi tóc Ngô Dục. Người này thủ đoạn rất nhiều, rất có thể ẩn nhẫn, chẳng qua, bây giờ giữa trường liền còn lại hơn 60 người, trong đó có khoảng 30 người vô ý được tiên cầu, chỉ có 30 người ở cạnh tranh, áp lực so với vừa bắt đầu nhỏ hơn rất nhiều, Ngô Dục thực lực cũng không bằng rèn thể cảnh tầng thứ 7, võ học cũng không tinh diệu, không bằng thanh mang. Một ca xem phải hiểu. Chính diện giao chiến, Ngô Dục mới rèn thể cảnh tầng thứ 4. Sắc thực không bằng thanh mang. Hắn nghĩ đến tiên cầu, ha ha, hắn nếu có thể được, lao tử liền đem Linh Nhi ngày hôm nay kéo cứt đều ăn. Tư Đồ Tấn ngày hôm nay thực đang bị đâm kích đến, ngay cả nói chuyện cũng thô tục không thể tả. Tư Đồ Tấn, ngươi. Hoa Thiên Đu không nghĩ tới xuất thân thế gia Tư Đồ Tấn như thế thô tục. Thiên Đu, thật không tiện, ta chính là có chút buồn bực. Tư Đồ Tấn vội vã giải thích, trong lòng nhưng càng thêm khó chịu. Thanh mang rất thông minh, cô bé này ở đả thương cú hoặc sau khi... cũng không trực tiếp cướp đi tiên cầu, mà là lùi tới biên giới, để còn lại đệ tử tạp dịch cạnh tranh. Bởi vì tiên cầu, vẫn cứ có lượng lớn người ở cạnh tranh giữa bị knock out. Sau đó nắm giữ tiên cầu người, trên căn bản không chịu được nữa thập hơi thở, mắt thấy những người còn lại tính tiếp cận 30, rất nhiều người lựa chọn từ bỏ, đều đến lúc này, bởi vì tiên cầu trái lại không thành tiên được môn đệ tử, vậy thì quá không có lời. Nô Dục, ngươi muốn cướp đoạt tiên cầu sao? Cú Hoặc cùng Triệu Đan Long trọng thương, khó có thể là bây giờ Thanh Mang đối thủ, vì lẽ đó cô bé này ngẩng đầu lên nhìn cao hơn nàng nhiều lắm Nô Dục. Muốn Nô Dục nắm chặt tinh cương trường kiếm, mấy bước đi vào giữa trường. Rốt cục đến thuận tiện thời điểm xuất thủ. Thanh Mang không nói hai lời, lấy cái kia nhất điểm Thanh Mang thân pháp lọt vào trong đám người, vài đạo kiếm ảnh né qua, tiên cầu rơi xuống trong tay nàng. Các ngươi mười mấy vị lại đến cướp đoạt, đừng trách ta Thanh Mang không khách khí. Bé gái trợn mắt lên, đem cái kia mười mấy vị người tham chiến dọa lui, bây giờ liền còn lại khoảng 40 người, còn có tâm sự cướp giật tiên cầu chỉ có mười mấy cái, bọn họ liên thủ cơ hội cũng không lớn, vì lẽ đó từ bỏ. Nô Dục, đến ngươi. Thanh Mang một tay nắm chặt tiên cầu, một tay dùng một cái hiện ra ánh sáng màu xanh trường kiếm chỉ vào Nô Dục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tụ tập ở hai vị này trên người. Một vị là cái thứ nhất đi ra thông tiên lộ chàng thanh niên, một vị là công nhận tạp dịch trung thiên tư đột xuất nhất thiếu nữ. Như vậy chiến cuộc Nô Dục cũng không nghĩ tới, Thanh Mang tuy rằng nhỏ, nhưng so với Cú Hoặc cùng Triệu Đan Long đều thông minh một ít, ẩn nhận đến hiện tại mới ra tay, lại còn đem những người khác dọa lui. Con nhỏ tuổi, đối với tình người, chiến cuộc nắm, cũng mười phân không sai. Nhưng Nô Dục sẽ không bỏ qua tiên cầu, bây giờ, hắn là duy nhất còn dám cùng Thanh Mang cạnh tranh tiên cầu người. Cùng gen thể cảnh tầng thứ 7 đối kháng chính diện, đương nhiên không thể thắng. Chẳng qua, Nô Dục ưu thế chính là, hắn không dùng tay nắm tiên cầu, Thanh Mang bằng một tay đối phó Nô Dục, lại lấy nàng xinh xắn thân thể, ôm nghìn cân tiên cầu, đều sẽ có ảnh hưởng. Lần này đặc sắc. Một ca tay vô dâu dài, cười ha ha. Ta đánh cược Thanh Mang. Một ca nói. Mục trưởng lão thật bắt nạt người, chẳng qua, Nô Dục là ta Nhan Ly đỉnh núi người, ta đánh cược Nô Dục. Tô Nhan Ly hiếm thấy toát ra hai mắt, cái kia thanh tịnh con ngươi lưu chuyển, nhìn chăm chú cái kia hướng về tiên lộ đi tới thiếu niên. Chương 14, Đông Hải chém cá voi. Vương Giật Dương nhìn một chút Nô Dục, lại nhìn một chút Tư Đồ Tấn, nói, Tư Đồ huynh, ngày hôm nay tốt nhất cho Linh Nhi ăn ít một chút. Tư Đồ Tấn hơi giận, nói, Vương huynh, ngươi đây là ý gì? Ăn ít, ít kéo. Vậy hắn Tư Đồ Tấn liền không cần ăn quá nhiều tinh hoa, là đạo lý này. Vương Giật Dương vung vung tay, nói, Tư Đồ huynh đừng nhúc nhích nộ, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nô Dục đương nhiên không thể lấy đi tiên cầu, Thanh Mang nhưng là cái đáng sợ tiểu cô nương. Tư Đồ Tấn lúc này mới bỏ qua. Nhưng, nội tâm nôn nóng, mơ hồ còn có thể bất an. Hoặc, muôn người chú ý bên dưới, Nô Dục trong mắt kim quang lóe lên, nổi lên xung phong, trường kiếm hướng về, kiếm ảnh tràn ngập. Phá phong chẳng lãng. Đông Hải Trảm Kinh Kiếm, đệ nhất kiếm. Thanh Mang chỉ cần ngăn trở hắn, đồng thời kiên trì đến 60 hơi thở là được. Thanh Vân kiếm ảnh. Nàng động tác duy đẹp, tay vãn trường kiếm, múa xuất kiếm dùng, kiếm kia dùng hóa thành một tòa màu xanh đám mây, che ở Ngô Dục trước mắt, dường như minh dùng, đem Ngô Dục cái kia tinh cương trường kiếm đâm vào sau khi, nhất thời dường như bị dính ở này kiếm ảnh ở trong. Giao. Hai người giao chiến, vạn chúng náo động. Tiểu cô nương thật là lợi hại. Chỉ là này Úc Cô Sơn kiếm ảnh lên trình độ liền rất sâu. Lần này giao chiến, dầm dạp Cô Sơn lên ảnh, phá Ngô Dục đến từ Đông Hải kiếm. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Cá voi ra biển. Ngô Dục kiếm thế biến đổi. Trường kiếm gầm lên giận dữ, trong nháy mắt rung động, cái kia thanh vân chính là Ngô Dục trong mắt Đông Hải, kiếm trong tay, hóa thành biển sâu cá voi. Giờ khác này cô động cả người lực lượng, như cá voi từ đáy biển lao ra, kiếm kia nhọn xé rách thanh vân, trong nháy mắt đâm tới Thanh Mang trước mắt. Vèo. Đáng tiếc không thương tổn được Thanh Mang, cô bé này bước chân di động, lấy huyền diệu bộ pháp ép ra cá voi ra biển. Tóc đen bay lượn, bị Ngô Dục chặt đứt ba cái, bay lượn đến Ngô Dục trước mắt. Thanh Mang mới 13 tuổi, chẳng qua ngũ quan tinh xảo, còn có thân vận, khí chất xuất chúng, phỏng chừng mấy năm sau khi, định là cái như Tô Nhan Ly giống như mỹ nhân. Chẳng qua, Đông Hải Trảm Kình Kiếm chi huyền diệu, liền như biển rộng chi làn sóng, từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng so với một làn sóng cường hãn. Quét ngang Thương Hải. Nô Dục nắm lấy cơ hội, ước hiếp đi tới, tiên môn giải thưởng lớn bên dưới, có thể quản không lên đối phương là tiểu cô nương, cái kia tinh cương trường kiếm quét ngang bên dưới, hóa thành vô tận sóng lớn, kiếm thế thông thiên, giờ khác này Đông Hải Trảm Kình Kiếm, chân chính cho thấy cao chót vót đến. Thanh Mang chỉ có thể dùng cái kia nhất điểm Thanh Mang bộ pháp, tiếp tục lùi về sau. Kiếm này vừa ra, trong nháy mắt 10 vạn người chấn động, cái kia quét ngang Thương Hải tư thế, bá đạo văn phần, Nô Dục một người. Đem so với thiên quân vạn mã. Nhưng, quét ngang Thương Hải đều chỉ là làm nền. Đông Hải Trảm Kinh Kiếm, tinh hoa toàn bộ đều ở cuối cùng một chiêu kiếm, ở Ngô đều thời điểm, Nô Dục vẫn không có thể đem kiếm này tinh hoa triển lộ ra, bây giờ không giống, hết thảy buồn khổ đều áp chế ở trong lòng, bây giờ dưới ánh nắng chói chang, trong lòng hỏa diễm lan lộn. Nô Dục liền như đi đến Đông Hải, cái kia cá voi ở trước mắt tàn phá, hắn tay cầm trường kiếm, quét ngang Thương Hải, để cái kia cá voi hiển lộ ra, chính là Thanh Mang. Đông Hải chém kình. Lên Đông Hải, chém cá voi. Trường kiếm hướng thiên, bạo chém mà xuống. Ý chí, sức mạnh, thậm chí là linh hồn, đều tại đây khắc hòa vào kiếm giữa. Mênh mông Đông Hải, một kiếm phá mở. Chém kình lực lượng, hướng về Thanh Mang phủ đầu chụp xuống. Thật mạnh. Thanh Mang sắc mặt rốt cục đại biến, vội vàng trong lúc đó lấy Úc Cô Sơn kiếm ảnh chống đối, nhưng kiếm thế chưa mở liền để Ngô Dục một chiêu kiếm chém phá, phủ đầu mà đi. Thanh Mang cũng lùi lại mấy bước, chính phải tiếp tục phản kích, đống nhiên dưới chân hết sạch. Không được, đã quên đây là đăng tiên đài. Thanh Mang sắc mặt trắng nhợt. Dưới chân dẫm không, bản không dễ dàng quẳng xuống, nhưng vấn đề là Ngô Dục Đông Hải chém kình một chiêu kiếm đang ở trước mắt, nếu không lùi về sau, chỉ có thể trung kiếm, như vậy bá đạo một chiêu kiếm, trung kiếm hẳn phải chết. Nhưng nếu lùi về sau, tất nhiên ngã xuống khỏi đi, đừng nói là tiên cầu, thậm chí sẽ trực tiếp bị knock out, tuy rằng Thanh Mang tuổi còn nhỏ, còn có cơ hội vào tiên môn, nhưng thân phận lao công đối với nàng mà nói đúng là cái liên lụy. Thanh Mang lựa chọn xuất kiếm phản kháng. Cong. Kết quả không biến hóa, Nô Dục chém kình một chiêu kiếm thế như trẻ tre, sản sinh mãnh liệt rung động, Thanh Mang ôm tiên cầu bị đẩy lui, hai chân đã dâm không, không chỗ mượn lực, chỉ có thể ngã xuống khỏi đi. Hoắc. Toàn trường kinh hãi. Ngay vào lúc này, Nô Dục làm ra một cái để mọi người không rõ cử động, hắn tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra kéo Thanh Mang quần áo, đem nhẹ nhàng vung một cái, liền bước trở về đăng tiên đài. Sở dĩ làm như vậy, Nô Dục không có suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy Thanh Mang nên vào tiên môn, nàng tay cầm tiên cầu cùng mình tác chiến, lại chỉ là dẫm không mà không phải là bị chính mình đánh bại, không nên liền như vậy té xuống. Thanh Mang ngạc nhiên. Nàng coi chính mình bị knock out đây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chìm đắm ở này chấn động ở trong. Trở lại. Nô Dục đang muốn ra tay. Vào lúc này, Thanh Mang bỗng nhiên đem cái kia tiên cầu quăng đến, nói, ngươi thắng, không cần lại tiếp tục. Nô Dục tiếp được tiên cầu, hắn cũng không nghĩ tới này Thanh Mang còn nhỏ tuổi như thế có nguyên tắc, thua chính là thua, cũng không cho mình kiếm cớ. Xác thực, nàng vốn nên bị đặt xuống đài, mà tiên cầu có một lần nữa trở lại đăng tiên đài để mọi người tranh cướp. Nhưng Thanh Mang hiện tại không chuẩn bị tiếp tục ra tay, thậm chí, nàng cảm tạ Ngô Dục đem nàng kéo trở về, làm cho nàng còn có thể vào tiên môn. Tiên cầu tuy rằng quý trọng, nhưng phẩm cách càng quý hơn. Triệu Đan Long, Cú Hoặc đám người vô lực tranh cướp, Thanh Mang không ra tay, tiên nón nhiên rơi xuống Ngô Dục trong tay. Đương nhiên, cũng không phải hắn so với Thanh Mang lợi hại. Chẳng qua, vừa nãy chiêu kiếm đó xác thực kinh diễm, hết thể người tham chiến bên trong, phỏng chừng cũng chỉ có 3 cái rèn thể cảnh tầng thứ 7 có thể miễn cưỡng tiếp được. Sau đó là một vòng cuối cùng quét sạch, Nô Dục cầm trong tay tiên cầu, không có mấy người lại đây tranh cướp, bởi vì hắn Đông Hải chém kình một chiêu kiếm quá mức mạnh mẽ. Từ lúc Nô Dục đẩy lùi Thanh Mang một khắc đó, toàn bộ bước lên tiên đỉnh núi đều ở náo động cùng nghị luận bên trong. Nô Dục, dĩ nhiên cường đại như thế. Hắn có thể đẩy lùi Thanh Mang, tuy rằng Thanh Mang được tiên cầu bờn, nhưng có thể làm đến một bước này, đã rất lợi hại. Nếu như tiên cầu cuối cùng còn ở trong tay hắn, vậy hắn cũng coi như là được chi không thẹn. Càng nhiều người nhưng là vì Ngô Dục vì hoan hô. Thanh Mang nha đầu này, quá có cốt khí. Mục Ca bất đắc dĩ nở nụ cười. Mục trưởng lão, ta thắng. Tô Nhan Ly cái kia trắng nón trên khuôn mặt tràn trề làm người say mê nụ cười. Còn không kết thúc. Mục Ca mới vừa nói tới chỗ này, 60 hơi thở thời gian liền đến, người chủ trì tuyên bố Ngô Dục đoạt được tiên cầu, thu được lần này nhập môn sát hoạch quán quân. Cái thứ nhất lao ra thông tiên lộ. Cuối cùng đoạt được tiên cầu. Đem Ngô Dục biết được tin tức này sau, chính mình cũng có chút hoảng hốt, hắn chỉ là muốn tiến vào tiên môn mà thôi, không nghĩ tới hoàn thành quán quân, đồng thời còn phải đến 2 cái báo vật. Hắn không phải mạnh nhất, nhưng cũng là người thắng. Ngô Dục. Ngô Dục. 10 vạn tạp dịch, đều đang kêu gọi tên Ngô Dục, vào đúng lúc này, Ngô Dục chính là trong lòng bọn họ anh hùng. Càng là giấc mộng của bọn họ. Ngưng khí đan, trấn yêu kiếm. Nặng như thế bảo vật, đối với Ngô Dục tới nói, coi như là 3 năm trước Đông Ngô thân phận của thái tử, đều là không thể nào tưởng tượng được. Chúc mừng ngươi. Thanh Mang quyệt quyệt miệng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nói một câu. Ngươi không chê ta lớn hơn ngươi vài tuổi, đúng là có thể làm một người bạn. Ngô Dục nở nụ cười, bây giờ lại như là một giấc mộng, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình có đứng ở chỗ này, có 10 vạn người vì chính mình hoan hô. Đăng tiên đài một trận chiến, kết thúc. Tôn Ngộ Đạo, Ngô Dục thành quán quân. Tiến vào tiên môn, được đại bảo bối rồi. Một vị tạp dịch ở Tôn Ngộ Đạo bên thai lớn tiếng nói. Ồ, Tôn Ngộ Đạo còn ở ngộng trạng thái. Ngô Dục, thành tiên. Lại một vị tạp dịch lớn tiếng nói. Thành tiên. Tôn Ngộ Đạo run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, trong hai mắt mang đầy nhiệt lệ. Đời này không tiếc, đời này không tiếc ca. Tôn Ngộ Đạo quay về trống trải đăng tiên đài hô to. Trên cao không. Tư Đồ Tấn. Hoa Thiên Du thấy hắn tức giận đến run rẩy, sắc mặt rất khó nhìn, hơi hơi có một chút đồng tình. Bên cạnh Vương Dật Dương nhíu môi, không dám nhiều lời. Liễu Mộ Tuyết ánh mắt kia tụ tập ở Ngô Dục trên người, nói, không thể tưởng tượng nổi. Ta bắt đầu đối với hắn có một ít hảo cảm. Vương Dật Dương cười lạnh nói, liền một cái vươn mình tiểu nhân, ngươi thẩm mỹ thật đặc biệt. Liễu Mộ Tuyết cười khúc khích, nói đùa ngươi thôi. Ngươi Vương Dật Dương còn đừng sợ hắn. Duy chỉ có Tư Đồ Tấn không lên tiếng. Hắn cảm giác trên mặt như là bị giật mấy lòng bàn tay, một buồn lửa giận, không chỗ phát tiết. Bọn ngươi 30 vị, kể từ hôm nay chính là ta Thông Thiên kiếm phái đệ tử chính thức. Đi theo ta. Nô Dục cùng 30 người trước mắt chính là cái kia nghiêm túc chuyển công trưởng lão. Chỉ là Tô Nhan Ly, thật giống rời đi. Trưởng lão, có thể hay không chờ ta chốc lát? Nô Dục nói. Chuyện gì? Bởi vì Ngô Dục biểu hiện dễ thấy, lại phía sau có Tô Nhan Ly, một ca tự nhiên coi trọng. Ta đem một vị lão nhân từ Nhan Ly đỉnh núi vác đến quan chiến, muốn sắp xếp người đưa xuống núi. Bây giờ tạp dịch nhóm đều rời đi, Tôn Ngộ Đạo nên còn ở tại chỗ, Nô Dục đến nghe theo một ca sắp xếp, hoàn thành một ít nghi thức. Nhưng bây giờ ánh mặt trời độc ác, Tôn Ngộ Đạo không có thể dài lâu chờ đợi. Chuẩn. Một ca mặt không chút thay đổi nói. Tạ trưởng lão. Nô Dục bái tạ sau, nhanh chóng lướt qua mọi người, chạy trốn đi tới Tôn Ngộ Đạo trước mắt, Tôn Ngộ Đạo đã sớm đang đợi hắn. Rất tốt. Tôn Ngộ Đạo ra sức đánh hắn phần lưng. Nô Dục nhìn hắn, chính mình tưởng tượng ra đến tất cả kinh hỉ, Tôn Ngộ Đạo đều chiếm được, bây giờ hắn tươi cười rạng rỡ, quả thực như là tuổi trẻ 10 tuổi. Nô Dục, Nô Thượng Tiên, truyền công tiên nhân ở chờ ngươi đấy, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối đem Tôn Ngộ Đạo an toàn đưa về Nhan Ly đỉnh núi. Bên cạnh mấy vị Nhan Ly đỉnh núi đệ tử bắt đầu bấu víu quan hệ. Vừa vặn Ngô Dục cần bọn họ hỗ trợ.